Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tam phòng rời đi, nếu không, hắn quan tài bản chẳng phải là tắt nước. Nhị nhi tử một nhà lại nên làm cái gì bây giờ? Trương Quang Nghĩa lại kịp thời đã mở miệng, ta có thể đem Cẩm Linh tuổi tác sửa đại 2 tuổi, để cho hắn đem hộ đầu cho lập. Mặt khác, Đại Lâm thôn Vương gia tòa nhà, ta cũng có thể làm được chủ, lấy 10 lượng bạc giá bán cho Cẩm Linh. Kia tòa nhà năm trước vốn là lâu, lại phân biệt không nhiều 2 năm không ở nhân, tương đối rách nát, đáng ra chính là điểm kiên nền nhà địa Đại Lâm thôn có một đoạn đường không tốt, trời mưa đặc biệt lầy lội, được cái này 10 lượng bạc ta vừa lúc gọi người đánh một ít cục đá đến, đem mặt đường cho cửa tiệm một cửa tiệm, cũng coi như được vì người trong thôn mưu phúc lợi. Kể từ đó Cẩm Linh bọn họ mua Vương gia tòa nhà, Đại Lâm thôn nhân liền sẽ không có cái nhìn. Nghe được Trương Hồng Văn lời nói này, trong phòng người nhất thời tĩnh một tĩnh. Mọi người không nghĩ tới luôn trung lập, từ trước đến giờ không thích nhúng tay nhà người ta vụ sự Lý Chính Trương Quang Nghĩa, thế nhưng sẽ thiên hướng Đỗ Cẩm Linh, hơn nữa thế nhưng chủ động đưa ra đem Đỗ Cẩm Linh tuổi sửa đại 2 tuổi. Cái này sửa tuổi, nhưng là phải gánh phiêu lưu. Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Dực, Đỗ Vân Nghiên đều đưa ánh mắt ném về phía Đỗ Dần Sinh. Đem tiểu tam phòng phân ra đi, là Đỗ Dần Sinh nói ra, Trương Quang Nghĩa lại là Đỗ Dần Sinh thân ra, hắn như vậy giúp đỡ Đỗ Cẩm Linh, hơn phân nửa cũng là nhìn tại Đỗ Dần Sinh trên mặt mũi. Đỗ Dần Sinh nhận làm con thừa tự không được, đây là muốn đem tiểu tam phòng từ Đỗ gia nhị phòng lôi ra đến, về sau kéo đến nhà bọn họ đi sao. Chương 80, xé rách mặt. Cái này không được, ta không đồng ý. Đỗ Thần Sinh hiện tại đã hoàn toàn không muốn cho đại ca mặt mũi. Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình đại nhi tử hội nháo phân ra sao. Hiện tại hắn còn nghĩ nhặt nhà mình tiện nghi, đem về sau nhất có tiền đồ Đỗ Cẩm Linh hoa lạp đến nhà hắn đi, khỏi phải mơ tưởng. Chỉ cần mình cái này làm tổ phụ không đồng ý, hắn còn có thể như thế nào? Nhà các ngươi tiểu đại phòng cùng tiểu nhị phòng đều phân ra, vì sao tiểu tam phòng liền không thể phân ra đến? Đỗ Dần Sinh thật là đối với chính mình cái này đệ đệ tuyệt vọng, nói chuyện cũng không nể mặt, chẳng lẽ là ngươi còn muốn giữ lại bọn họ cô nhi quả phụ vì Vân Nghiên một nhà làm trâu làm ngựa, nuôi sống bọn họ? Thần Sinh, ngươi như vậy làm, sẽ không sợ rét lạnh Vân Thành Tâm. Vân Thành đồng dạng là con trai của ngươi, ngươi đối xử với hắn như thế thê nhi. Ngươi sẽ không sợ sau khi chết khó có thể đối mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân Nghiên, ngươi sẽ không sợ ngươi đệ đệ lúc nửa đêm tới tìm ngươi. Đỗ Vân Nghiên từ tiểu liền kinh sợ, bị cái này vừa nói, chỉ cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cường chống nói, ta không có. Đây không phải là bọn hắn cái này một phòng không cái đỉnh cửa lập hộ nam nhân sao. Ta hảo tâm mới thu lưu các nàng. Cũng không phải là. Đỗ Vân Nghiên cho Đỗ Thần Sinh để cái tình nhi, hắn lập tức nói. Các nàng cái này một phòng tất cả đều là phụ nữ và trẻ con, nếu là chuyển đến bên ngoài chỗ ở, có đàn ông khác đi có ý đồ với các nàng, chúng ta Đỗ gia gia phong còn muốn hay không? Đây chẳng phải là cho Vân Thành bị cắm sừng. Vân Nghiên thu lưu các nàng, mới là đối với hắn đệ đệ hảo. Đại ca, ngươi tuy tốt tâm, nhưng các nàng thật xảy ra chuyện, ngươi được không chịu nổi cái này yêu cầu. Nhà ngươi không có nữ nhi muốn ra gả, chúng ta tiểu đại phòng Vân Tỷ Nhi còn muốn nghị thân đâu, cũng không thể hỏng rồi thanh danh. Hắn lời này, chỉ thiếu chút nữa là nói tiểu tam phòng mẹ con mấy cái chuyển ra ngoài liền câu dẫn nam nhân. Nói Đỗ Cẩm Linh khác còn sẽ không như thế nào, nhưng muốn hướng Trần Thị trên người mấy người tạt nước bẩn, nàng liền vạn vạn không thể dễ dàng tha thứ. Đây là một cái thân tổ phụ nên nói lời nói sao? Ngươi bây giờ nói lời này, là muốn đem ta nương ta mấy cái tỉ tỉ hướng trên tử lộ bước sao? Nàng đứng lên, căm tức nhìn Đỗ Thần Sinh. Ta biết, từ lúc cha ta qua đời, ngươi liền đem mẹ con chúng ta mấy cái hận thấu xương. Ta vẫn liền muốn hỏi một chút, chúng ta đến cùng làm sai cái gì, làm cho ngươi như vậy gặp không được chúng ta tốt, thế nào cũng phải bức tử chúng ta không thể. Ai nói muốn giết chết các ngươi? Ta không để các ngươi chuyển ra ngoài, là vì các ngươi hảo. Trước mặt mọi người, Đỗ Thần Sinh cứ như vậy trói lọi bị Đỗ Cẩm Linh xé rách ra mặt, hỏi trên mặt, hắn tức giận xấu hổ thành tức giận, hận không thể tại chỗ bóp chết Đỗ Cẩm Linh, ngươi khắc phụ, ngươi nương khắc phụ, ta có thể làm cho các ngươi ở chỗ này cái trong nhà, không đem ngươi chết chìm. Không đem ngươi nương hưu ra ngoài, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đây là thái độ gì, cái nào cháu trai dám như vậy chính mình tổ phụ? Ta đánh chết ngươi cái này nghiệt chủng. Nói, hắn đứng dậy liền muốn hướng Đỗ Cẩm Linh trên mặt phiến. Trương Quang Nghĩa an vị ở bên cạnh hắn, tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đỗ Cẩm Linh lại không sợ đánh, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh, từng câu từng từ nói, nếu như thế, chúng ta đây liền tới ngươi nhóm xa xa, không muốn lại khắc các ngươi. Mấy năm nay, ta nương tỷ tỷ của ta các nàng chủng điển thu lương thực, cũng đủ nuôi sống chúng ta một nhà, hoàn toàn không nợ các ngươi cái gì. Nếu ngươi nói chúng ta chuyển ra ngoài sẽ ảnh hưởng các ngươi thanh danh, chúng ta đây liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, sau này các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta cùng Đỗ gia không có bất cứ quan hệ nào. Nàng đi đến trong nhà tại, mặt hướng Trương Quang Nghĩa quỳ xuống, thỉnh Lý Chính đại bá cho ta tác chủ. Tốt, ta tác chủ, Đỗ Cẩm Ninh cùng Trần Thị, Đỗ Phương Phỉ tam tỷ muội, từ Đỗ gia nhị phòng độc lập ra, cùng Đỗ gia nhị phòng lại không liên quan. Trương Quang Nghĩa lớn tiếng nói. Từ lúc Từ Nhi tử miệng biết được Quan Nhạc Hòa muốn thu Đỗ Cẩm Ninh vì đệ tử thân truyền, hơn nữa biết hắn tư chất phi phàm, từ chưa từng ra một ngày học, liền có thể viết ra thập phần đặc sắc thoại bản, Trương Quang Nghĩa liền khởi kết giao trí tâm, nghị bán cái hảo cho Đỗ Cẩm Ninh, xem như vì Nhi tử trải đường tích cóp nhân mạch. Hiện tại, cũng không chính là bán Đỗ Cẩm Ninh một người tốt tình thời điểm sao. Lý Chính, ngươi không thể làm như vậy, đây là chúng ta gia sự, ta là Đỗ gia gia chủ, việc này phải do ta định đoạt. Đỗ Thần Sinh nóng nảy, đứng ở Trương Quang Nghĩa trước mặt cải. Trương Quang Nghĩa cười lạnh một tiếng, nhìn Đỗ Thần Sinh, cái này không chỉ là ngươi ra sự. Ngươi ngày thường ngược đãi tiểu tam phòng, lần trước còn kém điểm đem Ninh Ca Nhi đánh chết, mười dặm bát hương đều chuyển khắp, người khác đều đúng thôn chúng ta chỉ trỏ, ta cái này Lý Chính cũng bị nhân chỉ trích, nói tại của ta quản thúc hạ, đào hoa thôn dân phong không tốt, huyện tôn đại nhân còn tìm ta đi nói chuyện, nói muốn miễn ta Lý Chính vị trí đâu. Ngươi cũng biết. Đại Lâm thôn Ngô Tử Lý vẫn muốn đem ta kéo xuống, ngồi trên Lý Chính vị trí. Ngươi việc này, cũng không chính giữa người khác ý muốn. Lý Đại Bá cũng không có năng lực gì, tất cả đều là bởi vì hắn lớn tuổi, thân thể cũng còn cường tráng, lúc này mới bị kéo tới chủ trì công đạo. Xử lý loại sự tình này, hắn một hướng là không lớn nói chuyện, liền sợ đắc tội nhân. Được nghe được Trương Quang Nghĩa lời này, hắn nhất thời trầm mặc không nổi nữa, gấp giọng hỏi, còn có việc này. Cũng không phải là... Trương Quang Nghĩa mặt trầm xuống nói. Huyện lệnh ngược lại là tìm hắn nói qua một lần nói, bất quá nói không phải chuyện của Đỗ gia, mà là thu lương vấn đề. Nhưng cái này không để phòng trở ngại hắn xả hổ mặt làm đại kỳ. Cái này, vậy làm sao được? Lý Đại Bá nóng nảy, quay đầu đối Đỗ Thần Sinh nói, ta tác chủ, phân ra sự cứ làm như vậy, đem Đỗ Cẩm Ninh kia một phòng trực tiếp độc lập ra ngoài, theo các ngươi ra lại không liên quan. Về sau nếu để cho ta biết ngươi lại đánh hắn, chúng ta liền theo lẽ công bằng luận xử. Đỗ Thần Sinh mắt tròn váng. Hắn cũng biết, đào hoa thôn sở dĩ siêu nhiên bởi này hắn thôn, trừ làm tư thục bên ngoài, chính là Lý Chính là tại thôn bọn họ trong. Điều này cũng cho người trong thôn mang theo không ít tiện lợi, có cái gì tranh cãi, hoặc là nạp lương nộp thuế, phục lao dịch, Trương Quang Nghĩa có thể cho người trong thôn tạo thuận lợi liền cho tạo thuận lợi. Đại Lâm thôn Ngô Tử Lý sở dĩ muốn làm Lý Chính, cũng đang duyên như thế. Cần phải là bởi vì hắn ra sự mà nhượng Trương Quang Nghĩa đem Lý Chính chức vị cho mất. Vậy hắn Đỗ Thần Sinh chính là trong thôn tội nhân, nước miếng tinh tử đều có thể đem hắn cho chết đuối, đến thời điểm hắn liền đừng lại tại đây trong thôn tiếp tục ở chung. Kia! Vậy được rồi. Vô lực hồi thiên, Đỗ Thần Sinh chỉ phải nhận mệnh. Đỗ Vân Niên nhất thời nóng nảy, nhưng là biết chuyện này gây nữa cũng ầm ĩ cũng không được gì, hắn vội giúp phụ thân tranh thủ ích lợi, Ninh Ca Nhi hàng năm giao 5 lạng bạc tiền nuôi dưỡng cho ta cha, một đồng đều không có thể ít. Đối, 5 lạng bạc, ít một văn đều không được. Ngưu thị cũng nhanh chóng phụ họa, năm nay hiện tại liền phải cấp, nếu không cái này văn thư không thể viết. Ta từ lúc sinh ra, liền chưa ăn ngươi Đỗ gia gạo. Đỗ Cẩm Ninh lạnh lùng nói, ta là ta nương cùng ta tỉ tỉ từ các nàng đồ ăn trong tiết kiệm đến nuôi lớn. Các nàng cũng không dùng các ngươi nuôi sống, đều là các nàng chính mình làm sống nuôi sống chính mình, không riêng nuôi mình, còn dưỡng tiểu nhị phòng toàn ra. Chúng ta không tìm các ngươi muốn bồi thường đã không sai rồi, lúc này tử còn tới hỏi chúng ta muốn hiếu kính bạc. Ta nói các ngươi như thế nào lớn như vậy mặt. Chương 81, rời đi. Sợ Đỗ Thần Sinh làm phiền man dạo, Trương Quang Nghĩa lập tức nói, Ninh Ca Nhi nói là sự thật. Đỗ Thần Sinh dương miệng, đầy mình phản bác liền bị Trương Quang Nghĩa ngăn ở trong cổ họng. Lý Đại Bá là cái người hiền lành, cháu trai cùng tổ phụ tổ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, theo hắn luôn luôn có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng việc này lại liên lụy tới Trương Quang Nghĩa Lý Chính vị trí, lại không thể ba phải, hắn nghĩ ngợi, mở miệng đề nghị, như vậy, ta nói vài câu. Mọi người xem được hay không? Ninh Ca Nhi đâu, tuy nói chưa ăn Đỗ gia gạo nuôi lớn, nhưng trên người dù sao chảy Đỗ gia huyết. Ngươi nương tỷ tỷ ngươi mấy năm nay có thể có một cái che chở địa phương an thân lập mệnh, cũng là Đỗ gia tình nghĩa. Đây không phải là ích lợi hai chữ có thể xé miệng rõ ràng. Đỗ Thần Sinh gặp có người đứng ở hắn bên này, nhất thời thần kinh run lên, vội vàng phụ hòa nói, đối, Lý Đại ca ngươi nói đúng. Trương Quang Nghĩa nhớ mày, thật sâu nhìn Lý Đại bá một chút, trong ánh mắt rất có khiển trách hương vị. Hai người bọn họ cùng đi chủ trì công đạo, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nhất phương có tiên minh lập trường, bên kia nên phụ họa, mà không phải làm trái lại. Nếu không việc này nhắc lên mấy ngày mấy đêm đều kéo không xong. Lý Đại Bá thấy, trong lòng máy động, vội vàng tiếp tục nói, ý của ta là, Ninh Ca Nhi cho 5 lạng bạc cho ngươi tổ phụ, duy nhất bán đứt phần ân tình này nghĩa, coi như là một câu trả lời thỏa đáng. Sau này người khác nhắc đến đến, ngươi cũng có ý kiến, đây coi như là cho tổ phụ hiếu kính tiền. Sau này hàng năm lại cho cái 50 văn, điều này cũng làm cho không rơi người khác đầu để câu chuyện. Trương Quang Nghĩa vừa nghe lời này thập phần có đạo lý. Đỗ Cẩm Ninh sau này là muốn đọc sách khảo công danh, nếu là có cái bất hiếu thanh danh, đối với hắn ảnh hưởng không tốt. 5 lạng bạc cùng hàng 5 năm không văn tiền không nhiều, coi như là có cái giao cho. Hắn lập tức đánh nhịp hòa âm, cứ làm như vậy. Không được, 5 lạng bạc quá ít, hàng 5 năm lạng, 1 văn tiền không ít. Ngưu Thị hét lên. Hiển nhiên Đỗ Phương Linh không thể bán, bọn họ còn phải bắt quan tài bản đi cho Đỗ Vân Niên còn đánh bạc nợ. Nếu có Đỗ Cẩm Ninh hàng năm hiếu kính 5 lạng bạc, bọn họ lỗ thủng tốt xấu có thể bổ khuyết điểm. 5 lạng bạc cùng 50 văn tiền, kém đến thật sự quá xa. Trương Quang Nghĩa lại là không dung bọn họ lại nói, nghiêm sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Đỗ Thần Sinh, nhà ngươi là nữ nhân ngươi đương ra tác chủ. Đỗ Thần Sinh nét mặt già nua nhất hồng, vội nói, không phải. Hắn còn muốn nói đi xuống, Trương Quang Nghĩa thanh âm vang dội ngắt lời hắn nói, ta tác chủ, cứ như vậy nói định. 5 lạng bạc duy nhất phó thanh, sau này hàng 5 năm không văn, thẳng đến hai người các ngươi khẩu tử xuống mồ mới thôi. Ta có chuyện muốn nói. Đỗ Cẩm Ninh mở miệng nói. Trương Quang Nghĩa nâng dương mắt, ngươi nói. Nếu đoạn tuyệt quan hệ, kia hàng 5 năm không văn tiền tính toán chuyện gì, lấy cái gì danh mục đến cho. Ta cảm thấy vẫn là duy nhất kết thúc tốt, miễn cho về sau lại ầm ĩ cái gì tranh cãi. Như vậy, kia 50 văn tiền ta liền duy nhất cho thành, lấy 40 năm tính, hàng 5 năm không văn, chính là 2 lượng bạc. Cùng 5 lạng cùng nhau, duy nhất phó thanh thất lượng bạc, từ nay về sau ta cùng Đỗ gia nhị phòng lại không liên quan. Một lượng bạc là 1.000 văn, Đỗ Thần Sinh nay hơn 60 tuổi, Đỗ Cẩm Ninh nguyện ý lấy 40 năm quả tính. Coi như là phúc hậu. Lý Đại Bá khẽ bước cảm, hết sức hài lòng Đỗ Cẩm Ninh thực hiện. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngưu Thị hỏi, biểu tình hung lệ, nàng chuyển hướng ngoài cửa, có phải hay không ngươi nương tư tặng tiền? Đỗ Cẩm Ninh không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía Trương Quang Nghĩa, Trương Đại Bá, ngài có thể mượn 17 lượng bạc cho ta sao? Ta cho ngươi viết trương giấy vay nợ, trong vòng 2 năm trả đủ. Lợi tức bao nhiêu, ngài định đoạt? Thành. Trương Quang Nghĩa vốn là nghĩ bán nhân tình cho hắn, đáp ứng thập phần dứt khoát. Nhà hắn vốn là giàu có, hắn lại làm nhiều năm lý chính, gia sản vẫn phải có. 17 lượng bạc với hắn mà nói không phải việc khó. Nếu là Đỗ Dần Sinh vay tiền cho Đỗ Cẩm Ninh, Nưu Thị còn dám làm ồn ào, được Trương Quang Nghĩa vay tiền, nàng cũng không dám nói cái gì, phẫn nộ ngậm miệng. Trương Quang Nghĩa nhìn về phía Đỗ Thần Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Đi đi. Đỗ Thần Sinh cũng biết lại kéo cũng không được gì, không lên tiếng gật gật đầu. Đỗ Dần Sinh lại trong lòng rất là buồn bực. Hắn muốn dựa vào Đỗ Cẩm Ninh làm dạng dỡ tổ tông, hắn không nguyện ý Đỗ Cẩm Ninh cùng Đỗ gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn lại rất tin tưởng biết Đỗ Cẩm Ninh dụng ý, hắn cũng không mặt mũi ngăn trở Đỗ Cẩm Ninh làm như vậy. Hắn cảm thấy Đỗ gia thẹn với đứa nhỏ này. Đỗ Thần Sinh đồng ý, Nưu Thị cùng Đỗ Vân Niên không cam tâm nữa, cũng không tốt lại nói, vì thế sự tình cứ quyết định như vậy xuống dưới. Vẫn từ Trương Quang Nghĩa chấp bút, đem văn thư lập tốt, lại trước mặt mọi người đọc một lần. Sau đó nhượng mọi người ký tên đồng ý ấn thủ ấn. Đại Đỗ Cẩm Ninh đi theo Trương Quang Nghĩa cùng Đỗ Dần Sinh từ trong nhà ra, Trần Thị run rẩy môi nhìn nàng, chúng ta phân ra đi. Phân ra đại sự, nữ nhân là không thể can thiệp, nàng vừa rồi chỉ tại ngoài cửa nghe, không dám đi vào. Đỗ Cẩm Ninh dùng lực gật gật đầu, nói, đi thu thập gì đó, hiện tại chúng ta liền chuyển qua. Quay đầu nhìn về phía Trương Quang Nghĩa, Trương Đại Bá, làm phiền ngài ở chỗ này chờ một lát. Trong chốc lát chúng ta đem đồ vật lấy đến Đại Lâm thôn đi, còn phải Trương Đại Bá ngài cho người trong thôn nói một tiếng. Thành. Không đổi, các ngươi chậm rãi dọn dẹp. Trương Quang Nghĩa cười ha hả nói. Trương Hồng Văn lúc này hết sức cao hứng, đối Đỗ Cẩm Ninh cười nói, sau này chúng ta liền cách rất gần. Qua năm, chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ đến trường về nhà. Nhà hắn liền tại cách Trịnh Lâm ra cách đó không xa, cách Đại Lâm thôn rất gần, chỉ cách một con sông. Đỗ Cẩm Ninh tân ra cách Trương ra còn thật không xa. Đỗ Vân Niên nín một bụng khí từ nhà chính ra, nghe được Trương Hồng Văn những lời này, không khỏi cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, đến trưởng. Ninh Ca Nhi, ngươi vẫn là ngâm lại đêm nay ăn cái gì đi. Đừng chờ qua năm, các ngươi toàn ra đói chết ở trong nhà không ai biết được. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ nghe được phân ra, các nàng muốn chuyển ra ngoài, đang cao hứng cực kỳ. Được nghe Đỗ Vân Niên lời nói, lập tức mắt choáng váng. Đúng à, vừa rồi thương nghị phân ra, các nàng cũng tại ngoài cửa nghe. Đỗ Cẩm Ninh căn bản là không cùng Đỗ Thần Sinh muốn đồ ăn. Kể từ bây giờ đến mùa hè thu gặt thóc lúa, còn có hơn nửa năm, các nàng trong khoảng thời gian này làm sao được. Đêm nay trước tiên ở Lý Chính gia mượn 2 lượng bột nô, ngày mai sớm ta cùng Phi tỷ nhi liền đi cho nhân khiêng đầu gỗ. Chờ mở xuân, đầy khắp núi đồi rau dại, sẽ còn bị đói chết. Trần Thị lớn tiếng nói. Nàng là cái kiên nghị nữ nhân, năm đó như vậy gian nan nàng đều sống đến được, hiện nay rốt cuộc khổ tận cam lai, tại nàng trong mắt, còn có cái gì không qua được hàm. Hơn nữa, Đỗ Cẩm Ninh chỗ đó còn có bán thoại bản tử tiền đâu. Trương Quang Nghĩa liếc xéo Đỗ Vân Nghiên một chút, đối Trương Hồng Văn nói, trong chốc lát ngươi về nhà, cầm lên 10 cân gạo, 10 cân bột nô, lại bắt một cái đẻ trứng gà mái lại đây, cho Đỗ Cẩm Ninh đưa đi. Sau này các ngươi cũng là cùng trường, coi như là ngươi cho hắn thăng quan hạ lễ. Tốt, cha. Trương Hồng Văn cảm kích đáp, lại hướng Đỗ Vân Nghiên thị uy dường như dơ dơ lên cảm. Vân Nghiên, ngươi làm cái gì đấy? Đỗ Thần Sinh từ trong nhà ra, nghiêm mặt dùng lực trừng mắt nhìn Đỗ Vân Nghiên một chút, quay đầu cười đối Đỗ Cẩm Ninh nói, Ninh ca nhi, chuyển nhà cũng nhất thời không nội. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, lại tiếp tục một trận liền ăn Tết. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là tổ tôn lưỡng, ta còn có thể nhìn các ngươi không cơm ăn không được. Các ngươi trước tiên ở trong nhà ở, chờ qua năm sau lại chuyển đi. Tuy nói lý vừa lúc tâm, nhưng ngươi như vậy phiền toái người khác, tóm lại không tốt. Không cần, chúng ta bây giờ liền chuyển. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn thấy Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ từ trong nhà ra, trong tay xách 2 cái phô cái quyển, liền đối Trương Quang Nghĩa nói, Trương Đại Bá, chúng ta thu thập xong. Trương Quang Nghĩa gặp Đỗ Thần Sinh sắc mặt khó coi, trong lòng khinh thường, oán hận hắn một câu, Thần Sinh à, không phải ta nói ngươi, hiện nay mới biết được hối hận, sớm đi chỗ nào. Ninh ca nhi đứa nhỏ này nhiều tốt, ngươi muốn sớm đối hắn tốt điểm, hà về phần ầm ĩ hôm nay tình trạng này. Nói vô vô vai hắn, chắp tay sau lưng ra cửa. Trần Thị cùng Đỗ Cẩm Ninh mấy người đuổi theo sát. Ra Đỗ gia nhị phòng viện môn, liền thấy Đỗ Dần Sinh cùng Mông Thị, Đỗ Vân Sương xách vài thứ đứng ở nơi đó. Bá tổ phụ, ngài đây là Đỗ Cẩm Ninh đi lên trước hỏi. Đỗ Dần Sinh cũng không nói khác, chỉ cười nói, đi, chúng ta cùng đi các ngươi nhà mới nhìn xem. Đẩy Đỗ Cẩm Ninh đi về phía trước. Thấy được cửa một đám người đều đi, Trương Thị kéo kéo Đỗ Vân Dực tay áo, đi thôi, bên ngoài lạnh, về phòng đi. Đỗ Vân Dực gặp cha mẹ đều mặt trầm xuống trở về chính mình trong phòng, cái kia không nên thân đệ đệ cũng đi theo cùng một chỗ đi vào, hắn gật gật đầu, cùng Trương Thị trở về bọn họ ở Đồng Sương. Ai, muốn ta nói, ngươi cha mẹ chính là tầm nhìn hạn hẹp. Trương Thị lắc đầu thở dài. Nương tử, lời này nói như thế nào? Đỗ Vân Dực biết thê tử có vài phần kiến thức, từ trước đến nay không coi nàng là vô tri phụ nhân đối đãi. Ngươi nhìn ngươi đại bá, lại nhìn xem Lý Chính. Bọn họ vì sao nguyện ý như vậy giúp ngươi cái kia tam phòng cháu? Đỗ Vân Dực nghĩ ngợi, chẳng lẽ là nhìn chúng Ninh Ca Nhi đọc sách tư chất? Cũng không nhân cung hắn đọc sách, Ninh Ca Nhi sách này cũng niệm không được đi. Trương Thị lắc lắc đầu, kia quan gia, cũng không thiếu tiền. Nếu quả thật có đọc sách tư chất thập phân được, bọn họ sẽ bỏ qua. Nếu Ninh Ca Nhi thật có thể thi đậu tiến sĩ làm quan, đó chính là quan gia một cái trợ lực. Những đại gia tộc kia, dưỡng tô vẽ, thu môn sinh, cũng không cứ như vậy cái tác dụng. Một năm mấy chục lượng bạc, vì gia tộc bồi dưỡng một cái mang ơn trợ lực, cỡ nào có lời, sau này hồi báo đó là gấp ngàn vạn lần. Đỗ Vân Dực tiểu môn hộ xuất thân, lại chỉ là làm phòng thu chi, nhãn giới không rộng, còn thật không nghĩ tới này đó. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cau mày nói, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là muốn có một cái đại địch. Kia Ninh Ca Nhi, nhưng là mang thủ. Ngươi nghe một chút hắn hôm nay nói lời nói. Trương Thị lắc đầu, phòng chừng hắn chỉ không nguyện ý lại theo các ngươi nhắc lên quan hệ. Sẽ không làm cái gì. Dù sao khảo công danh chức vị, nhất chú ý thanh danh. Hắn muốn là lại quay đầu đến báo thủ, bị người tham một quyển, kia kết cục nhưng liền khó nói. Ta chỉ là thay các ngươi đáng tiếc, hảo hảo một cái có đại tiền đồ đứa nhỏ, cứ như vậy bị sinh sinh bước đi, ai, đây chính là các ngươi Đỗ gia mệnh. Đỗ Vân Dực ngồi ở chỗ kia, thật lâu không nói gì. Chương 82, nhà mới tử. Đỗ Cẩm Ninh đoàn người xuyên qua thôn, đi đến thôn Tây Đầu, Trương Quang Nghĩa dừng bước. Các ngươi trước đem hành lý phóng tới nhà ta, tối hôm nay cũng trước ở nhà chúng ta đi. Bên kia tòa nhà còn phải hảo hảo chỉnh lý 1-2 ngày mới có thể vào ở đi. Cái này Trần Thị do dự một chút, nào hảo phiền toái như vậy Lý Chính. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh trầm ngâm chốc lát, đi, trước đặt hành lý. Đoàn người đi theo Trương Quang Nghĩa vào Trương gia. Trương gia cũng cùng Đỗ gia không sai biệt lắm, một cái nhà, mấy gian gạch xanh thế liền cao lớn chính phòng, hai bên gì đó sương phòng. Cộng thêm quan xúc vật phòng ở, tạp vật phòng cùng bếp lò tại, chỉ là diện tích so Đỗ gia muốn đại một ít. Trương Quang Nghĩa mở một gian xương phòng làm cho các nàng đem hành lý thả, Đỗ Dần Sinh mang đến gì đó cũng cùng một chỗ bỏ vào, lại đi tạp vật phòng lấy chút liêm đao, cái cuốc, nhất nhất đưa cho mọi người, lại phân phó nghe tiếng ra tới thê tử, buổi tối nhiều làm 7-8 người đồ ăn, thân gia cùng Ninh Ca Nhi mấy cái ở trong này ăn cơm.
Không cần, Trương Đại Bá, không cần phiền thoái.
Đỗ Cẩm Ninh không đợi Trần Thị mở miệng, liền chối từ nói. Trong tay nàng cầm một chút liêm đao, đối Trương Quang Nghĩa nói, ngài có thể hay không đi Đại Lâm Thôn gọi mấy cái tráng hán lại đây giúp chúng ta thanh lý tòa nhà, về phần tiền công bao nhiêu, ngài giúp ta định liền thành. Cần phải vào hôm nay trong có thể đem bên kia dọn dẹp thỏa đáng. Nói nàng ngừng đỏ mặt, nghĩ đến ngài cũng biết, ta khoảng thời gian trước bán thoại bản tử buôn bán lời ít tiền. Chỉ là trong khoảng thời gian này muốn duy trì trong nhà sinh kế, không có biện pháp lấy tiền này đến trước hoàn cho ngươi, chi bằng chờ tới một đoạn thời gian.
Không có việc gì.
Trương Quang Nghĩa khoát tay chặn lại, những tiền kia dù cho ngươi còn cho ta, ta cũng là đặt ở tiền trong cháp, không có tác dụng gì, ngươi không cần vội vã còn. Đỗ gia tiểu tam phòng một đám phụ nữ và trẻ con, ở trong nhà cũng không có phương tiện, Trương Quang Nghĩa liền không lại kiên trì ban đầu đề nghị. Mời nhân, nghĩ đến hôm nay là có thể đem Vương gia tòa nhà dọn dẹp ra đến. Đoàn người từ Trương gia ra, càng đi về phía trước hơn 10 mét, qua cầu, đập vào mắt chính là Vương gia tòa nhà. Chúng ta Đỗ Phương Huệ nhìn cảnh tượng trước mắt, nuốt một cái nước miếng, lẩm bẩm nói, liền ở nơi này. Trước mắt Vương gia trong sân, cỏ hoang mấy ngày liền, phía nam cỏ dại lại lớn tươi tốt. Như vậy liếc nhìn lại, trực tiếp đem bên trong phòng ốc đều cho che lại. Khó trách vừa rồi Lý Chính bảo các nàng ở tại Trương gia. Đỗ Cẩm Ninh đang hỏi qua Vương bà từ sau, cũng tới xem qua cái này tòa nhà, còn tiến vào cỏ hoang trong, chạy đến bên trong phòng ở nhìn nhìn, lúc này nhất bình tĩnh, nói, 2 năm không ở nhân, cỏ hoang một trưởng, dĩ nhiên là như vậy cái cảnh tượng. Trần Thị có thể rời đi Đỗ gia, hơn nữa còn là hoàn toàn thoát ly, về sau lại cũng không cần lo lắng nữ nhi bị bán, tâm tình rất là thư sướng. Nàng nhiệt tình 10 phần nói, không sợ, nếu không thể ở nhân, liền đem phòng ở tất cả đều đẩy ngã, đến thời điểm chúng ta trước cái 2 trường cỏ tranh phòng ở cũng không quan hệ. Đỗ Phương Linh cũng dùng lực gật gật đầu, đối, không sợ. Tại thể nghiệm qua bị bán phong ba sau, nàng sẽ không bao giờ oán giận trong sinh hoạt gian khổ. Trương Quang Nghĩa lấy ra chìa khóa, muốn mở ra trên cửa viện khóa, nhưng mà kia khóa đã sớm tú chết, hắn chỉ phải lấy thiết búa gõ vài cái, đem khóa gõ rớt, lúc này mới đẩy ra viện môn đi vào. Các ngươi làm trước, ta đi gọi người. Đỗ Cẩm Ninh nhìn nhìn tường viện, Trương Đại Bá, làm phiền ngài nhiều gọi vài người, trong chốc lát còn phải cắt chút đuổi gai cửa tiệm đến tường viện thượng. Cái này tường viện vốn cũng không cao, có nhiều chỗ còn sụp. Các nàng mấy cái phụ nữ và trẻ con, ở tại nơi này trùng địa phương, an toàn không chiếm được bảo đảm. Tuy nói từ lúc Đỗ Cẩm Ninh xuyên đến sau liền chưa nghe nói qua cái gì vấn đề trị an, nhưng có Dương Dương mắt hổ Đỗ Vân Nghiên, Đỗ Cẩm Ninh không dám khinh thường. Trương Quang Nghĩa nhìn tường viện một chút, nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt lại mang theo chút khác biệt. Đứa nhỏ này, tính tình trầm ổn, tâm tư kín đáo. Trường hắn mấy tuổi Trương Hồng Văn cùng nàng vừa so sánh với, chính là cái không lớn lên đứa nhỏ. Đi, ta trực tiếp gọi 2 người đi cắt bụi gai, lại gọi 4 người lại đây giúp các ngươi. Trương Quang Nghĩa nói, liền rời đi. Đỗ Cẩm Ninh gặp Đỗ Dần Sinh cùng Mông Thị, Đỗ Vân Sương cũng vén tay háo muốn làm sống, vội vã ngăn cản bọn họ, trong chốc lát có người hỗ trợ. Điểm ấy thảo lập tức liền loại bỏ xong, các ngươi đi về trước đi. Đỗ Dần Sinh lại kiên trì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cạn trong chốc lát làm không động liền nghỉ ngơi. Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải từ bỏ. Trong sân thảo nhìn dọa người, kỳ thật cũng không khó xử lý. Bây giờ là mùa đông, cỏ hoang sớm ở mùa thu thời điểm đã khô thua, đây cũng có 1-2 tháng không đổ mưa quá, cho nên những kia thảo nhẹ nhàng một loại bỏ liền có thể nối liền cái nổ lên, liền liêm đao cái quốc đều không cần. Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ mẹ con mấy người đều là khô sống hảo thủ, chỉ chốc lát sau liền dọn dẹp một mảng lớn. Trương Quang Nghĩa gọi nhân cũng đi lại, tiếp đón một tiếng sau liền vùi đầu làm việc, bất quá một canh giờ, trong sân cỏ hoang liền bị thanh lý được không còn một mảnh, lộ ra Vương gia phòng ở. Vương gia này tự nhiên không phải là cái gì người có tiền ra, nếu không dù cho có một chút xíu gia sản, cũng không đến mức không ai nguyện ý nhận làm con thừa tự lại đây, trở thành lão nhân kia nhi tử hoặc cháu trai. Lộ ra phòng ở chỉ có tam gian. Hơn nữa đều là bùn cỏ phòng. Lúc trước người Vương gia kiến cái này phòng ở thời điểm cũng phí một chút tâm tư, đánh nền móng khi từ mặt đất hướng lên trên 1 mét, đều là dùng tảng đá xây thành, ngược lại coi như rắn chắc. Phòng ở cửa là khóa, đều sinh tú, mọi người nhìn theo mà làm, chiếu Trương Quang Nghĩa phương pháp dùng đũa mở ra, đẩy cửa đi vào. 2 năm không ở nhân, bên ngoài lại là kia phó hoang thua cảnh tượng, tất cả mọi người cho rằng cái này phòng ở cũng nhất định là thập phần rách nát, đều làm hảo chuẩn bị tâm lý. Cũng không nghĩ đến bên trong đổ còn sáng sủa, chiều tà dư huy xuyên thấu qua từng phiến phá động cửa sổ chiếu vào, bàn ghế giường cũng còn chỉnh tề, chỉ là mặt trên trải một tầng thật dày bụi đất, góc phòng thượng kết mấy cái đại đại mạng nện, quét tước liền có thể ở lại, cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Trần Thị Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cũng không tệ lắm, có thể ở lại nhân. Mở ra khác hai gian phòng, cũng giống như vậy tình hình, chỉ tại gia câu nhiều cùng ít mà thôi. Người Vương gia ít, chính giữa kia gian phòng làm nhà chính, khác hai gian là phòng ngủ, làm phòng ngủ trong phòng có giường, nhà chính thì là một trường cũ nát bàn bát tiên bốn tấm điều đắng, mấy tấm ghế nhỏ. Trương Quang Nghĩa cười nói, lúc trước Vương lão đầu nhi qua đời, là ta cho xử lý tang sự. Xong xuôi sau, cái này phòng ở ta liền phong chứa đứng lên, nghĩ có người Vương gia muốn cái này tòa nhà, hoặc là có ai mua, cũng hảo có cái giao cho. Chỉ hai năm thời gian đều không ai hỏi đến, cái này tòa nhà vẫn nguyên dạng giữ xuống dưới. Năm trước ta còn đến quét dọn một hồi, năm nay nhiều chuyện, liền không lại đến, cho nên hoang một năm. Cỏ dại sinh mệnh lực ương ngạnh, lại là tại đây nhất thích hợp chúng nó sinh trưởng phía nam, một năm thời gian có thể trưởng thành trong sân hoang thua cảnh tượng, cũng rất bình thường. Mọi người tề động tay, đem phòng ở đều quét dọn một lần. Lúc này cắt bụi gai nhân cũng trở về đến, đem bụi gai trải tại tường viện thượng, còn ấn Đỗ Cẩm Ninh yêu cầu, tại trong tàn tường chân tường cũng đặt một ít. Ninh ca nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Trương Hồng Văn bội phục vụng trộm cười nói. Muốn bỏ Đỗ ra tiểu tam phòng tường viện nhân, thật vất vả qua đầu tường một cửa ải kia, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phía dưới còn có một cửa đang chờ bọn họ đâu. Chương 83, đối với tương lai an bài. Vào lúc ban đêm, Đỗ Cẩm Ninh một nhà là ở nhà mới từ bên này ăn cơm, hơn nữa ở tại nhà mới từ trong. Vốn rời đến nhà mới, là muốn mời khách ăn cơm, lại càng không cần nói Trương Quang Nghĩa hai cha con cùng Đỗ Dần Sinh một nhà ba người cùng mấy cái thôn dân còn giúp lớn như vậy chiếu cố. Nhưng Đỗ gia tiểu tam phòng bị tịnh thân xuất hộ, liền buổi tối ăn cơm thái, còn có nấu cơm dụng cụ, đều vẫn là Trương Quang Nghĩa cùng Đỗ Dần Sinh đưa, các nàng cũng không có phòng má giả làm người mập. Đỗ Cẩm Ninh để vài câu, gặp Trương Quang Nghĩa cùng Đỗ Dần Sinh nhất định không chịu, liền cũng không lại kiên trì, âm thầm hạ quyết tâm chờ nàng buôn bán lời tiền, lại thêm lần còn phần nhân tình này. Trần Thị cùng Đỗ Phương Huệ nấu cơm, Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ bố trí phòng, Đỗ Cẩm Ninh đứng ở phòng ở dưới hành lang, nhìn nhà mới từ sân, hết sức hài lòng. Cái này tòa nhà, phòng ở không nhiều, nhưng sân lại hết sức rộng rãi. Đại khái là bởi vì này tòa nhà ở thôn nhất bên cạnh chính là sông nhỏ, ban đầu người Vương gia dứt khoát liền đem ven sông địa phương tất cả đều vây vào trong tường vây. Phía trước hình vuông sân hơn nữa bên trái bên cạnh ven sông một mảnh đất trống, cái nhà này cộng lại chừng 3-400 mét bình phương. Bờ sông trồng một bụi trúc tử, phía trước sân thì có một khỏa táo cây cùng một khỏa thạch lưu cây. Bởi vì mùa đông duyên cớ, cái này hai ngọn lúc này đều nhìn cột. Đỗ Cẩm Ninh tại hiện đại thì là nông học thạc sĩ, chăm sóc thực vật mới là của nàng bản trước, viết tiểu thuyết cái gì, bất quá là nghiệp dư thích. Trước kia tại Đỗ gia muốn ẩn giấu, sợ Đỗ Thần Sinh phát hiện năng lực của nàng, đem nàng vật tận kỳ dùng, không chịu buông nàng rời đi. Hiện tại không riêng phân gia, nhưng lại cùng Đỗ gia bên kia đoạn tuyệt quan hệ, lại có lớn như vậy một cái nhà, tường vây về sau lại lũy cao điểm, nàng ở trong sân làm cái gì người khác đều nhìn không thấy, nàng có thể tận chính mình có khả năng giằng co. Về phần Trần Thị cùng ba tỷ tỷ, đó là bản thân tín nhiệm nhân, hơn nữa cũng không có bao nhiêu kiến thức, hồ lộng các nàng vẫn là rất dễ dàng. Thừa dịp Trương Lý Chính ra cái quốc còn chưa trả trở về, ta đem nơi này mở một mảnh ra, tắt cải thảo mầm móng, lại điểm chút củ cải, không cần nửa tháng, chúng ta liền có đồ ăn ăn. Trần Thị không biết lúc nào đi đến Đỗ Cẩm Ninh bên người. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, chỉ vào viện môn vào cửa hai bên, trồng rau liền ở nơi này trồng đi, bờ sông kia mảnh, ta có chỗ dùng. Trần Thị tò mò hỏi, ngươi dùng tới làm cái gì? Ta ở trên sách xem qua từng loại cây ăn quả phương pháp, đem khác biệt loại cây ăn quả tiến hành chiết cây, có thể trồng lượng sản xuất đại hòa khẩu vị tốt hoa quả đến. Ta nghĩ thử một lần. Đỗ Cẩm Ninh lừa dối Trần Thị. Đối với này đó, Trần Thị hứng thú không lớn. Dù sao hiện tại viện trong có chính là địa phương, theo Đỗ Cẩm Ninh như thế nào ép buộc cũng không gấp. Nàng lo lắng là một chuyện khác. Ngươi thật muốn đi trong thư viện đến trường sao? Sau này dự thi làm sao được? Kia thư viện sơn trưởng tại trên người ngươi chút xuống tâm huyết, ngươi không đi tham gia khoa cử sợ là không được. Nói lên cái này, Đỗ Cẩm Ninh cũng rất phát sầu. Nàng là tuyệt đối không thể tham gia khoa cử. Lo lắng về sau sự việc đã bại lộ, phạm khi quân chi tội bị cả nhà sao chủ trì còn tương đối xa xôi, nàng hoàn toàn có thể thừa dịp sự tình còn chưa phát sinh liền giả chết đào thoát, cái này đổ không có việc gì. Trọng yếu là, hiện tại tham gia khoa cử, vì phòng ngừa sao chép gian dối. Tiến trường thi thời điểm nhưng là phải soát người A không nói đến thi hương thời điểm, thường thường có giám khảo sẽ khiến thí sinh cởi hết kiểm tra, liền là đồng sinh thử khi quan lại nhỏ nhóm tại thí sinh trên người dở trò điều tra, Đỗ Cẩm Ninh đều chịu không nổi. Liền tính nàng tuổi còn nhỏ, bộ ngực còn chưa phát dục, đồng sinh thử thời điểm có thể hôn đi qua, nhưng nàng về sau tổng muốn gả cho người, việc này liền là chính nàng đều chán ghét, lại càng không cần nói nàng về sau trợ phu. Mà nếu nàng không đi thư viện đọc sách, dục dịch Đỗ Vân Niên sợ là sẽ không bỏ qua các nàng đi. Trương Quang Nghĩa nguyện ý vay tiền, lại nguyện ý che chở các nàng, được tất cả đều nhìn tại nàng sắp trở thành Sơn trưởng đệ tử phân thượng. Nàng nếu là không đi đến trường, không có Trương Quang Nghĩa cùng Quan Sơn trưởng che chở, Đỗ Dần Sinh thất vọng dưới cũng sẽ không lại chăm sóc các nàng, kia Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên liền là khả năng làm yêu. Tại đây pháp chế không xây cất toàn thời kỳ, không có làm lý chính Trương Quang Nghĩa cùng Đỗ gia gia trưởng Đỗ Dần Sinh che chở, Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên yếu hại các nàng, nàng cũng không được khổ nỗi. Cho nên, sách này viện là tất yếu phải đi thượng. Đi một bước nhìn một bước đi, luôn sẽ có biện pháp. Đỗ Cẩm Linh an ủi Trần Thị, cũng an ủi chính mình, dù sao ai đọc sách không cần niệm cái 3 năm dưới, mới đi khảo khoa cử. Cũng không thể rõ ràng năm sau Sơn trưởng liền làm cho ta kết cục đi. 3 năm dưới thời gian, đầy đủ chúng ta nghĩ ra biện pháp đến. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Trần Thị thở dài nói. Nương, ngươi cũng biết trên người ta có chút tích góp, ngày mai đừng đi bang nhân khiêng đầu gỗ. Kia việc, liền là nam nhân đều ăn không tiêu, lại càng không cần nói ngươi cùng đại tỷ. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đào Hoa thôn mặt sau Đại Sơn, cũng không thuộc về Đào Hoa thôn cùng Đại Lâm thôn chỉ có một mảnh vẫn là thành trong một cái phú hộ Thẩm gia tài sản riêng, Thẩm gia mảnh đất này từ tổ tiên truyền xuống tới trên 100 năm, từ lúc mua xuống kia mảnh núi, mỗi một thế hệ gia chủ cũng sẽ ở núi thượng trồng các loại mộc tài, hàng năm đến thu đông đều sẽ chặt cây một đám, sẽ ở năm sau mùa xuân loại thượng mới cây giống. Tuy nói mộc tài lớn chậm, phi hơn 10, vài thập niên không đủ để thành tài, nhưng bởi phạt trồng thỏa đáng, hàng năm đều có thể chặt cây chút đầu gỗ xuống dưới. Thẩm gia tại phủ thành có một cái đồ gỗ cửa hàng, đem này đó đầu gỗ vận đi phủ thành chế tắc thành đồ gỗ tiền lời, tuy kiếm không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng là tế thủy trư. NG lưu mua bán. Mà từ trên núi phạt cây hoang khô, lại làm xuống núi đến, đây liền cần nhân công đi khiêng, dù sao xe ngựa là vào không được núi. Kia đầu gỗ rủ cho hoang khô, sức nặng vẫn có thể nghĩ, bình thường đều là trong thôn cường tráng nam tử, thừa dịp thu đông nông ngừng đi giúp Thẩm gia khiêng đầu gỗ, trợ cấp chút gia dụng. Trần Thị là không thể khổ nỗi, trừ ruộng dài bắp nô, Nưu Thị cái gì cũng không cho các nàng cái này một phòng. Trong nhà muốn ăn dầu muối, trên người muốn xuyên y yề, không một văn tiền tiền thu không được, nàng chỉ phải hàng năm thu đông cũng đi bang nhân khiêng đầu gỗ. Bất quá bởi cùng một chỗ đi đều là đại nam nhân, nàng sợ ảnh hưởng Đỗ Phương Phỉ danh dự, hơn nữa trong ruộng thái cũng phải người đi xử lý, liền từ không cho nàng đi. Hiện nay đại khái là không có cách nào, lúc này mới muốn mang Đỗ Phương Phỉ cùng một chỗ đi khiêng đầu gỗ. Ta biết trên người ngươi có bạc, một lượng bạc có thể mua 2 thạch gạo, nếu là đổi thành bột ngô, đầy đủ chúng ta nương nhi mấy cái ăn nửa năm. Trong sân trồng chút rau xanh, lại tiêu tốn chừng 100 văn tiền mua chút dầu muối từng giấm, nồi nia xong chảo, chúng ta ngày cũng có thể qua đứng lên. Trần Thị mỉm cười nhìn Đỗ Cẩm Ninh, nhưng chúng ta dù sao cũng phải che giấu 2 mắt người không phải. Chúng ta nhưng là tịnh thân xuất hộ, nếu chúng ta không đi khiêng đầu gỗ, người khác liền sẽ khả nghi, ngươi tổ mẫu chỉ sợ cũng được cái nhau cửa. Đỗ Cẩm Ninh biết Trần Thị nói có lý, cau mày nói, chẳng lẽ ngươi muốn khiêng thượng 1-2 tháng đầu gỗ? Trần Thị lắc đầu, nhìn theo ánh sáng ngầm hạ đến dần dần ẩn giấu đến trong bóng tối sân, liền khiêng vài ngày, ngươi đại tỷ không khiêng qua, ta sợ nàng chống không được. Nàng xoay đầu lại, ta muốn làm đậu hủ bán. Chương 84, dấu chân. Làm đậu hủ. Đỗ Cẩm Ninh vui vẻ nói, nương, ngài sẽ làm đậu hủ. Ân. Trần Thị đáp, ta nhà mẹ đẻ hàng xóm chính là làm đậu hủ. Ta cùng bọn họ ra tỷ nhi tốt, từ tiểu liền tại nhà hắn đến đi đi, đối như thế nào làm đậu hủ lại rõ ràng bất quá. Trước kia phụ thân ngươi còn tại thế thì ăn Tết thời điểm, ta cũng sẽ làm thượng mấy bản đậu hủ cho nhà thêm cái thái. Đỗ Cẩm Ninh tuy không nguyện ý mẫu thân vất vả như vậy, nhưng nàng cũng biết, Trần Thị mấy cái không làm được khác kỹ thuật việc, lại không nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, nhất định là muốn tìm sự nhi làm. Thay vì đi khiêng đầu gỗ, còn không bằng làm đậu hủ đâu. Hảo! Nàng từ trong lòng lấy ra 2 lượng bạc. Đưa tới Trần Thị trong tay, tiền này ngài cầm, làm đậu hủ muốn mua chút gì công cụ, trong nhà muốn mua thêm cái gì, chính ngài mua. Trần Thị đón bạc tay có hơi run. Từ lúc trượng phu qua đời, nàng lại cũng không có sở qua bạc. Không đủ tiền dùng lời nói, lại nói với ta. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đủ, đủ. Trần Thị nói, nàng ngẩng đầu, có chút ấy này nói, chờ nương buôn bán lời tiền, liền đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi ở đây cái trong nhà, nhỏ tuổi nhất. Nương không có năng lực đưa ngươi đi thư viện đọc sách đã đúng không được, sao có thể làm cho ngươi kiếm tiền dưỡng gia? Nương, ta nhưng là gia chủ đâu. Đỗ Cẩm Ninh nói, nở nụ cười. nàng rất thích nàng gia chủ địa vị. Nói như vậy, làm chuyện gì đều không có quản thúc, nàng có thể tùy tâm sở dục làm việc của mình. Nhìn Đỗ Cẩm Ninh vui thích miệng cười, nước mắt dần dần sương mù Trần Thị hai mắt. Nàng tiểu nữ nhi, bản ứng nên vô ưu vô lự bị mẫu thân tỷ tỷ bảo vệ. Nhưng hiện tại, nàng không riêng muốn kế hoạch phân ra đủ loại, nay còn muốn dưỡng ra. Khó được nhất là, nàng còn không có một tia oán giận. Nương, làm cơm hảo. Đỗ Phương Huệ thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến. Trần Thị nhanh chóng quay đầu đi, dùng tay háo lau nước mắt. Vì ăn mừng phân ra thành công, rời đến nhà mới, đêm nay cố ý làm cơm, còn sao Đỗ Dần Sinh đưa đến thì khô. Toàn gia vây quanh ở lò sưởi bên cạnh, ăn được đặc biệt thơm ngọt. Bởi hai gian phòng giường cũng không lớn, buổi tối Trần Thị là theo Đỗ Cẩm Ninh ngủ một cái giường. Dù sao hiện tại viện môn một cửa, các nàng như thế nào sống người khác cũng không biết, Đỗ không chú trọng cái gì nam nữ đại phòng, vốn cũng không nam nữ đại phòng được nói. Cũng không biết là lựa chọn giường, vẫn là nguyên nhân khác, Đỗ Cẩm Ninh buổi tối nằm ở trên giường thật lâu ngủ không được, nghe Trần Thị đều tiếng hít thở, nàng lại không tốt lộn xộn, chỉ phải nhắm mắt lại nghĩ cuộc sống về sau như thế nào qua. Trần Thị đối với tương lai sinh hoạt đã có an bài. Đó chính là cày cấy người khác điền đến chồng, làm tiếp đậu hủ, dưỡng chút gia súc. Đây là nông nhân nhất thành thục cách sống. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy, như vậy vừa vất vả lại kiếm không đến cái gì tiền, còn không bằng làm chút khác thoải mái đến tiền việc mới tốt. Nàng kiếp trước là nhà văn Internet, tự nhiên cũng là cái sách cổ trùng, xem qua vô số xuyên qua chủng điền văn, tự nhiên biết rất nhiều nữ hài tử xuyên đến cổ đại nông gia, nhân đại cật hóa quốc đối mỹ thực gia vị theo đuổi, hiện đại nấu nướng thủ đoạn so cổ đại mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên tất cả mọi người làm mỹ thực đi ba như kho nội tạng heo, làm rau trộn thái. Đỗ Cẩm Ninh chỉ ăn qua Trần Thị cùng Diêu Thị làm thái, không đi qua thành trong đại tiểu lâu, đối với này không có điều tra, cho nên không có cách nào cho ra kết luận. Nhưng có Đỗ Vân Nghiên đối ba tỷ tỷ dương dương mắt hổ, nàng không yên lòng nhượng các tỷ tỷ mỗi ngày chạy đến thành trong bán gì đó, con đường này nhượng nàng nhanh chóng hủy bỏ. Tốt nhất là cho ngồi ở trong nhà làm việc, làm tốt sau lại từ Trần Thị lấy đi thành trong bán. Làm cái gì tốt đâu. Đang lúc Đỗ Cẩm Ninh minh tư khổ tưởng thời điểm, chợt nghe bên ngoài thùng một tiếng, giống như có động tĩnh gì. Đỗ Cẩm Ninh dùng mình, vểnh hai nghe, tựa hồ nghe đến sột soạt thanh âm, ngay sau đó lại biến mất, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Nàng vốn định ra ngoài nhìn xem, nhưng ngẫm lại chính mình tiểu thân thể, dù cho gặp được cái kẻ trộm cũng không được việc. Lại cân nhắc trước khi ngủ Trần Thị dặn do các tỷ tỷ đóng chặt rất tốt cửa sổ, chính mình này cửa phòng cửa sổ cũng còn vững chắc, Đỗ Cẩm Ninh tâm lúc này mới hơi chút thả lỏng một ít. Cũng không biết là phía trước nghe lầm, vẫn là người nọ không có tiến vào, Đỗ Cẩm Ninh vểnh thai nghe nửa canh giờ, bên ngoài đều lại không động tĩnh, nàng lúc này mới yên lòng lại, cũng không biết lúc nào, mê mơ hổ quá thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ sớm đã ăn cơm xong lên núi đi, Đỗ Cẩm Ninh một rột đứng lên, cũng không rửa mặt, ra cửa vây quanh tường vây bên cạnh liền nhìn lại. Ninh ca nhi, ngươi nhìn cái gì chứ? Cháo cho ngươi lưu lại bếp lò thượng ôn. Đỗ Phương Linh đang tại suối đất. Gặp Đỗ Cẩm Ninh cử động này, hết sức tò mò đến gần. Đỗ Cẩm Ninh lúc này đã chuyển tới phía ngoài tường rào đi, chỉ vào sụp hơn một nửa tường vây cái nói, ngươi nhìn nơi này, có phải hay không có một cái dấu chân? Đỗ Phương Linh vừa nhìn, chỗ đó quả nhiên có một cái dấu chân, nhìn thức tức, hẳn là cái nam tử trưởng thành. Bởi hôm qua nơi này loại bỏ qua thảo, là bông, mùa đông ban đêm sương sớm lại tương đối trọng, cho nên dấu chân rất là rõ ràng. Ở nơi này dấu chân bên ngoài điểm. Còn có một không lớn dễ khiến người khác chú ý. Tối qua ta nghe được một thanh âm vang lên, sau lại không có động tĩnh, còn tưởng rằng là nghe lầm. Hiện tại xem ra tối qua quả thật có người tới bỏ chúng ta tường đây. Đỗ Cẩm Ninh nói. Đỗ Phương Linh hoảng sợ. Loại sự tình này trước kia tại Đỗ gia là luôn luôn chưa từng xảy ra. Có phải hay không là ngày hôm qua thả bụi gai những người đó giấu chân? Nàng nói. Đỗ Cẩm Ninh lắc lắc đầu, ngày hôm qua ta nhìn kỹ qua cái này tường vây trong ngoài. Bởi vì không có sương sớm, nơi này tuyệt đối không có như vậy rõ ràng dấu chân. Nàng chỉ trên tường vây mặt bụi gai, ngươi nhìn, này đó bụi gai tối qua phóng hảo hảo, hiện tại bị người kéo xuống dưới một nửa. Ninh ca nhi, các ngươi tỷ đệ hai đang làm gì đâu? Phía sau truyền đến Trương Hồng Văn thanh âm. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn lại, Trương Quang Nghĩa cùng Trương Hồng Văn hai cha con đang từ trên cầu đi xuống. Đỗ Cẩm Ninh cùng bọn họ thấy lễ, lại đem tối qua động tĩnh cùng dấu chân sự nói. Trương Quang Nghĩa sáng sớm hôm nay cùng nhi tử lại đây, chính là không quá yên tâm mẫu tử mấy cái, muốn tới đây nhìn xem. Lúc này tử nghe nói như thế, vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Đào Hoa thôn cùng Đại Lâm thôn mấy cái này thôn phụ cận, tại Trương Quang Nghĩa nghiêm khắc quản thúc hạ, dân phòng coi như thuần phát, rất ít xuất hiện trộm đạo sự. Hiện tại Đỗ Cẩm Ninh mấy cái vừa chuyển đến buổi tối đầu tiên liền ra chuyện như vậy, tự nhiên nhượng Trương Quang Nghĩa trên mặt không ánh sáng. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế, vội vàng thấp giọng nói, Trương Đại Bá, chúng ta đi vào nói chuyện.
Đi.
Trương Quang Nghĩa quay đầu phân phó Trương Hồng Văn, ngươi nhanh chóng đi đến trường, chớ tới trễ. Hôm qua là ngày mồng 8 tháng chạp, đại gia muốn tế tổ, bác duyệt thư viện thả một ngày phép. Hôm nay lại vẫn là muốn đi học. Trương Hồng Văn quay đầu nhìn xem cầu bên kia, gặp Trịnh Lâm đã xuất đến, ngồi ở càng xe thượng đang chờ hắn, hắn cũng không dám trì hoãn nữa, cùng Đỗ Cẩm Ninh chào hỏi, liền quay người đi. Đoàn người vào sân, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới nhỏ giọng đem Đỗ Vân Nghiên nghị bán Đỗ Phương Linh đi phủ thành Thanh Lâu, đem tiền này dùng đến điền đánh bạc nợ lỗ thủng sự nói. Cuối cùng nàng nói, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không nháo muốn cùng bên kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 85, cảnh cáo. Ngày hôm qua phân ra thời điểm, người Đỗ gia lần nữa nói Đỗ Vân Nghiên thiếu đánh bạc nợ, Trương Quang Nghĩa trong lòng liền chứa nghi hoặc, lúc này tử nghe được Đỗ Cẩm Ninh lời nói, hắn mày nhíu chặt. Một cái gia, một cái thôn, sở hữu việc xấu hành vi đều là từ bài bạc bắt đầu. Làm một người đánh bạc mù quáng, thiếu đánh bạc nợ, đó chính là bán nhi bán nữ, trộm đạo bắt đầu. Đỗ Vân Nghiên hiện tại chính là như vậy, thiếu đánh bạc nợ, phụ mẫu lại không nguyện ý cho hắn bỏ tiền, hắn liền đánh lên cháu gái chủ ý về sau đánh không chủ ý, vậy sau này chẳng phải là muốn đi lên ăn cắp con đường. Ta một lát liền đi Đỗ gia đi một chuyến. Mặc kệ tối hôm qua là không phải Đỗ Vân Nghiên chạy đến nơi đây, ta đều sẽ hảo hảo cảnh cáo các ngươi tổ phụ một phen, để cho hắn quản thúc Đỗ Vân Nghiên, đồng thời cũng nói cho hắn biết đừng có ý đồ với các ngươi. Hiện tại vừa mới phân ra, bọn họ khả năng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, các ngươi không riêng phân ra, hơn nữa đã đứt tuyệt quan hệ, đó chính là hai hộ không có bất cứ quan hệ nào người ta. Đỗ Vân Nghiên nếu là dám bắt tỷ tỷ ngươi đi bán, hoặc là đến nhà ngươi đòi tiền vơ vét tài sản, vậy thì phạm vào vương pháp, là muốn bắt đến huyện nha đi phát triển an toàn lao. Tất cả liền kính nhờ Trương Đại Bá. Đại Bá đối Đỗ Cẩm Ninh nhân tình, Cẩm Ninh nhớ cho kỹ, sau này ổn thỏa kết cỏ để. Đỗ Cẩm Ninh thật sâu thở dài hành lễ. Ai, nói chỗ nào nói. Đây là Đại Bá phần trong sự, không cần phải khách khí. Trương Quang Nghĩa thấy thế, tâm tình đặc biệt thư sướng. Đứa nhỏ này, là cái thông thấu, về sau tất nhiên có đại tiền đồ. Đưa đi Trương Quang Nghĩa, Đỗ Cẩm Ninh nhìn sắc trời, thấy được sáng sớm ánh nắng đã xuất đến, nghĩ đến hôm nay tất nhiên là cái mặt trời chói chang ngày, liền cứ gọi Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ, chúng ta đem trong phòng giường, bàn ghế chờ đồ vật đều nâng lên, đánh nước sông hảo hảo rửa một lần, đặt ở thái dương hạ nắng chiếu một nắng chiếu. Mấy thứ này đều là người vương gia lưu lại. Ngẫm lại người vương gia một người đều là bệnh chết, hơn nữa không chuẩn còn chết tại đây hai chiếc giường thượng, Đỗ Cẩm Ninh trong lòng liền rất chán ghét. Nếu không phải sợ để người ngoài chú ý, không dám cầm ra tiền đi mua giường, Đỗ Cẩm Ninh hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ mua hai chiếc giường trở về, đem cái này hai chương cho đổi đi. Lập tức hai người ứng, bắt đầu hướng bên ngoài chuyển nhà đều. Đỗ Phương Linh lại ngăn lại Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi đi rửa mặt tan cháo, sau đó làm chuyện của ngươi đi. Này đó có ta cùng Huệ tỷ nhi liền thành. Đỗ Phương Huệ cũng gật đầu, chính là. Bởi mấy tỷ muội tâm ưu trong nhà ngày, Trần Thị tối qua lúc ăn cơm tối, đã từng nói với các nàng Đỗ Cẩm Ninh viết thoại bản kiếm tiền chuyện. Bất quá không có cẩn thận nói, chỉ nói nàng viết cái thoại bản tử, buôn bán lời hai lượng bạc, có thể duy trì nửa năm sinh kế, làm cho các nàng không cần lo lắng. Dù là như vậy, cũng làm cho ba tỷ tỷ vui sướng thả lỏng rất nhiều, đối Đỗ Cẩm Ninh càng phát bội phục. Lúc này tự nhiên không cần Đỗ Cẩm Ninh làm việc nhà. Đỗ Cẩm Ninh cũng cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất là kiếm tiền. Vào thời điểm này, nàng nhiều viết một quyển thoại bản, liền có thể giải quyết trong nhà vấn đề lớn. Nàng liền không hề chối từ, dặn dò, các ngươi trước đem nhà chính bản cùng một chương điều đáng rửa ra, trong chốc lát ta muốn viết chữ. Tốt. Đỗ Phương Linh thanh âm chát chúa lên tiếng, cùng Đỗ Phương Huệ đi nâng bàn. Đỗ Thần Sinh đưa Hiếu Kinh Hòa văn phòng tứ bảo, Đỗ Cẩm Ninh đều lưu tại bên kia, hiện tại trên tay nàng còn có Đỗ Dần Sinh đưa cùng chính mình mua. Rửa mặt xong nếm qua điểm tâm, nhìn xem bàn tắm sau đã bị Đỗ Phương Huệ cẩn thận dùng bố trí lau khô, còn tại thái dương hạ phơi trong chốc lát, mặt trên không có nước tí, Đỗ Cẩm Ninh dặn dò Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ không cần tùy ý xuất viện cửa, cọ sát mực, bắt đầu viết khởi thoại bản đến. Nàng đáp ứng quan gia trạch muốn đưa hai quyển thoại bản cho hắn, trước đó còn thiếu một quyển, tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa tốt nhất tại trước Tết liền viết xong. Trừ đó ra, nàng còn phải lại viết hai quyển, đi thành trong thử thời vận, nhìn xem có thể hay không bán ra giá cao. Một nhà năm khẩu sinh kế gánh nặng, còn thiếu món nợ, áp lực của nàng không thể không nói không lớn. May mà hiện tại nàng sử dụng chữ phồn thể đã rất thuần thục, viết nửa văn ngôn nửa bạch thoại thoại bản cũng đã khinh xa liền thục, không cần lại cố ý làm bản nháp. Xui nam tử xảo ngộ động đình hồng hạ sách, nàng chỉ dùng phân nửa ngày công phu, liền viết xong. Viết xong cái này bản, nàng lại một khắc cũng không dừng viết xuống một quyển. đưa cho quan gia Trạch hai quyển thoại bản, nàng một quyển tuyển Tam nói nhị chụp một chuyện xưa, một quyển tuyển Liêu trai trong câu chuyện. Bởi không cần đối mặt thị trường, quan gia Trạch giống như lại là cái không lớn kiêng ăn, chỉ cần câu chuyện thú vị, hắn liền nhìn xem mùi ngon, Đỗ Cẩm Ninh cũng liền không cần phí nhiều như vậy châm trước công phu. Thực sự có khiếm khuyết, về sau nàng viết thoại bản tử, đều trước thời gian cho hắn xem qua lại bản chính là. Cái này trong đó, Trương Quang Nghĩa đi lại một chuyến, nói, ngươi tổ phụ cùng ngươi nhị bá đi thành trong còn đánh bạc nợ, vừa mới trở về. Ta đã muốn nói với bọn họ, chỉ cần các ngươi nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhất là ngươi ba tỷ tỷ mất tích, đó chính là bọn họ trách nhiệm, ta cũng không cần tra, trực tiếp liền báo cáo cho nha môn, đem Đỗ Vân Niên bắt đến trong tù đi, nếu Đỗ Vân Niên không ở nhà, vậy thì bắt Đỗ Thần Sinh. Ngươi ba tổ phụ tối qua sau khi trở về liền cùng bọn họ đoạn lui tới, hôm nay ta đi qua, còn gọi ta cùng ngươi Lý đại gia cùng nhau làm chứng kiến, ký văn thư. Không có ngươi ba tổ phụ chỗ dựa, lại có ta cảnh cáo, bọn họ không dám lại có ý đồ với các ngươi cứ việc yên tâm. Đỗ Cẩm Ninh mấy cái tự nhiên thiên ân và tạ, thập phần cảm kích. Đưa đi Trương Quang Nghĩa, Đỗ Phương Linh đối Đỗ Cẩm Ninh nói, đệ đệ, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Nàng cùng Đỗ Phương Huệ từ lúc 4 năm tuổi khởi, liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc, chưa từng một ngày rảnh rỗi. Hôm nay quản gia đều tẩy trừ sạch sẽ, lại đem trước phòng mặt mảnh đất kia lật một lần, liền vô sự làm, hai người đều cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn không đế. Đỗ Cẩm Ninh cũng biết các nàng cảm thụ, nhìn nhìn, chỉ phải chỉ vào bờ sông mảnh đất kia nói, kia đem kia mảnh cũng lật đi, cải thảo củ cải trường được nhanh, loại thượng một tháng, chúng ta cũng chọn chút thái đi thành trong bán. Mảnh đất kia vốn muốn lưu đến trồng cây ăn quả, nhưng bây giờ cây giống không có tin tức, cây ăn quả tự nhiên không thể nào nói đến. Vẫn là trước trồng rau rồi nói sau. Nói nàng lại hỏi, trừ hai thứ này thái, còn có hay không khác thái mầm móng? Xuyên đến nơi này tới cũng gần một tháng, nàng liền không thấy được Đỗ gia thái trên bản trừ hai thứ này, còn có khác thái. Đỗ Vân Niên mỗi ngày chọn đi thành trong bán, cũng chỉ cái này hai loại. Đỗ Phương Linh lắc lắc đầu. Đỗ Cẩm Ninh Vưu chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, liền không có đậu Hà Lan, rau cần, cà rốt, thái hoa, đông cải xanh này đó. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ đều lắc đầu, không có. Đỗ Cẩm Ninh nhíu nhíu mày. Muốn nói cà rốt, đông cải xanh, phía tây hồng, ớt những thức ăn này không có, nàng còn có thể hiểu được, dù sao những thứ này đều là từ ngoại quốc truyền vào đến, nhưng muốn nói không có đậu Hà Lan, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Bất quá ngẫm lại nơi này là hư cấu, có bắp nô, lại không có khác thực vật, cũng là có khả năng. Các ngươi đem cho lật, trước đừng tắt mầm móng, ta có dánh đi xem có hay không có khác thái mầm móng lại nói. Đỗ Cẩm Ninh nói. Hai tỷ muội gật gật đầu, vui thích khiêng quốc đi xới đất. Có chuyện làm, các nàng trong lòng liền kiên định. Chương 86, đi thư viện. Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ là trời sắp tối rồi mới trở về, hai người đều tinh bì lực tẫn, nhìn xem ba tiểu đều thập phần đau lòng. Nương, ngày mai chớ đi đi. Ngài không phải muốn làm đậu hủ bán không? Có đậu hủ tiền thu, người khác cũng sẽ không hoài nghi gì. Đỗ Cẩm Ninh khuyên nhủ. Tốt, nghe của ngươi. Trần Thị biết nghe lời phải. Hôm nay nhìn đến đại nữ nhi khiêng đầu gỗ khi chống đỡ không được bộ dáng, nàng liền không khỏi hối hận. Vừa tính toán làm đậu hủ, những kia dụng cụ liền phải thiết lập đến. Trần Thị ăn cơm xong, bất chấp mệt nhọc, liền đi ra ngoài. Nàng phải tìm thợ đá làm cối xay đá, tìm thợ mộc làm đậu hủ cái giá, lại tìm quen biết đại nương đại thẩm mượn mấy cân đậu tương. Ma cái đậu hủ, vụ vặt sự tình không ít. Vào lúc ban đêm Đỗ Cẩm Ninh đem sân cùng gỗ cửa sổ cẩn thận kiểm tra một lần mới ngủ. Có lẽ là ngày đầu buổi tối chưa ngủ đủ, quá mức mỏi mệt, đêm nay nàng ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh tắc khứ Đào Hoa thôn Trịnh Lâm ra phụ cận, chờ Trương Hồng Văn lại đây, đem thoại bản giao cho trong tay hắn, đây là lời kia bản hạ sách, ngươi lấy đi cho quan thất thiếu gia. Ngươi nói với hắn, cái khác hai quyển mấy ngày nữa ta viết hảo liền làm cho ngươi đưa đi. Ninh ca nhi, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Hôm qua Sơn trưởng hỏi chuyện của ngươi, ta đem ngươi phân ra cùng chuyển đến bên này ở sự đều nói với Sơn trưởng một lần, Sơn trưởng gọi ngươi theo ta cùng một chỗ đi thư viện một chuyến. Trương Hồng Văn nói, kia ngươi đợi ta trong chốc lát. Đỗ Cẩm Ninh quay đầu liền hướng quay về, đến nhà trong cùng Trần Thị dặn dò một tiếng, lại dặn dò nàng đừng làm cho Đỗ Phương Linh mấy người một mình ra cửa, lúc này mới chạy về Trịnh Lâm ra, cùng nhau lên xe la, hướng thành trong đi. Buổi sáng Trương Hồng Văn bọn họ là muốn cùng trường cùng nhau nghe giảng bài, vào thư viện, đưa Đỗ Cẩm Ninh đi Sơn trưởng chỗ ở, Trương Hồng Văn liền vội vội vàng vàng chạy. Đỗ Cẩm Ninh lên thềm, sửa sang lại quần áo, đang muốn thông báo. Liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng cười, tựa hồ nhân còn không ít, một thanh âm trong đó là Quan Nhạc Hòa. Thật vất vả vào thành một chuyến, Đỗ Cẩm Ninh còn muốn đi thành trong chuyện, vì Đỗ Phương Linh bọn người tìm điểm việc làm đâu. Hơn nữa người ở bên trong cũng không biết muốn ngốc bao lâu, nàng tại dưới hành lang cứ như vậy ngốc đứng, cũng không phải chuyện này. Hạ quyết tâm, nàng liền cất cao giọng nói, đệ tử Đỗ Cẩm Ninh, tiến đến bái kiến lão sư. Bên trong tiếng cười nói ngưng bặt. Chỉ chốc lát sau, Quan Nhạc Hòa liền mở ra cửa ra, hướng Đỗ Cẩm Ninh ngoắc tay nói, Cẩm Ninh đến, mau vào. Đỗ Cẩm Ninh hành một lễ, lúc này mới đi qua, đi theo Quan Nhạc Hòa vào phòng. Trong phòng có ba người, một người trong đó lao đầu nhi ngồi ở ghế khách ghế trên, râu tóc hoa râm, đầy mặt hồng quang, chính mỉm cười nhìn về phía nàng, có khác một cái 12-13 tuổi thiếu niên ngồi ở hắn hạ đầu ở, dung mạo tuấn tú. Trên mặt hắn không có cái gì biểu tình, nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt cũng nhàn nhạt, liếc một cái liền quay đầu đi. Sau lưng bọn họ, còn đứng một cái sắp 30 tuổi nam tử, nhìn thấu ăn mặc, hẳn là hạ nhân. Tề Bá Bá, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới thu đệ tử thân truyền Đỗ Cẩm Ninh, qua họp hàng năm thư đến viện trong đọc sách. Quan Nhạc Hòa giới thiệu. Hắn lại quay mặt lại, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, đây là nguyên lại bộ Tề đại nhân, bên cạnh vị kia là cháu của hắn Tề Mộ Viễn. Đỗ Cẩm Ninh liền vội vàng tiến lên hành lễ, Đỗ Cẩm Ninh gặp qua Tề đại nhân, gặp qua Tề công tử. Không cần đa lễ. Tề Bá Côn chợt nhíu mày, nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh trong ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú. Hắn cũng là Ly Thủy huyện nhân, hiện nay trí sĩ tính toán về gia hương đến lâu ở trước kia tại kinh thành thì bởi là đồng hương, nhi tử Tề Văn Thông cùng Quan Nhạc Hòa giao hảo, hắn đối Quan Nhạc Hòa cũng thật là lý giải. Tiểu tử này bề ngoài nhìn như khiêm tốn, kỳ thực hơi có chút cậy tài khinh người, người bình thường không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nếu không phải bởi vì này đắc tội nhân, tại khoa cử thượng nhiều lần gặp cản trở, hắn cũng sẽ không về đến Ly Thủy huyện cái này tiểu địa phương đến chủ trì thư viện. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, hai người tuy có vài năm không gặp, nhưng Quan Nhạc Hòa sự, hắn thông qua Quan Nhạc Hòa huynh trưởng vẫn là biết một chút. Tiểu tử này vẫn là cái này tính tình, cho nên làm nhiều năm như vậy sân trưởng, cũng chỉ thu hai cái đệ tử, một người trong đó, vẫn là cháu ruột Quan Gia Trạch. Hắn cũng không nghĩ tới Quan Nhạc Hòa lại vẫn khác mới thu một cái đệ tử, hơn nữa nhìn cái này y lũ lam sam. Trước mắt đứa nhỏ này cũng không phải phú quý người ta xuất thân. Nếu quả thật như vậy, chính mình này cháu trai, hẳn là có thể bái Quan Nhạc Hòa làm thầy. Tại Tề Bá Côn đánh giá Đỗ Cẩm Ninh đương khẩu, Tề Mộ Viện đứng lên cho Đỗ Cẩm Ninh đáp lễ lại, bất quá biểu tình vẫn là nhàn nhạt, liền ti tươi cười đều không có. Hành lễ sau, Đỗ Cẩm Ninh liền tự giác đứng ở Quan Nhạc Hòa phía sau. Ngồi đi. Quan Nhạc Hòa cũng không muốn làm cho người ta coi thường hắn tân đệ tử, đem hắn cùng Tề gia nô bộc ngang nhau đối đãi. Chỉ vào hắn hạ đầu ghế dựa, tiếp đón Đỗ Cẩm Ninh ngồi xuống. Đỗ Cẩm Ninh chắp tay làm cái lễ, ngồi xuống. Gặp Đỗ Cẩm Ninh nghe được chính mình là trong kinh quan nhi, trên mặt thế nhưng không có cái gì vẻ khiếp sợ, lúc này tử cũng từ thong dong ngồi ở cháu mình đối diện, Tề Bá Côn trong mắt tràn đầy khen ngợi, quay đầu đối Quan Nhạc Hòa nói, ngươi từ nơi nào thu được như vậy cái đệ tử. Quan Nhạc Hòa đối với mình tân đệ tử biểu hiện, cũng hết sức hài lòng, vớt râu mỉm cười nói, hắn còn tuổi nhỏ, cũng không ai dạy hắn. Chỉ dùng nửa tháng không đến thời gian liền tự học biết chữ, còn viết ra mấy quyển thoại bản. Gia Trạch đứa bé kia thích nhất nhìn thoại bản, đem hắn lĩnh đến trước mặt của ta. Ta nhìn đứa nhỏ này tư chất trí tuệ, tính tình cũng rất tốt, cử chỉ tự nhiên hào phóng, tiến thôi có độ, liền nhận hắn. Nói, hắn từ bên cạnh trên bàn cầm lấy một quyển sách, đưa tới Tể Bá Côn trước mặt. Đỗ Cẩm Ninh dương mắt vừa nhìn, đúng là mình viết cái kia sách nhỏ xuôi nam tử xảo nộ động đỉnh hồng thượng sách. Nàng không khỏi lúng túng quấn bách. Nay thời đại viết thoại bản, đều là nghèo túng tú tài hoặc đồng sinh, tiền đồ vô vọng mới làm này nghiệp sống tạm. Cho nên cái này nghề nghiệp rất là bị người đọc sách khinh thường. Nàng không nghĩ tới Quan Nhạc Hòa không thấy xấu hổ, phản cho rằng linh, lại vẫn lấy đến khách nhân trước mặt đi khoe khoang. Tề Bá Côn cầm thư lật vài tờ. Ban đầu vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở bên người hắn Tề Mộ Viễn, cũng không nhịn được thăm dò đi xem. Nhìn thấy thiếu niên hành động này, Quan Nhạc Hòa ánh mắt lóe lên. Bạn thân phụ thân mang theo bạn thân nhi tử hồi hương đến, muốn bài hắn vi sư, hắn làm thế thúc, vốn không nên chối từ. Hơn nữa thiếu niên này còn tuổi nhỏ liền thiên tư trí tuệ, cơ sở đánh cũng rất lao, một chút không thể so từ tiểu đi theo bên người hắn học tập cháu Quan Gia Trạch kém, thậm chí còn mơ hồ vượt qua một đầu. Như vậy đứa nhỏ, mặc kệ lao sư nào, đều rất nguyện ý thu về môn hạ. Chỉ là hắn tổng có thể từ nơi này đứa nhỏ trên người nhìn đến hắn lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Cao ngạo, không được tự nhiên, lạnh lùng. Liền phảng phất một mình hắn sống ở trong thế giới của bản thân, người khác đi không đi vào, hắn cũng không đi ra. Quan Nhạc Hòa không thích lúc tuổi còn trẻ chính mình, cho nên cũng không thích trước mắt vị thiếu niên này. Như vậy không thảo hỉ tính tình, về sau tại khoa cử trên đường định trước sẽ có rất nhiều nhấp nô. Quan Nhạc Hòa không nguyện ý nhìn đến bản thân lúc tuổi còn trẻ đoạn kia không chịu nổi ký ức lại ở trước mắt tái diễn,
cho nên hắn cũng không tính thu thiếu niên này làm đệ tử. Tề Mộ Viễn tưởng tiến thư viện, có thể, nhưng nghĩ bái chính mình làm lão sư, hay là thôi đi. Nhưng này là bạn tốt nhi tử, trước kia ở kinh thành, chính mình cũng chịu quá Tề gia không ít chăm sóc. Thật cứ như vậy cự tuyệt, sẽ ảnh hưởng hai nhà giao tình. Quan Nhạc Hòa đang nghĩ tới như thế nào huyền ngôn cự tuyệt đâu, Đỗ Cẩm Ninh liền đến. Giờ khắc này, Quan Nhạc Hòa có chủ ý. Chương 87, so. Tề Bá Côn cũng là tiến sĩ xuất thân. Không riêng gì tiến sĩ, vẫn là năm đó truyền lưu, học vấn tự nhiên là vô cùng lợi hại. Tục ngữ nói, thạo nghề rôi tay, liền biết có hay không có. Chỉ ít ỏi nhìn vài tờ, Tề Bá Côn liền có thể nhìn ra lời kêu bản sáng tác người đối văn tự khống chế trình độ. Loại trình độ này đối với bọn hắn này đó đọc đủ thi thư người tới nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với từ chưa tiến vào học đường, mà chỉ tự học nửa tháng, liền có thể viết ra nói như vậy bản đứa nhỏ, vậy thì không thể không nói không làm người ta hít. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, đây thật sự là ngươi viết. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng cả kinh, cho rằng Tề Bá Côn nhìn thấu manh mối. Bất quá nàng gần đây kỹ xảo biểu diễn ngày càng tinh xảo, tại trước mắt hai vị này nhân tinh trước mặt, trên mặt nàng một chút không lộ ra sơ hở, đứng dậy chắp tay, thập phần ra mặt dày trả lời, hồi đại nhân lời nói, đúng vậy. Ai? Tề Bá Côn khoát tay chặt lại, đừng đại nhân gọi, ta đã muốn chí sĩ, chính là cái phổ thông lão đầu nhi. Ngươi kêu ta một tiếng Tề gia gia có thể. Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt ném về phía Quan Nhạc Hòa, chờ hắn chỉ ra. Quan Nhạc Hòa gặp tiểu đồ đệ còn biết trước hết xin chỉ thị chính mình, đối với hắn thật là càng xem lại càng vừa lòng, vỗ về râu gật gật đầu, Tề bá bá là của ta thế bá, ngươi kêu một tiếng Tề gia gia cũng nên. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới kêu một tiếng, Tề gia gia. Tề Bá Côn gật gật đầu, tò mò hỏi, ngươi là thế nào tự học, ngươi theo ta nói. Đỗ Cẩm Ninh liền đem chính mình học chữ quá trình, tuyển một ít có thể nói một lần. Tề Bá Côn lần này xác thực kinh ngạc, quay đầu đối Quan Nhạc Hòa nói, thật đúng là thiên tư trí tuệ. Vui sướng, ngươi xem như nhặt được bảo. Quan Nhạc Hòa trong lòng cao hứng, cười nói, cũng là xảo duyên trùng hợp. Hắn đối Tề Mộ Viễn nói, tiểu sa, ngươi đi trên giá sách lấy một quyển sách lại đây, tùy tiện lấy, càng khó càng tốt. Tề Mộ Viễn đáp ứng một tiếng, đi đến trước giá sách nhìn, chọn một quyển sách sử, đưa cho Quan Nhạc Hòa. Quan Nhạc Hòa lại không đón, mà là chỉ Đỗ Cẩm Ninh, ngươi tùy tiện lật một tờ, cho hắn. Tề Mộ Viễn nghe theo. Quan Nhạc Hòa đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi đem cái này trang thư niệm một lần, trong chốc lát lưng cho Tề Gia Gia nghe, nhượng Tề Gia Gia xem ngươi bản lĩnh. Nói, hắn đối Tề Bá Côn cười nói, đứa nhỏ này, cũng chính là mấy ngày hôm trước ta mới thu hắn làm đồ đệ. Ta nói để cho hắn ở nhà hảo đã sinh cái năm lại đến đọc sách đâu, không nghĩ tới trong nhà hắn xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn tổ phụ nghĩ bán tỉ tỉ của hắn đến cho bá bá còn đánh bạc nợ, tại không thể đạt được dưới tình huống đem bọn họ cái này một phòng tịnh thân xuất hộ. Phụ thân lại mất sớm, mẫu thân mang theo hắn ba tỉ tỉ, ngày gian nan vô cùng, cho nên ta mới để cho hắn một cái cùng thôn đem hắn gọi lại đây, muốn hỏi một chút tình huống của hắn. Lời nói này, vừa đến thuyết minh hắn thu Đỗ Cẩm Ninh làm đồ đệ, thuần túy lòng yêu tài, thứ hai cũng giải thích vì sao Đỗ Cẩm Ninh thành đệ tử của hắn, như cũ ăn mặc như vậy rách nát. Nếu để cho Tề Bá Côn hiểu lầm hắn đối đệ tử không có quan ái chi tâm, vậy cũng không tốt. Tề Bá Côn gật gật đầu, nguyên lai như vậy. Đỗ Cẩm Ninh cầm cái kia sách nhỏ sách sử, như trước cùng lần trước giống nhau, trước đọc một lần, sau đó đóng lại thư bắt đầu lưng. Tề Bá Côn trên mặt biểu tình, cũng cùng lúc trước Quan Nhạc Hòa cùng Hoàng Trường Minh giống nhau, hết sức kinh ngạc. Đãi Tề Bá Côn khen xong Đỗ Cẩm Ninh, Quan Nhạc Hòa liền thở dài, nhiều năm như vậy, ta đã thu lưu tu trúc cùng gia trạch hai cái đệ tử. Vốn là không tính toán lại thu đồ. Ta tuy tuổi không lớn, phần ngoại lệ viện trong bận tâm sự không ít, thật không nhiều lắm tinh lực đi chỉ bảo bọn họ. Chi bằng làm cho bọn họ bái tại thư viện những kia tài hoa xuất chúng tiên sinh môn hạ, còn có thể học thêm chút gì đó. Chỉ không nghĩ tới Cẩm Ninh đứa nhỏ này mệnh không tốt, ta nếu không thu hắn, nhà bọn họ càng là bị tổ phụ cùng bá phụ cắn được xương cốt đều không thừa lại. Hơn nữa đứa nhỏ này tư chất xuất chúng, ta cũng là khởi lòng yêu tài, mới nhận hắn. Nói hắn nhìn về phía Tề Mộ Viễn. Tiểu Sa đi theo tổ phụ đến Ly Thủy đến, ý định ở trong này đọc sách đi. Là ngươi tổ phụ tự mình chỉ bảo, vẫn là nghĩ nhập thư viện cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đọc sách. Nếu tiến thư viện lời nói, chúng ta thư viện đổ có hai cái cực kỳ xuất chúng tiên sinh, nhân tuy chỉ là cử nhân, không kịp ngươi tổ phụ cái này truyền lưu có tài, nhưng dạy học bản lĩnh lại là cực xuất sắc, bọn họ môn hạ chúng qua không ít cử nhân, liền là tiến sĩ cùng tiến sĩ cũng ra qua ba. Ngươi nếu là đến thư viện đến, ta cho ngươi dẫn kiến. Hắn ý tứ này liền tương đối rõ ràng. Tề Bá Côn rất là bất đắc dĩ. Quan Nhạc Hòa tính tình hắn lại rõ ràng bất quá, hắn bày tỏ không muốn thu Tề Mộ Viễn vi đệ tử, chính mình muốn là nhắc lại ra, thật mất mặt chỉ có thể là chính mình. Hắn quay đầu nhìn xem cháu trai, đang muốn nói chuyện, liền nghe Tề Mộ Viễn hướng Đỗ Cẩm Linh đưa tay, đem thư tùy tiện lật một tờ, sau đó cho ta. Tề Bá Côn sửng sốt. Tề Mộ Viễn đây là muốn cùng Đỗ Cẩm Linh thi đấu học tập. Đỗ Cẩm Linh nhìn Quan Nhạc Hòa một chút, thấy hắn không có phản đối, liền đem thư lật vài tờ, đưa cho Tề Mộ Viễn. Tề Mộ Viễn cũng cùng Đỗ Cẩm Linh giống nhau, trước đọc một lần, sau đó đóng lại thư, cong lên. Đương nhiên, hắn cái này vô luận là đọc sách vẫn là đọc thuộc lòng, có thể so với Đỗ Cẩm Linh có trật tự hơn, nên câu đùa địa phương liền câu đùa, nghe vào thai chính là hảo hảo một quyển văn chương, không giống Đỗ Cẩm Linh đem thư niệm được loạn thất bát tao. Lưu Sướng Lưng xong, hắn cũng không nói lời nào, chỉ dùng tối đen trong trẻo con ngươi nhìn Quan Nhạc Hòa, chờ hắn đánh giá. Quan Nhạc Hòa chỉ phải khen ngợi nói, thật không sai. Hắn quay đầu đi, đối Tề Bá Côn nói, chúc mừng Tề bá bá, không nghĩ tới các ngươi Tề gia ra một thiên tài. Thiên tài đổ chưa nói tới, cũng liền trí nhớ hảo một ít, bất quá vẫn là so ra kém vị này Tiểu Cẩm Linh. Tề Bá Côn tuy rằng hy vọng cháu trai có thể bái Quan Nhạc Hòa làm thầy, lại cũng ăn ngay nói thật. Hiểu sau ký ức, cùng không hiểu lý giải học bằng cách nhớ, khác biệt vẫn là thật lớn. Tề Mộ Viễn nghe được lời này, nhướng mày, nhìn Đỗ Cẩm Linh, ngươi sẽ còn cái gì? Ta không có biện pháp cùng ngươi giống nhau chỉ nhận biết 300 ngàn tự, không so được tương đối. Đỗ Cẩm Linh nhất thời đầy đầu hát tuyến. Đây là cùng nàng tương đối hăng hái nhi. Nàng xem như nhìn hiểu. Vị nhân huynh này, lòng háo thắng mạnh đến nổi rất, tính tình lại không được tự nhiên, tình thương còn rất thấp, cũng mặc kệ Quan Nhạc Hòa có nguyện ý hay không thu hắn làm đồ đệ, cuối cùng bị Quan Nhạc Hòa cự tuyệt sau hắn tổ phụ mặt mũi hạ không dưới được đến, một lòng một dạ liền muốn đem nàng cho so đi xuống. Nàng cũng là ủ rũ, mở miệng nói, ta còn nhận được rất nhiều hoa màu, biết như thế nào tốt hơn chủng hoa màu. Tề Mộ Viễn không có biểu cảm gì, mặt cứng đờ, lập tức mắt tròn váng. Quan Nhạc Hòa cùng Tề Bá Côn nhịn không được bật cười. Tề Mộ Viễn mặt không thay đổi quay đầu đi, đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhưng Đỗ Cẩm Linh như cũ còn có thể nhìn đến hắn bên thai đỏ một mảnh. Đứa nhỏ này, thật là quá không được tự nhiên. Vui sướng, ngươi nhìn nếu không như vậy, trước đem hắn lưu lại trong thư viện nghiệm thượng một đoạn thời gian thư, cũng làm cho hắn quen thuộc hoàn cảnh. Chờ qua năm trở về nhập học, chúng ta lại thương lượng bái ở đâu cái lao sư môn hạ sự. Chương 88, đệ tử nhất tại hành sự. Vừa mới cự tuyệt thu đồ đệ, hiện tại yêu cầu này lại không quá mức, nếu là cự tuyệt nữa nhưng liền nói không được. Quan Nhạc Hòa chỉ phải đáp ứng. Hắn đâu? Hắn lúc nào đến trường? Tề Mộ Viễn chỉ vào Đỗ Cẩm Linh nói. Đỗ Cẩm Linh cùng Quan Nhạc Hòa đều hơi hơi giật mình. Đỗ Cẩm Linh đầu óc xoay chuyển nhanh, không đợi Quan Nhạc Hòa nói cái gì, nàng liền nói, ta năm sau mới lên học, hơn nữa ta tiến là đinh ban, bởi vì ta trước kia chưa từng đi học. Vẫn không có gì biểu tình. Tề Mộ Viễn lúc này nhíu mày, lộ ra một cái thập phần rối rắm biểu tình. Bất quá hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quay người đối Tề Bá Côn nói, đi thôi. Đưa hai người ra ngoài, Đỗ Cẩm Linh cũng đang tại cáo tử, Quan Nhạc Hòa liền hướng nàng vẫy tay, đến, ngồi xuống trước, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đỗ Cẩm Linh chỉ phải đi theo hắn cùng nhau trở về nhà trong. Trong nhà ngươi sự, ngươi cặn kẽ nói cho ta một chút. Quan Nhạc Hòa nói, ngày hôm trước Trương Hồng Văn tham gia Đỗ gia nhị phòng phân ra toàn quá trình, hắn trong lòng cái kia khí nha, chưa từng nghĩ đến người Đỗ gia thế nhưng như thế hèn hạ, hận không thể nhượng phụ thân đem Đỗ Thần Sinh một nhà đuổi ra Đào Hoa thôn mới tốt. Ngày hôm qua đến thư viện đem thoại bản cho Quan gia Trạch, hắn liền không nhịn được đem Đỗ gia phân ra sự nói cho hắn. Quan gia Trạch gia đình tuy có chút phức tạp, phụ thân mang theo tiểu thiếp ở kinh thành chức vị, Lưu Nguyên phối tức mẹ của hắn tại quê quán hầu hạ phụ mẫu, trong nhà đích tử thứ tử thật phức tạp. Nhưng có mẫu thân che chở, ông bà quan ái, hắn cũng không có nhận chạm qua bao nhiêu mặt u ám. Nghe được Trương Hồng Văn lời nói, hắn lúc ấy thật là hoàn toàn chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy xấu xa chuyện vô sỉ phát sinh. Buổi tối lúc ăn cơm, hắn lúc này liền đem cùng thúc thúc đề. Lúc này mới có Quan Nhạc Hòa nhượng Trương Hồng Văn gọi Đỗ Cẩm Linh tới đây sự. Đỗ Cẩm Linh cũng không giấu giếm cái gì, đem trong nhà sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Vậy ngươi tính toán về sau làm sao được? Quan Nhạc Hòa hỏi. Ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh, cho mẫu thân và các tỷ tỷ tìm một nghề nghiệp, tự ta cũng nhiều viết điểm thoại bản tử. Nếu thoại bản tử không ai mua, liền đi cho nhân chép sách. Toàn gia cố gắng, tổng có thể duy trì sinh kế. Nếu tiên sinh có thể cho phép, chờ qua năm ta khả năng sẽ trước nợ một bộ phận thúc tu, chờ kiếm đủ tiền trả lại thượng. Đỗ Cẩm Linh thành thành thật thật nói quyết định của chính mình. Tốn nhiều thời gian như vậy đi kiếm tiền, vậy ngươi việc học làm sao được? Quan Nhạc Hòa nhữ mi hỏi. Khác học sinh, đều là một lòng một dạ đọc sách, trong nhà dù cho lại nghèo khó,
trong nhà người cũng là không cần bọn họ bận tâm. Dù sao dùng nhiều tiền như vậy cung hắn đọc sách, tổng muốn toàn tâm toàn ý, học ra cái kết quả mới tốt. Được như thế nào nghe Đỗ Cẩm Linh tính toán này, hắn ngược lại là đem phần lớn thời giờ đều đặt ở kiếm tiền thượng, đọc sách ngược lại là nghiệp dư. Đỗ Cẩm Linh lại không tính toán tham gia khoa cử, cho nên muốn pháp tự nhiên cùng Quan Nhạc Hòa không giống với. Nàng tràn đầy tự tin nói, ta nghĩ ta hẳn là cùng thượng mọi người. Quan Nhạc Hòa không biết nói gì. Lấy Đỗ Cẩm Linh tư chất, hắn có cái gì theo không kịp. Mấy đứa nhỏ một cái học kỳ sở học nội dung còn chưa đủ hắn một tháng sở học. Nhưng hắn thu Đỗ Cẩm Linh làm đồ đệ, là khiến hắn như vậy đục nước béo cò sao. Ta đưa cho ngươi thư ngươi nhìn không có. Hắn nghiêm mặt hỏi. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, không có, mấy ngày nay trong nhà sự nhiều, không có thời gian đọc sách. Cái này Quan Nhạc Hòa cũng biết. Xảy ra đại sự như vậy, Đỗ Cẩm Linh nếu là còn có thể nhìn xem tiến thư, mặc kệ trong nhà mẫu thân các tỷ tỷ chết sống, vậy hắn cũng phải suy xét hay không thu cái này đệ tử. Đánh ngày mai khởi, ngươi liền đến thư viện đi theo ta học tập đi. Không cần đi theo những kia học sinh một đạo, chỉ tại nơi này ngốc đọc sách là được. Chờ qua năm, ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp thi vào ất ban. Hắn nghiết dâu nói. Đỗ Cẩm Linh mắt choáng váng. Cái này thật không đi. Đỗ Cẩm Linh nhất thời nóng nảy, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp, ta phải trước đem trong nhà dàn xếp tốt, trong nhà đều không có gạo nấu cơm, rơi xuống lớn như vậy thiếu hụt cũng phải bù thêm. Ta nương tỷ tỷ của ta ngày hôm qua còn đi trên núi cho nhân khiêng đầu gỗ đâu, kia việc đại nam nhân đều ăn không tiêu, ta như thế nào có thể yên tâm thoải mái ngồi đọc sách. Quan Nhạc Hòa không nói chuyện, đứng dậy vào phòng trong, chỉ chốc lát sau từ bên trong ra, cầm trong tay cái hà bao. Hắn đem hà bao đưa cho Đỗ Cẩm Linh, tiền này ngươi lấy đi, chờ ngươi về sau thi đậu cử nhân tiến sĩ, trả lại ta không muộn. Không cần mở ra, Đỗ Cẩm Linh liền biết bên trong đó chứa là bạc, hơn nữa không ít. Nàng phòng tay tựa đem hà bao trở về đẩy, đem đầu đong đưa được cùng chống bỏi dường như, cái này bạc ta không thể muốn. Gặp Quan Nhạc Hòa chuẩn bị mở miệng, nàng nhanh chóng lại nói, tiên sinh, ngài nghe ta nói. Ta không phải câu nệ cứng nhắc nhân, nếu không cũng sẽ không cho các ngươi mượn giúp từ Đỗ gia phân ra đến. Nhưng ta có ta nguyên tắc là người. Ta sẽ cố gắng ta có khả năng đi qua ngày lành, ta không muốn dựa vào người khác giúp, chính mình lại không cố gắng ngồi mát ăn bát vàng. Lấy cái này bạc sống, không riêng gì ta, liền là mẫu thân ta, tỷ tỷ của ta nhóm cũng sẽ không an tâm. Nàng nâng lên trong veo sáng ngời con ngươi nhìn Quan Nhạc Hòa, cho ta chút thời gian, ta cố gắng một chút. Thật sự không được chờ qua năm mở học, ta lại đến xin giúp đỡ với tiên sinh. Quan Nhạc Hòa nghe được lời này, tuy có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là tâm an ủi. Chính mình này đệ tử, quả nhiên không có thu sai, là cái có nguyên tắc có chí khí. Vậy được rồi, có cái gì cần giúp, nhất định phải cùng tiên sinh mở miệng. Nếu không, tiên sinh liền tức giận. Hắn nghiêm mặt giả bộ tức giận nói. Là, đệ tử nhớ kỹ. Nói xong này đó, Đỗ Cẩm Linh liền cho rằng nói chuyện không sai biệt lắm đến đây là kết thúc. Quan Nhạc Hòa vung tay lên, hắn liền có thể cáo từ rời đi. Được Quan Nhạc Hòa ánh mắt nhìn nàng, trong đầu lại không biết nghĩ đến cái gì địa phương đi, cau mày, đồng tử phiêu tán, thật lâu không động cũng không nói lời nào. Nàng chỉ phải đứng ở nơi đó cùng Quan Nhạc Hòa mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, Quan Nhạc Hòa lúc này mới phục hồi tinh thần, hơi mang chán nản nói với nàng, ta cũng nghĩ không ra cái gì vừa thoải mái có năng lực kiếm tiền hảo nghề nghiệp. Đỗ Cẩm Linh thiếu chút nữa bật cười. Nàng không nghĩ tới Quan Nhạc Hòa vừa rồi thế nhưng tại vắt hết óc cho nàng nghĩ cái này, mới nhận thức vị tiên sinh này thật đáng yêu thũng sao phá. Kỳ thật, đệ tử đối với thực vật thập phần tại đi, tỉ như thế nào gieo trồng thóc lúa, như thế nào tải bồi cây ăn quả, như thế nào gieo trồng hoa cỏ, thậm chí như thế nào kiến tạo lâm viên chờ, đều có nhất định tâm đắc. Đại khái đệ tử trời sinh liền có phương diện này thiên phú, cho nên kinh đệ tử tay trồng gì đó, đều đặc biệt hảo. Đỗ Cẩm Linh thập phần tự tin nói, nếu tiên sinh biết nhà ai chân quý cây cối hoa cỏ bị bệnh sâu bệnh, có thể cho bọn họ tìm đến đệ tử. Ách! Quan Nhạc Hòa nghe nói như thế, tổng cảm giác không quá thích hợp. Vì cái gì hắn mới thu vị này đệ tử mơ hồ có hướng nhiều năm lão nông tiến gần xu thế đâu. Hơn nữa, khẩu khí này có phải hay không hơi lớn? Hắn mới 10 tuổi đi. Lại nhà nhỏ tại kia nho nhỏ trong thôn, gặp qua vài chu chân quý hoa cỏ. Hắn cũng không làm hồi sự, gật đầu hùa theo nói, hảo. Lại giao cho nàng ở nhà rút chút thời gian đọc sách, 5 ngày sau lại đây để cho hắn khảo giáo, lúc này mới bưng trà tiễn khách. Đỗ Cẩm Linh từ hoa trương cư ra, xuyên qua thư viện, ra cổng, liền thấy được một cái có vẻ đơn bạc thân ảnh đứng ở thư viện cửa. Cái này mặt không chút thay đổi thiếu niên không phải Tề Mộ Viễn có năng lực là ai. Chương 89, chúng ta kết phường đi. Đỗ Cẩm Linh nhìn chung quanh một chút, không thấy được Tề Bá Côn.
Nàng cũng không cho rằng Tề Mộ Viễn là đang đợi chính mình, dưới chân một chút chưa ngừng, lập tức đi ra phía ngoài.
Uy, chờ chờ. Một cái reo rắt thanh âm từ phía sau truyền đến, là Tề Mộ Viễn thanh âm.
Đây là gọi mình.
Chính trần chờ tại, phía sau Tề Mộ Viễn lại gọi nói, cái kia.
Đỗ Cẩm Ninh.
Đỗ Cẩm Ninh xoay người lại, nhìn phía Tề Mộ Viễn.
Tiểu tử này, chẳng lẽ là còn muốn cùng nàng so học tập đi?
Hoặc là
so trùng hoa màu?
Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt nghi hoặc, Tề Mộ Viễn trên mặt lộ ra một mạt xấu hổ. Hắn chuyển mắt qua đi, nhìn xa xa, giọng điệu nhàn nhạt, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình, hai bên vành thai lại hơi đỏ lên, ngươi lời kêu bản, có thể cho ta mượn nhìn xem sao.
Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ nói, ta có thể trả thù lao.
Nói xong câu này, ánh mắt của hắn ném về phía Đỗ Cẩm Ninh, tựa hồ có một vẻ khẩn trương, sợ nhắc tới tiền, Đỗ Cẩm Ninh sẽ tức giận.
Đỗ Cẩm Ninh trong lòng vui vẻ.
Cái này không phải lại là một vị thích xem thoại bản có tiền công tử.
Nếu như là như vậy, lời của nàng bản đồ không lo bán.
Ít nhất, không cần đi xem những kia hiệu sách mặt của lão bản sắc, thụ bọn họ bóc lột.
Chỉ là,
nàng hơi hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe có người kêu tên của nàng, Đỗ Cẩm Ninh.
Quay đầu nhìn lại, lại gặp quan gia Trạch thở hồng hộc từ thư viện cổng chạy ra.
Người tới vừa lúc.
Đỗ Cẩm Ninh cười nên đón, từ trong lòng đem thoại bản móc ra, đưa cho hắn, đây là nếu ngươi muốn bản.
Lời này bản nguyên đến nàng cho Trương Hồng Văn, sau này nhân nàng muốn cùng nhau đến thư viện nơi này đến, hơn nữa muốn đi quan nhạc hòa ở. Trương Hồng Văn lại đem thoại bản trả cho nàng, nhượng chính nàng cho quan gia Trạch hoặc là lưu lại quan nhạc hòa ở.
Cũng không nghĩ đến, nàng đi vào liền gặp được Tề gia tổ tôn, lại mặc danh kỳ diệu bị thi một phen.
Chờ cáo từ ra, nàng hoàn toàn quên thoại bản sự.
Nếu không phải vừa rồi Tề Mộ Viễn nhắc tới, nàng khả năng liền đem lời này bản lại cho giấu trở về.
Quan gia Trạch tiếp nhận thoại bản, hết sức cao hứng, miệng lại trách cứ, nếu không phải ta đuổi theo ra đến, ngươi không phải lại đem nó mang về nhà đi.
Hắc, ta vừa rồi quên.
Đỗ Cẩm Ninh ngượng ngùng cười nói.
Vị này là quan gia Trạch nhớ tới vừa rồi Đỗ Cẩm Ninh đang theo bên cạnh vị này mặc tơ lụa áo choàng tuấn tú thiếu niên nói chuyện, hắn không khỏi hỏi.
Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn lại, liền gặp Tề Mộ Viễn ánh mắt đang nhìn chằm chằm quan gia Trạch trong tay thoại bản, luôn không có biểu cảm gì trên mặt lúc này thậm chí có một tia gớm lượng, nàng không khỏi buồn cười, giới thiệu, vị này là người già thế giao đủ đại nhân cháu trai Tề Mộ Viễn, vừa rồi ta tại thúc thúc ngươi ở cùng hắn gặp qua.
Nói nàng lại hướng Tề Mộ Viễn nói, vị này là quan gia Trạch, quan sơn trưởng cháu.
Nga, ngươi chính là Tề Mộ Viễn.
Ta hôm qua cái nghe thúc thúc ta nói qua ngươi.
Quan gia Trạch tính tình rất là sáng sủa, vừa nghe là trong kinh Tề gia nhân, nhất thời nhếch môi nở nụ cười, tiến lên chắp tay hành lễ.
So với mà nói, Tề Mộ Viễn liền lãnh đạm được nhiều, giơ tay trở về cái lễ, nói một tiếng hành nộ, liền không để ý tới quan gia Trạch, quay đầu lại thản nhiên nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, liền quay người rời đi, hiển nhiên là tức giận.
Tề Mộ Viễn tuy tính tình không được tự nhiên, nhưng Đỗ Cẩm Ninh lại cảm thấy hắn vẫn là rất khả ái.
Hơn nữa đây chính là về sau tiềm tại người sử dụng, cũng không thể đem hắn cho thả chạy.
Nàng nhanh chóng kêu lên, Tề Mộ Viễn, ngươi đợi đã.
Tề Mộ Viễn dừng bước, lại không có xoay người lại, lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ Đỗ Cẩm Ninh nói chuyện.
Lời kia bản, là quan gia Trạch ban đầu hướng ta mua.
Tổng cộng tam sách, ngươi vừa rồi tại sơn trưởng chỗ đó lật cái kia sách nhỏ, là thượng sách, hiện tại ta lấy ra cái này bản, là hạ sách.
Nếu ngươi muốn nhìn, có thể hướng quan gia Trạch mượn.
Quan gia Trạch cũng là bị cưng chịu lớn lên, tự nhiên có thiếu gia tính tình.
Vừa rồi gặp Tề Mộ Viễn thái độ lãnh đạm hắn cũng có chút không thích, lúc này tự nhiên sẽ không thượng đuổi tử chủ động tiến lên muốn mượn thư cho người khác.
Hắn chỉ nhìn hai người nói chuyện, không nói một lời.
Tề Mộ Viễn đứng trong chốc lát, xoay người lại, nhìn về phía Tề Mộ Viễn.
Chốc lát, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng về phía Đỗ Cẩm Ninh, ta cũng hướng ngươi mua, ngươi lại viết tam bản cho ta.
A. Đỗ Cẩm Ninh cũng không nghĩ tới hắn hội đề yêu cầu này.
Này đối nàng mà nói tự nhiên có lợi, không cần động não. Liền có thể kiếm 6 lượng bạc, nàng tự nhiên có lời.
6 lượng bạc.
Quan gia Trạch nói.
Tề Mộ Viễn hơi sừng sờ, nhìn về phía quan gia Trạch, cái gì?
Ta nói, tam quyển sách tổng cộng 6 lượng bạc.
Ngươi trước đem tiền cho Đỗ Cẩm Ninh, lại đem địa chỉ lưu cho nàng, hai ngày nữa nàng đem viết hảo cho ngươi đưa đi.
Quan gia Trạch nói.
Tề Mộ Viễn tử trong lòng lấy ra một cái hà bao, lấy ra một thỏi bạc đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, ta đánh ngày mai cái khởi liền đến thư viện đọc sách. Ngươi đến thời điểm đến thư viện tìm ta đi.
Cái này Đỗ Cẩm Ninh nhìn kia một đại thỏi bạc tử, sợ không được có 10 lượng trọng, vội lắc đầu, ta không có tiền thối.
Chờ ngày sau đưa thư tới đây thời điểm ngươi lại cho đi.
Cũng hảo.
Tề Mộ Viễn gật gật đầu, thu hồi bạc cất xong hà bao liền chuẩn bị rời đi.
Ai, chờ chờ.
Đỗ Cẩm Ninh vội gọi lại hắn, vừa nhìn về phía quan gia trạch, hai người các ngươi trong nhà phản đối các ngươi ở bên ngoài mở cửa hàng sao.
Quan gia trạch sửng sốt, Tề Mộ Viễn cũng thu hồi đang muốn cất bước bước chân, nghi ngờ hướng Đỗ Cẩm Ninh xem ra.
Ta muốn cùng các ngươi kết phường cùng nhau mở một nhà quán trà, chuyên gọi thuyết thư tiên sinh mà nói do ta viết thoại bản.
Đỗ Cẩm Ninh nói.
Nói, nàng ngượng ngùng cười cười, đương nhiên, ta không nhiều tiền, gia tài chính không nhiều, nhưng ta có thể lấy thoại bản nhập cổ. Chỉ cần mọi người nghe xem ta thoại bản, nghĩ đến quán trà mới có thể kiếm không ít tiền.
Đây là nàng bán thoại bản ngày đó trở đi liền muốn làm sự.
Chỉ là vừa đến nàng không tiền vốn, thứ hai không quyền thế cùng nhân mạch, kế hoạch này chỉ tồn tại ở không tưởng chính giữa.
Sau này nhìn quan gia trạch như vậy thích xem thoại bản, liền tính đợi hôn chín, nàng dụ dỗ quan gia trạch cùng nàng cùng Trương Hồng Văn cùng nhau kết phường, Trương Hồng Văn cùng hắn phụ thân giúp đỡ nàng không ít vội, nàng có lợi, tự nhiên sẽ không quên hắn.
Trừ đó ra, nàng còn nghĩ mở hiệu sách.
Đời sau không phải đều là như vậy vận tắc sao?
Viết tiểu thuyết, bất quá là gõ chữ công, vất vả trình độ cùng nông dân làm thuê tại thành phố cũng kém không nhiều, còn phải đối mặt vô khổng bất nhập đạo bản, thu nhập nhỏ bé.
Cần phải là có thể may mắn được nhìn chúng, bán ra ảnh thị bản quyền, thu nhập liền tính tương đối phong phú.
Tại ảnh thị đưa ra thị trường thời điểm, còn có thể phụng dưỡng tiểu thuyết, vô luận là mạng internet vẫn là xuất bản đều náo nhiệt lên, lại được gia tăng một bút thu nhập.
Nàng hiện tại liền muốn như vậy làm.
Nhưng đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng ăn, hiệu sách trước đó miễn bản, đem trước mặt hai gã đó dụ dỗ lại nói.
Về phần kéo lên Tề Mộ Viễn, đây cũng là thêm cái hai bảo hiểm.
Vừa đến hắn tuy rằng tính tình không được tự nhiên, nhưng tựa hồ nhân không xấu. Thứ hai nếu là quan gia trạch không nguyện ý làm nghề này làm, nhưng Tề Mộ Viễn nguyện ý, nàng kia kế hoạch cũng không đến mức rơi vào khoảng không.
Tề Mộ Viễn nhưng cũng là có tiền lại có quyền nhân nha.
Nghe được Đỗ Cẩm Ninh lời nói, quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn đều sửng sốt.
Đỗ Cẩm Ninh cười nói, các ngươi có thể trước hết nghĩ nghĩ, lại cùng người nhà thương lượng một chút, lại nói cho ta biết quyết định của các ngươi.
Tề Mộ Viễn nhẹ liếc quan gia trạch một chút, giọng điệu thản nhiên nói, không cần, ta không có vấn đề.
Chương 90, tương lai Trạng Nguyên Lang.
Đỗ Cẩm Ninh vui vẻ, quay đầu nhìn về phía quan gia trạch.
Quan gia trạch vốn đang thập phần do dự, phụ thân không ở bên người, thúc thúc đối với hắn quản thúc thâm nghiêm. Trong nhà cũng không ít hắn tiền tiêu vặt.
Nếu là cùng người hợp mở quán trà, bị thúc thúc biết, tất nhiên một trận hảo phạt, nhưng bị Tề Mộ Viễn cái nhìn này kích thích, hắn không chịu thua cũng chụp vỗ ngực, ta cũng không có vấn đề.
Đỗ Cẩm Ninh là cá nhân tinh, xem một chút liền biết quan gia trạch cố kỵ.
Nàng cũng không nguyện ý bởi vì mở quán trà sự, nhượng quan Nhạc Hòa mất hứng.
Nàng khoát tay, không nóng nảy, các người đi về trước suy nghĩ một chút, qua vài ngày trả lời thuyết phục ta cũng không muộn.
Nói. Sợ Tề Mộ Viễn lại kích thích quan gia trạch, nàng về chiều Tề Mộ Viễn ngáy mắt.
Tề Mộ Viễn sửng sốt, vành hai lấy mắt thấy tốc độ đỏ lên.
Hắn không được tự nhiên rời ánh mắt, nhìn phía phương xa, thân hình thẳng thắn, cực lực vẫn duy trì lạnh nhạt tư thế.
Quan gia trạch cảm kích hướng Đỗ Cẩm Ninh cười, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hảo.
Lại nói, ta là thừa dịp tan học khe hở chạy tới, phải nhanh chóng trở về.
Hai ngày nữa ngươi thư đến viện, nhất định phải tìm ta, không thể lại giống lần này giống nhau vụng trộm chạy trốn.
Hảo.
Đỗ Cẩm Ninh đáp ứng nói.
Quan gia trạch đem thoại bản cất vào trong ngực, khiêu khích nhìn Tề Mộ Viễn một chút, lúc này mới quay người thật nhanh chạy vào thư viện.
Tề Mộ Viễn, ta cũng đi, hai ngày nữa viết xong thoại bản ta đến thư viện tìm ngươi.
Đỗ Cẩm Ninh phất phất tay, trở về thôn phương hướng thẳng đến mà đi.
Nàng hôm nay vốn đang tính toán đi thành trong đi dạo, tìm điểm tới tiền việc, nhưng hiện tại Tề Mộ Viễn đáp ứng mở quán trà, lại có Trương Hồng Văn gia nhập, dù cho quan gia trạch không thể tham dự. Trà này quán cũng có thể mở dậy.
Cho nên nàng hiện tại cần làm không phải đi thành trong đi dạo, mà là về nhà viết thoại bản.
Làm người không thể không biết cảm ơn, cho nên quan gia trạch hai quyển trước viết ra, sau đó sẽ là Tề Mộ Viễn cái này tam bản.
Chờ cái này ngũ bản viết xong, liền có thể viết mới thoại bản.
Lại nói, hôm nay được 6 lượng bạc tiền nhuận bút, cũng không uổng công nàng hướng thành trong đi một chuyến.
Sáng nay cùng đi xe đến trong thành, trừ Trương Hồng Văn, còn có vài cái đến thành trong nhân viên. Làm tiểu mua bán hoặc mua đồ.
Vì tránh cho nhàn thoại, lúc ấy là Trương Hồng Văn giúp nàng trả Ngũ Văn xa tiền.
Vì tiết kiệm thời gian, Đỗ Cẩm Ninh đến cửa thành đi tìm Trịnh Lâm, hy vọng không cần có nhân cùng xe.
Không khéo lúc này trên xe đã có hai người ngồi trên xe, chính là buổi sáng cùng đến thành trong mua đồ hai vị.
Đỗ Cẩm Ninh đang do dự muốn hay không đi trở về, Trịnh Lâm một chuyển mặt liền thấy được nàng, vội vàng hô, Ninh ca nhi, trở về đâu?
Nhanh chóng lên xe đi.
Đỗ Cẩm Ninh khoát tay, cười nói. Không cần, ta đi trở về là được.
Nói, liền muốn hướng ngoài thành đi. Ai, ngươi đợi đã. Trịnh Lâm chạy tới, kéo nàng lại ống tay áo, đến đây đi, cũng là tiện đường, không thu ngươi tiền. Ngươi nhân tiểu chân ngắn, đi trở về đều không biết giờ gì, hơn nữa cũng không an toàn. Trịnh Lâm dáng người vốn là cường tráng, trước kia lại là áp tải, nhất thân công phu, cùng cái tiểu kê nhỏ dường như Đỗ Cẩm Linh trong tay hắn, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa Trịnh Lâm một câu cuối cùng nói trúng rồi tâm tư của nàng. Đỗ Thần Sinh có lẽ còn có chút lý trí, nhưng Đỗ Vân Niên lại là cái dân cờ bạc. Bọn họ muốn là uống phí Trương Quang Nghĩa cảnh cáo làm ra chuyện gì đến, Đỗ Cẩm Linh còn thật không đối phó được. Vẫn là cẩn thận vi diệu. Gặp Đỗ Cẩm Linh lên xe, trên xe cái kia bình thường thành thục thích chiếm tiểu tiện nghi tức phụ tử liền cười nói, yêu, Trịnh đại ca hảo phóng như vậy, sau này ta trở về thành, ngươi có hay không là cũng cho ta đáp một lần đi nhờ xe, không thu ta tiền xe. Trịnh Lâm thản nhiên liếc nàng một cái, ngươi biết đọc sách, về sau có thể chung chẳng nguyên. Kia tức phụ tử nghẹn, đem tươi cười chợt tắt, nói gì đâu. Nói gì? Cứ như vậy nói chuyện. Trịnh Lâm đối với nàng một chút không nể mặt, Ninh Ca Nhi nhưng là bị thư viện sơn trưởng nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Chúng cái tú tài cử nhân, sắp tới, liền là tiến sĩ cũng không phải cái việc khó. Đợi về sau trước mặt người khác nói lên, ta cũng là năm qua trạng nguyên lang nhân, trên mặt có nhìn. Ngươi nếu là cũng có điều này có thể chịu đựng, ta cũng miễn phí chở ngươi đoạn đường. Kia tức phụ tử bị hắn lời nói này đến mặt hồng một trận bạch một trận, miễn bản nhiều không được tự nhiên. Một cái khác đi xe là cái nam tử, lúc này liền cười nói, Trịnh Lâm, ngươi cái này thực hiện đúng. Ninh Ca Nhi vừa nhìn chính là có đại tiên đồ, lúc này không bán cái ân huệ, còn đợi đến khi nào. Nói hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, Ninh Ca Nhi, về sau có tiền đồ, cũng đừng quên chúng ta này đó hương thân Nga. Trương Đại Thúc, sao có thể nha? Đỗ Cẩm Ninh ngượng ngùng cười cười, ta cũng bất quá là vận khí tốt, đúng dịp bị sơn trưởng coi trọng mà thôi. Hắn như thế nào không nhìn thượng ta, liền coi trọng ngươi. Có thể thấy được ngươi chính là có năng lực. Trịnh Lâm gặp Đỗ Cẩm Ninh lên xe, treo lên càng xe, lái một tiếng, vung đến roi mở lái hồi thôn. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng đối Trương Hồng Văn cảm kích lại thắng một phần. Nàng bị Quan Nhạc Hòa thu làm đệ tử thân truyền sự, là buổi sáng Trương Hồng Văn đi xe khi cùng nàng nói chuyện phiếm khi cố ý để lộ ra đến. Lúc ấy mọi người nghe được đối thoại của bọn họ, tò mò dồn dập hỏi, Trương Hồng Văn liền trấn sơn trưởng như thế nào thu nàng làm đồ đệ. Cái này sơn trưởng đệ tử thân truyền thân phận là nhiều tôn quý cùng khó được, cùng tất cả mọi người thông dụng một lần. Cuối cùng, hắn còn nói, nhà ta tiên sinh nói, Cẩm Ninh thành sơn trưởng đệ tử, khảo tú tài đã là nắm chắc, chúng cử cũng không nói chơi. Tiến sĩ lời nói, chỉ cần vận khí không cần quá kém, cũng không có vấn đề. Nói, lại đem Quan Nhạc Hòa tài hoa cùng trong nhà năng lượng hít hà một lần. Hắn nói như vậy, mọi người xem hướng Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt liền hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Trương Hồng Văn nhọc lòng. Liền sợ Đỗ Cẩm Ninh hiện tại phân ra ra, không nơi dựa dẫm, người trong thôn bắt nạt nhà nàng đi. Cái này không, hiệu quả liền ra. Tuy nói Trịnh Lâm luôn thiện tâm, đối với nàng cũng có chút chiếu cố, nay đối nàng tốt không kỳ quái. Sau này vị trí Trương Đại Thúc thái độ, buổi sáng cùng hiện tại nhưng liền hoàn toàn khác nhau, lắm mồm tức phụ chiếu hướng khi tổng muốn toan đoán hận vài câu, lúc này tử cũng im lặng không lên tiếng, e sợ cho đắc tội nàng cái này tương lai trạng nguyên lang. Trở lại trong thôn, Đỗ Cẩm Ninh đang muốn xuống xe. Liền nghe vào nàng đằng trước xuống xe Trương Đại Thúc gì một tiếng, nói, cái này Mạnh Cường như thế nào chạy tới bên này. Đỗ Cẩm Ninh thò đầu vừa nhìn, liền thấy một cái vừa 20 nam tử đang từ cầu đầu kia đi tới. Nàng trong lòng nhất thời lộn bột một chút. Mạnh Cường là cái ngốc tử, còn thích đánh người, vì sợ chọc phiền toái, người nhà hắn đối với hắn thật là nhìn xem chặt. Nhà hắn ở tại thôn bên kia, xưa nay rất ít đến bên này, lại càng không cần nói qua cầu đi Đại Lâm thôn. Nhưng hắn vì cái gì sẽ ở trong này? Lo lắng đại tỷ Đỗ Phương Phỉ, Đỗ Cẩm Ninh vội vàng xuống xe, liền muốn hướng trong nhà đi, liền thấy Đỗ Cẩm Thọ từ Đỗ gia phương hướng chạy tới, nhìn thấy nàng kêu một tiếng, Đỗ Cẩm Ninh, ngươi đi đâu? Tổ phụ tìm ngươi đâu? Chương 91, Hoài Nghi. Kêu Mạnh Cường nghe được Đỗ Cẩm Ninh ba chữ, quay đầu liền hướng bên này xem ra. Đỗ Cẩm Ninh cảnh giác nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh đi vài bước, cách Mạnh Cường xa một ít, lúc này mới xoay đầu lại, hướng Đỗ Cẩm Thọ nhìn nhìn. Các ngươi không phải phân ra sao? Ngươi tổ phụ gọi hắn làm cái gì nha? Kia lắm mồm tức phụ đứng ở Trương Đại Thúc bên người, cũng không sợ Mạnh Cường, cười đùa Đỗ Cẩm Thọ. Đỗ Cẩm Thọ lại không để ý nàng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh. Mạnh Cường lúc này đã hướng Đỗ Cẩm Ninh đi tới. Uy, ngươi làm cái gì? Qua bên kia đi chơi. Trương Đại Thúc chỉ vào Mạnh Cường ra phương hướng, đối với hắn nói. Mạnh Cường ánh mắt lại thẳng yên lặng nhìn Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Cẩm Ninh, hì hì, ngươi đưa ta tức phụ, đưa ta tức phụ. Đưa tay liền muốn đến kéo Đỗ Cẩm Ninh. Nghe được lời này, Đỗ Cẩm Linh chân mày cau lại. Mạnh Cường, Mạnh Cường, ngươi lão tử lại đây bắt ngươi, nhanh chóng chạy. Trịnh Lâm đang đậu xe, thấy thế vội vàng tại càng xe thượng đê. Trương Đại Thúc cũng tiến lên hướng Mạnh Cường. Thừa cơ hội này, Đỗ Cẩm Linh mạnh hướng trên cầu chạy tới. Đỗ Cẩm Linh, tổ phụ gọi ngươi nha, ngươi đi đâu? Đỗ Cẩm Thọ vừa thấy nóng nảy, vội vàng hô. Đỗ Cẩm Linh mới không để ý tới hắn, dưới chân nhanh chóng. Nhưng liền trong chốc lát này, phía sau có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, ngay sau đó liền nghe một tiếng, à, cẩn thận. Một cổ phong từ phía sau truyền đến, nàng vội hướng bên cạnh vừa trốn, một cái nắm đấm liền từ nàng đầu bên cạnh xẹt qua. Một quyền này nàng tuy tránh được, một khác từ chối thì không cách nào tương tránh, nàng chỉ cảm thấy mông đau xót, bùng một tiếng liền rơi vào trong nước. Ninh Ca Nhi ngươi như thế nào? Trịnh Lâm vội vàng từ càng xe thượng hạ đến, ngồi xổm bờ sông muốn đi dạ đủ Cẩm Linh, nhưng nơi nào kéo được. Liền thấy Đỗ Cẩm Linh thẳng tắp hướng dưới nước chìm. Đỗ Cẩm Linh kiếp trước là biết bơi lội, chỉ là bây giờ là rét đầm mùa, nước sông thiếu chút nữa không kết băng, rét lạnh kia trình độ có thể nghĩ. Rơi vào trong sông thời điểm, thân thể của nàng một chút liền cứng lại rồi. Áo đông bình thường cảm giác rất mỏng không giữ ấm, được tẩm nước sau thế nhưng đặc biệt trầm trọng, đem nàng cái này tiểu thân thể nhắm thẳng hạ kéo. Thẳng đến thân thể chìm xuống, nước ngập đến miệng mũi, kia cầu sinh dục vọng mới để cho nàng từ cứng ngắc chung dãy rủa ra, tay chân dùng lực, dùng sức hướng lên trên cắt nước, thân mình rốt cuộc nổi lên mặt nước. Nàng là rất có nghị lực một người, thật vất vả trọng sinh một lần, dù cho tại cổ đại tình cảnh không tốt, nàng cũng không nghĩ tới vứt bỏ sinh mệnh. Nàng liều mạng hướng bên bờ đi dạo, thân thể bởi vì bắt đầu chuyển động, ngược lại không có ban đầu cứng ngắc cùng rét lạnh, nhượng nàng tay chân linh hoạt hơn, đi dạo được cũng càng trôi chảy. May mà con sông này cũng không chảy xiết, nàng rơi vào trong sông đi sau chỉ là chìm xuống, cũng không có theo nước mà lưu động, lúc này cách bên bờ đã không xa. Trịnh Lâm đang định cởi áo đông đi cứu người, liền thấy Đỗ Cẩm Linh có thể chính mình đi dạo dậy. Hắn đại hỉ, ngồi xổm bên bờ duỗi tay, miệng khuyến khích nói, tốt, cứ như vậy, dùng sức cát. Đến, lại đây, lại đến điểm, thúc lập tức liền có thể bắt đến ngươi. Tại bắt đến Đỗ Cẩm Linh tay thì hắn cơ hồ vui đến phát khóc, hảo dạng đứa nhỏ. Đem Đỗ Cẩm Linh dùng lực lôi đi lên, hắn nhanh chóng đem cởi áo đông khoác lên Đỗ Cẩm Linh trên người, sau đó đem nàng một chút ôm lấy, hướng cầu đầu kia chạy, một mặt còn quay đầu hướng Trương Đại Thúc quát, Trương Nhị Trụ, mau mời lang trung đến. Trương Nhị Trụ bởi vì ngăn trở Mạnh Cường, lúc này đang theo hắn dây dưa đâu, miệng lên tiếng, tốt. Nhìn Trịnh Lâm ôm Đỗ Cẩm Linh qua cầu, hắn cũng không hề để ý tới Mạnh Cường, quay người hướng lang trung trong nhà chạy tới. Đỗ Cẩm Linh bị Trịnh Lâm sóc này ôm vào trong ngực. Còn có tinh lực thò đầu trở về tìm Mạnh Cường cùng Đỗ Cẩm Thọ, lại thấy chỉ có Mạnh Cường ngơ ngác đứng ở nơi đó, Đỗ Cẩm Thọ sớm đã không có bóng dáng. Đại muội tử, mở cửa nhanh, Ninh Ca Nhi rất trong sông đi, nhanh chóng mở cửa. Trịnh Lâm qua cầu, gặp Đỗ gia nhà mới cổng đóng chặt, vội vàng hướng bên trong hô to. Trần thị bọn người bởi vì Mạnh Cường đến náo loạn một hồi, đang tại trong nhà lo lắng hãi hùng. Chợt nghe Trịnh Lâm gọi tiếng, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng mở cửa ra. Trịnh Lâm thẳng tắp xông vào, một mặt hỏi, để chỗ nào? Nơi này nhìn đến Trịnh Lâm trong ngực ôm đích thật là Đỗ Cẩm Linh, Trần Thị lập tức cứng ở tại chỗ. Lúc trước Đỗ Vân Thành cả người là huyết bị người nâng trở về tình cảnh tràn ngập cõi lòng, nàng thân mình lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Đỗ Cẩm Linh nhanh chóng kêu, nương, ta không sao, ta thật sự không có việc gì. Gặp Đỗ Cẩm Linh tại Trịnh Lâm trong ngực hết nhìn đông tới nhìn tây, còn có thể cố Trần Thị. Nguyên bản sợ tới mức chảy ra nước mắt Đỗ Phương Phỉ phá khóc mỉm cười, đối Trần Thị nói, nương, Ninh Ca Nhi thật không sự, ngươi nhìn hắn còn cứ gọi lớn tiếng như vậy đâu. Mọi người nhắc tới tâm lúc này mới để xuống. Trịnh Lâm vào phòng, đem Đỗ Cẩm Linh đặt ở trên giường, quay người thối lui ra khỏi phòng ở, các ngươi nhanh chóng cho hắn thay quần áo. Lại gọi ngây ngốc đứng ở cửa Đỗ Phương Huệ, nhanh chóng đi nấu nước, cho hắn tắm nước ấm, uống nữa bát canh gừng. Đại khái nhớ tới cái này nương nhi mấy cái mới bị tịnh thân xuất hộ. Trong nhà chỉ sợ liền Khương đều không có, hắn lại nhanh chóng hỏi, có Khương không có? Không có đi nhà ta lấy. Đỗ Phương Huệ lắc đầu, không có. Nâng lên tay háo lau một cái nước mắt. Đi, đi ta nơi đó lấy. Trịnh Lâm nói đi ra ngoài. Tam tỷ, người đến nấu nước. Đỗ Phương Huệ giao cho một câu, đi theo Trịnh Lâm đi. Trong phòng Đỗ Cẩm Linh một mặt ứng phó Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ câu hỏi, một mặt nghe động tĩnh bên ngoài đâu. Lúc này tử nghe được Đỗ Phương Huệ muốn cùng Trịnh Lâm đi nhà hắn lấy Khương. Vội vàng xả cổ họng hướng bên ngoài giao cho nói, chính thúc, trong chốc lát lấy Khương, còn phải làm phiền ngươi đưa ta tứ tỷ trở về. Ta sợ kia Mạnh Cường lại dở cho xấu. Tốt. Trịnh Lâm tâm trong nhớ kỹ chính mình không có buộc tốt con la, lên tiếng liền ra ngoài. Trần Thị vốn lại khiếp sợ lại nghĩ mà sợ,
lúc này Tử gặp Đỗ Cẩm Linh còn một có thể nhớ thương Đỗ Phương Huệ, không khỏi vừa tức lại cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, ngươi như thế nào như vậy bận tâm? Chính mình mới vừa ở sinh tử quan thượng đi một lượn, đổ còn có tâm nhớ thương tỷ tỷ ngươi. Đại tỷ, cái này áo đông là chính thúc, ngươi nhanh chóng lấy đi bếp lò tại hồng một hồng, trong chốc lát hắn lại đây hảo cho hắn xuyên trở về, miễn cho để cho hắn cũng lạnh. Đỗ Cẩm Linh không riêng muốn bận tâm Đỗ Phương Huệ, còn nhớ thương Trịnh Thúc áo đông. Nhìn đến Đỗ Phương Phỉ cầm áo đông ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Đỗ Cẩm Linh cùng Trần Thị, Đỗ Cẩm Linh lúc này mới nghiêm mặt nói, nương, ta hoài nghi là tổ phụ tính kế ta. Trần Thị cả kinh, chỉ giáo cho. Mạnh Cường gia luôn không buông hắn đi loạn, sao một người chạy đến nơi đây đến, còn vừa vặn gặp ta. Hơn nữa càng xảo là, thiên lúc này Đỗ Cẩm Thọ còn chạy tới kêu ta đi nhà cũ. Hắn bình thường kêu ta đều gọi ta Đỗ Tiểu Tứ, hôm nay lại gọi ta Đỗ Cẩm Linh. Nếu không phải hắn xác nhận, Mạnh Cường cũng sẽ không chuyên chọn ta đến đánh. Hơn nữa, Mạnh Cường còn gọi ta còn hắn tức phụ. Nếu không có nhân cố ý dạy, hắn làm sao biết được là vì ta hắn mới không cưới thượng đại tỷ. Chương 92, sinh ý khai trương. Trần Thị quay người liền hướng ngoài đi, ta đi tìm Lý Chính. Nương, ngài đừng nóng nội, nghe ta nói. Đỗ Cẩm Linh vội vàng gọi lại nàng. Trần Thị dừng bước, quay người nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh. Chúng ta không có chứng cứ, đây hết thể chỉ là suy đoán của ta. Liền tính Trương Đại Bá đi tìm Đỗ Thần Sinh, hắn cũng là sẽ không thừa nhận. Vốn Đỗ Cẩm Linh đối Đỗ Thần Sinh cũng không có bao nhiêu đại hận ý, vừa đến nàng từ trước đến nay không coi Đỗ Thần Sinh là làm thân tổ phụ. Đỗ Thần Sinh không thèm chú ý đến nàng, không thừa nhận nàng, với nàng mà nói đều không có bất cứ thương tổn gì. Thứ hai, Đỗ Thần Sinh tất cả hành vi tuy rằng quá khích, nhưng là báo đáp thân tình có thể nguyên. Nhìn tại hắn mất con chi đau phân thượng, Đỗ Cẩm Linh cũng không tính cùng hắn quá nhiều so đo. Chỉ cần nàng cách hắn xa xa, về sau các nàng cái này một chi qua được càng ngày càng tốt, để cho hắn kia hai đứa con trai theo không kịp, nàng cảm thấy, đó chính là đối Đỗ Thần Sinh lớn nhất trừng phạt. Mà nếu chuyện ngày hôm nay thật là nàng phỏng đoán như vậy, là Đỗ Thần Sinh tính kế nàng, mục đích là muốn đem nàng hại chết, hảo đem Trần Thị mấy người vận mệnh lần nữa quay về trường khống, kia đây chính là sinh tử đại địch, nàng tất sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Nhưng cái này chỉ là nàng suy đoán, nàng lại không có thật sự gặp chuyện không may, không có minh xác chứng cứ, Trần Thị tùy tiện đi để ý luận, kết quả cuối cùng đơn giản chính là Mạnh Gia Gia nói lời xin lỗi, bồi thượng một chút lương thực, Đỗ Thần Sinh chỗ đó tất nhiên hội từ chối được sạch sẽ. Đây mới là nhượng Đỗ Cẩm Linh kiêng kỵ nhất địa phương. Đỗ Thần Sinh lão hồ ly kia, tính kế được thật thâm. Về phần Đỗ Vân Niên tên ngu xuẩn kia, là sẽ không có như vậy đầu óc, hắn nhiều nhất chính là khinh suất, thừa dịp Đỗ Phương Linh ở bên ngoài lạc đàn thời điểm bắt liền đi. Cần phải không phải Đỗ Cẩm Thọ gọi ngươi, Mạnh Cường cũng sẽ không đi đánh ngươi. Trần Thị nói. Vậy cũng chỉ có thể là Mạnh Cường lỗi, không phải sao? Trần Thị im lặng. Cứ như vậy đi. Ta phát sinh lớn như vậy sự, ngươi không đi ầm ĩ khẳng định không được. Nhưng chỉ có thể ầm ĩ Mạnh Gia, nhượng Mạnh Gia nhận lỗi xin lỗi, lại làm cho bọn họ quản thúc hảo Mạnh Cường, đừng lại để cho hắn một người ra chạy loạn. Ngươi có thể cho Lý Chính Đại Bá ám chỉ một chút Mạnh Cường cha, để cho hắn đừng làm cho Mạnh Cường trở thành trong tay người khác súng. Về phần Đỗ Thần Sinh chỗ đó, ầm ĩ cũng không được gì, trước như vậy đi, bút chướng này chúng ta trong lòng nhớ kỹ, về sau lại tính. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Trần Thị trải qua phân ra cái này một chuyện. Đối Đỗ Cẩm Linh đó là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Lúc trước Đỗ Cẩm Linh gọi nàng đừng nóng nội, nàng có biện pháp nhượng Đỗ gia phân ra, Đỗ gia quả nhiên liền phân ra, mà trong này Đỗ Cẩm Linh còn không lộ nửa phần dấu vết. Cho nên hiện tại gặp được sự tình, Trần Thị chính mình cũng không đi lộn xộn đầu óc. Bởi vì nàng biết, chính mình nghĩ lại nhiều, cũng chống không lại Đỗ Cẩm Linh kia đầu óc tử nhẹ nhàng một chuyện, cái gì đều tại nàng trong khống chế. Trần Thị đi Trương gia, Đỗ Phương Linh thì để nước tiến vào, nhượng Đỗ Cẩm Linh tắm rửa. Đãi nàng tắm rửa xong uống canh gừng, Mạc Lang Trung cũng bị Trương Nhị Trụ mời tới. Mạc Lang Trung chính là đại lâm thôn nhân, đối với Đỗ gia phân gia sự cũng có nghe thấy. Hắn tiến vào cũng không có hỏi khác, cho Đỗ Cẩm Linh lấy mạch, liền nói, hoàn hảo, tẩm tại trong nước lạnh thời gian không dài, ăn chén canh gừng trong chăn che ra mồ hôi thì tốt rồi, không cần uống thuốc. Đỗ Phương Phỉ phải trả trần phí, Mạc Lang Trung khoát tay nói, được rồi, các ngươi mới chuyển nhà, cái gì đều thiếu, thiếu nhất chính là tiền bạc. Cái này mấy văn tiền, sau này có lại cho, không đổi. Tuy là cùng thôn, nhưng nếu lần này miễn trần phí, sau này hắn đi cho nhân xem bệnh cũng không tốt lại thu tiền của người khác, cho nên hắn cũng chưa nói không lấy tiền. Thiên ân vạn tạ đưa đi Mạc Lang Trung cùng Trương Nhị Trụ, ba tỷ tỷ lấy hai giường đệm chăn nhượng Đỗ Cẩm Linh hảo hảo che, thẳng đến thấy được phát mồ hôi, các nàng mới yên lòng. Chỉ chốc lát sau, Trần Thị cũng trở về đến, cùng đi còn có Trương Quang Nghĩa. Trương Quang Nghĩa nói, ta đã cùng Mạnh Cường cha nói hay lắm, để cho hắn quản hảo con của nàng, Đỗ gia nhị phòng muốn của ngươi mệnh, để cho hắn chớ ngu bất lạp kỷ nhượng nhi tử cho nhân xem như thương xử, đem Mạnh gia đều bồi đi vào. Mạnh lao cha cũng là cái thông minh lanh lợi, hắn đã hiểu, thẳng theo ta cam đoan nói sẽ không nếu có lần sau nữa. Đa tạ Trương ba bá, nhượng ngài quan tâm. Đỗ Cẩm Linh cảm kích nói, ta làm cái này lý chính, không phải là vì làm việc này sao? Tạ gì? Trương Quang Nghĩa lại hỏi nàng thân thể, biết không trở ngại, liền cáo từ rời đi. Mạnh gia thường 50 cân gạo, 20 văn tiền. Trần Thị nói, Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, cảm giác mình không có chuyện gì, đứng lên bắt đầu viết thoại bản. Nàng muốn trả thù trở về, tất cả được chờ trong tay nàng có tiền, lại có chút thực lực lại nói. Nếu không, nói cái gì đều là uổng công. Có chuyện lần này, Trần Thị liền tiểu tâm. Nàng quyết định trong khoảng thời gian này đều không nhượng ba nữ nhi ra ngoài, hảo hảo làm đậu hủ. Về phần Đỗ Cẩm Linh, muốn đi thư viện, nàng tính toán mỗi lần đều đưa đi Trịnh Lâm chỗ đó, nhìn nàng lên xe, trở về xuống xe sau lại thắt Trịnh Lâm trả lại. May mà nhà các nàng cách Trịnh Lâm ra cũng liền mấy chục bước đường, ngược lại là không quá mức phiền toái. Trong thôn thợ đá chỗ đó liền có cối xay đá, thác thợ mộc đánh đậu hủ cái giá, không quá nửa ngày thời gian cũng đánh hảo. Trần Thị đem chính mình cũ y cắt ra để nấu mấy lần, rót từ đào hoa thôn quen biết người ta nợ đến đậu tương, liền dạy ba nữ nhi làm lên đậu hủ đến. Kế tiếp hai ngày, Đỗ Cẩm Linh vùi đầu viết thoại bản. Nàng chọn hai cái câu chuyện đều không trưởng, cũng liền 3-4 ngàn tự, tay nàng không ngừng bút viết, hai quyển thư chỉ tốn hơn một ngày thời gian liền viết xong. Viết xong quan gia trạch thư, nàng liền lại bắt đầu viết khởi Tề Mộ Viễn đến. Nàng vốn là đã gặp qua là không quên được, chính mình viết qua thư ký liền càng lao, cùng trích dẫn cũng không nhiều lắm phân biệt. Không cần động não, sao chép tốc độ vừa nhanh vài phần, viết cái này tam quyển sách cùng quan gia trạch kia hai quyển dùng thời gian giống nhau nhiều, cũng tại ngày hôm sau chạm vạng thuận lợi hoàn thành. Mà trong hai ngày này, Trần Thị làm đậu hủ, đưa chút đi Trịnh Lâm, Trương Nhị Trụ, Trương Quang Nghĩa cùng Mạc Lang Trung ra làm tạ lễ, liền chọn các thôn chuyển đậu bán. Tay nàng nghệ tinh xảo, làm đậu hủ lại trượt lại mềm, hơn nữa nàng cũng không xác định muốn tiền mặt, lấy đậu tương, lương thực để đổi cũng có thể, mỗi ngày làm mấy bản đậu hủ cũng là có thể bán nhìn. Chỉ công việc này tương đối vất vả, cần phải nửa đêm đứng lên ma sữa đậu nành làm đậu hủ, lại gánh đòn gánh đi dạo thôn, thẳng đến trời tối mới có thể về nhà, Trần Thị nghỉ tạm thời gian chỉ có 2-3 cái canh giờ. Ngắn ngủi 2 ngày, nàng liền gầy một vòng, đem Đỗ Cẩm Linh mấy người đau lòng cực kỳ. Tỷ, các ngươi học được làm đậu hủ sao? Nếu như không có nương ở bên cạnh chỉ điểm, các ngươi có thể làm đi ra không? Đỗ Cẩm Linh hỏi Đỗ Phương Phỉ. Có Đỗ Vân Thành cái kia thông minh cha, lại có Đỗ Cẩm Linh cái này yêu nghiệt đệ đệ, Đỗ gia tam tỷ mỗi đầu góc cũng là rất tốt xử. Đỗ Phương Phỉ nói, học xong, từng cái chi tiết chúng ta đều nhìn hiểu. Nương, đánh ngày mai khởi ngài liền treo lên, cho chúng ta đi đến làm. Làm tốt sau ngài lại chọn đi bán. Chính là, các nàng làm xong đậu hủ, nếm qua điểm tâm đi ngủ bù, nương ngài sau khi trời sáng tái khởi giường, nếm qua điểm tâm đi bán đậu hủ. Như vậy phân công hợp tác, mới đại trưởng lâu chi kế. Nếu không không đến mấy ngày, ngài thân thể này liền ngao sụp đổ. Trần Thị cũng không thể hiện, gật đầu đáp ứng. Ta ngày mai đi thư viện một chuyến. Đỗ Cẩm Linh lại nói. Chương 93, đứng ở ngươi bên này. Trần Thị không yên lòng, nhưng là biết ngăn không được, nàng cũng không thể trưởng kỳ không để Đỗ Cẩm Linh ra cửa đi. Ngày mai ta chậm chút ra ngoài, trước đưa ngươi lên xe. Nàng nói, nghĩ ngợi lại bổ sung một câu, ta bán đậu hủ, mọi người biết chúng ta đỉnh đầu có tiền, ngươi ngồi xe người khác liền sẽ không nói cái gì nữa. Ân, hảo. Ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Linh đi Trịnh Lâm ra, Trương Hồng Văn đã ở trên châu ngồi chờ người. Nhìn thấy Đỗ Cẩm Linh, hắn hết sức cao hứng, Linh ca nhi, ngươi hôm nay đi thành trong. Là đi thư viện sao? Nói xong thập phần cảnh giác thò đầu đến bên ngoài nhìn một cái. Đề phòng Mạnh Cường lại đến đánh người. Ngày ấy buổi tối, hắn tán học sau nghe phụ thân nói Đỗ Cẩm Linh rơi xuống nước, liền qua xem chồng qua Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Linh bị bộ dáng kia của hắn chọc cười, đừng xem, Mạnh Cường sẽ không tới. Nga! Trương Hồng Văn lúc này mới yên lòng lại. Đúng rồi, ta cùng ngươi hỏi thăm chuyện này, Tề Mộ Viễn ngươi biết không? Hắn hiện tại vào thư viện sao? Ở đâu cái bàn đọc sách? Đỗ Cẩm Linh bỏ lên xe, hướng Trần Thị phất phất tay, ý bảo nàng trở về. Liền hướng Trương Hồng Văn hỏi. Trương Hồng Văn nghĩ ngợi, giáp ban ngày hôm trước đổ đến cái tân học sinh. Là cái kia. Vẫn nghiêm mặt. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. Vậy được rồi. Trương Hồng Văn nói, ta nghe người ta nói, người nọ không thích nói chuyện, cũng không thích để ý người khác, tổng một người ngốc. Hắn tò mò nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, ngươi tại sao biết hắn? Ngày ấy ta đi sơn trưởng chỗ đó, vừa lúc gặp gỡ hắn tổ phụ cùng hắn. Nàng vô vô chính mình mang một cái vải rách bao, hắn hướng ta đính tam bản xuôi nam tử xảo ngộ động đình hồng, ta ngay cả mang theo đưa quan gia trạch kia hai quyển cùng nhau viết xong, hôm nay chính là cho bọn hắn đưa thoại bản. Gì, còn có thể như vậy? Trương Hồng Văn hứng thú, đây chẳng phải là nói, nếu là những người khác nguyện ý lại mua ngươi ban đầu viết qua thoại bản, ngươi liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trên lý luận là như vậy. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. Càng xe ngồi Trịnh Lâm nghe nói như thế, khó hiểu cảm thấy sau xương trong hai vị kia có học vấn tiểu lang quân nói chuyện rất cao thâm. Nhìn xem, trên lý luận là như vậy, người bình thường sẽ nói như vậy nói sao? Chúng ta ớt ban có mấy cái có tiền công tử ca nhi, đánh ngày mai ta giúp ngươi hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ, đem ngươi lời kêu bản lại bán mấy quyển ra ngoài. Đỗ Cẩm Linh có chút do dự. Nàng bán cho Tề Mộ Viễn thoại bản, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Vừa đến Tề Mộ Viễn người này tính cách không được tự nhiên, nàng nếu là ngay trước mặt quan gia trạch cự tuyệt, Tề Mộ Viễn tiểu tâm linh khẳng định hội bị thương. Thứ hai Tề Mộ Viễn cũng là cái không thiếu tiền chủ nhân, về sau dù cho biết bên ngoài thoại bản bán 5-600 văn tiền một quyển, hắn cũng sẽ không theo nàng so đo. Nhưng người khác liền không nhất định cho là như vậy. Về sau nàng cũng là muốn đi trong thư viện đọc sách, đến thời điểm những người đó hoặc ghen tị hoặc khinh thường nàng, tất nhiên sẽ bởi vì việc này mà truyền ra nàng hố cùng trường tiền loại này dư luận đến. Chính nàng ngược lại là không quan hệ, nhưng vì vậy mà ảnh hưởng quan nhạc hòa danh dự sẽ không tốt. Dù sao nàng là quan nhạc hòa đệ tử thân truyền, sư đồ hai người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vẫn là được rồi. Nàng lắc đầu. Vì cái gì? Đỗ Cẩm Linh đem nguyên nhân vừa nói, Trương Hồng Văn cũng cảm thấy hữu lý, ngươi nói đúng, là ta suy xét không chu toàn. Trương Hồng Văn cùng Đỗ Cẩm Linh đến thư viện thời điểm, cách lên lớp còn cách một đoạn, Trương Hồng Văn trực tiếp lĩnh Đỗ Cẩm Linh đi ớt ban. Lúc này dạy xá trong quá nửa học sinh đều đã đến, có chút đang lớn tiếng đọc, có chút thì tại luyện chữ, có chút đang nói chuyện, dạy xá trong thật là náo nhiệt. Xuyên thấu qua cửa sổ, xa xa Đỗ Cẩm Linh liền thấy được Tề Mộ Viễn, đối Trương Hồng Văn nói, ngươi đi vào gọi bọn hắn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trương Hồng Văn gật đầu, vào dạy xá. Lúc này, một người mặc màu xanh áo dài nam tử từ bên ngoài vội vàng lại đây, đang muốn tiến dạy xá, nhìn đến Đỗ Cẩm Linh đứng ở cửa, nhướng mày, thấp giọng quát, ngươi là từ đâu tới? Sao chạy đến nơi đây? Nhanh chóng ra ngoài, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Chán ghét chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Đỗ Cẩm Linh cũng biết là chính mình cái này thân phá ý lạn sam gây họa. Nàng cũng lời cùng hắn so đo, lui về sau mấy bước, cách cửa xa chút. Nhưng kia nam tử lại không cho phép không buông tha, gặp Đỗ Cẩm Linh thế nhưng không đi, còn ở nơi này đứng, nhịn không được lại trách mắng, sao còn không đi? Đi mau, đây không phải là ngươi ngốc địa phương. Nói, hắn còn thấp giọng lầu bầu một câu, xin cơm đều chiếm được trong thư viện đến, thật là, cũng không biết thủ vệ A Bá là thế nào thả vào đến. Liên là tượng đất đều có ba phần lửa, huống chi Đỗ Cẩm Linh cũng không phải cái hảo tỷ khí. Nàng đem mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, sách này viện là của ngươi. Ngươi nói không thể tới liền không thể tới. Ta đứng ở chỗ này làm sao vậy? Ngại ngươi chuyện gì? Cũng học đối phương vừa rồi như vậy, dùng đối phương nghe thấy thanh âm lầu bầu nói, mắt chó nhìn nhân thấp. Ngươi người nọ hai mắt trợn lên, song quyền nắm chặt, như là bị thật lớn vũ nhục. Lúc này quan gia trạch cùng Tề Mộ Viễn đã đi theo Trương Hồng Văn ra, thấy như vậy một màn, quan gia trạch lúc này hỏi, xảy ra chuyện gì? Nam tử kia vội vàng nói, quan huynh, ngươi xem người này, cũng không biết như thế nào trà trộn vào, còn đứng chúng ta dậy xá cửa. Cái này nếu như bị khác thư viện học sinh nhìn thấy, còn không biết nghĩ như thế nào chúng ta thư viện đâu. Đỗ Cẩm Linh không nói gì, ánh mắt đen tối nhìn quan gia trạch. Tề Mộ Viễn không biết lúc nào đã đứng ở Đỗ Cẩm Linh phía sau, hắn đưa tay vô vô Đỗ Cẩm Linh bả vai, đồng dạng đôi mắt nặng nề nhìn quan gia trạch. Quan gia trạch khó hiểu cảm thấy áp lực đại. Hắn đem mặt nghiêm, lớn tiếng hỏi nam tử kia. Hắn như thế nào liền không thể đứng ở chỗ này? Cái này thái độ có chút không đúng a. Nam tử kia nhìn xem Tề Mộ Viễn, lại nhìn xem quan gia trạch, trong lòng dự cảm bất hảo, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, hắn xuyên thành như vậy. Chúng ta thư viện danh dự chính là dựa vào vài món hảo quần áo khởi động đến. Trần Du, trong nhà ngươi cũng không giàu có đi. Ta đây muốn hay không đem ngươi cũng đổi ra. Quan gia trạch một chút cùng trường mặt mũi đều không lưu. Trần Du lập tức mắt choáng váng. Cái này. Đối xin lỗi. Hắn lắp bắp nói, lại nhìn Đỗ Cẩm Linh một chút, quyết định thật nhanh giơ tay lên đến đối Đỗ Cẩm Linh rúi rúi. Xin lỗi huynh đài, mới vừa rồi là ta thất lễ. Ta chỉ nghĩ đến thư viện danh dự, không suy xét đến cảm thụ của ngươi. Xoay người lại hắn lại hướng quan gia trạch thật sâu vái chào, quan huynh ta sai rồi, về sau lại không dám lấy quần áo lấy người, ngươi tha ta lần này. Quan gia trạch liền nhìn Đỗ Cẩm Linh, Cẩm Ninh, ngươi nói như thế nào?
Tính, nơi nào đều có loại này trước kính la y sau kính nhân hám lợi, không cần nhiều so đo.
Đỗ Cẩm Ninh gặp tất ban học sinh đều vọt tới cửa đến xem náo nhiệt, nàng thật sự không muốn ầm ĩ ra đại động tĩnh, quay người liền hướng ngoài đi, các ngươi lại đây đi, ta đem thoại bản cho các ngươi.
Đỗ Cẩm Ninh dáng người thấp bé, xanh sao vàng vọt, quần áo lũ lam, tại một đám thân xuyên thanh sam đều so nàng lớn tuổi học sinh trước mặt, bản ứng nên tự biết xấu hổ vô cùng. Nhưng nàng giờ khắc này cả người phát ra khí thế, thế nhưng đem cái này trong phòng ngoài phòng người đều ép xuống, căn bản không ai dám khinh thường nàng, cảm thấy dù cho nàng dùng như vậy giọng ra lệnh nói chuyện với quan gia trạch, tựa hồ cũng là cực bình thường sự. Tề Mộ Viễn không nói hai lời liền theo sát đi lên, đen đen đôi mắt dị thường trong trẻo, nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt mang theo ngạc nhiên, tựa như thấy được cực kỳ thú vị chân bảo bình thường.
Chương 94, động tác rất nhanh. Đợi cho cách dạy xá mấy mét ngoài địa phương, có một bụi thực vật ngăn cách dạy xá trong tầm mắt của mọi người, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới mở ra trong tay bọc quần áo, từ bên trong tuyển ra hai quyển thư lai, đưa cho quan gia trạch, đây là đưa cho người tạ lễ. Lại đem khắc tam bản đưa cho Tề Mộ Viễn, Tề Mộ Viễn đây là của ngươi.
Quan gia trạch là cái tùy tiện tính tình, vừa thấy được thoại bản liền đem chuyện vừa rồi ném đến lên 9 tầng mây, chỉ lo được cười ngây ngô, quá tốt, lại có mới thoại bản nhìn.
Tề Mộ Viễn tiếp nhận thoại bản, dùng hắn kia trong trẻo con ngươi nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, lúc này mới cúi đầu phiên thoại bản, giọng điệu thản nhiên nói, ta đã muốn mua xuống một gian quán trà.
Hả?
Đỗ Cẩm Ninh mở to hai mắt. Nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh lộ ra ngốc dạng nhi, một chút không có vừa rồi khí thế, Tề Mộ Viễn khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, lại là không nói gì thêm.
Ngươi mua quán trà?
Đỗ Cẩm Ninh không dám tin.
Động tác này cũng quá nhanh a, cách nàng nói với hắn, cũng bất quá là ngăn cách hai ngày rưỡi thời gian, hắn liền đem quán trà liền mua.
Hơn nữa, hắn còn chưa xem qua nàng viết thoại bản, như thế nào đối với nàng cứ như vậy có tin tưởng đâu.
Tề Mộ Viễn gật gật đầu, nâng lên mắt thấy hướng Đỗ Cẩm Ninh, miệng ân một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra chuẩn bị xong 6 lượng bạc, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh.
Lúc này một lòng một dạ muốn nhìn thoại bản quan gia trạch cũng kịp phản ứng, đồng dạng là trợn tròn mắt không thể tin được bộ dáng, ngươi mua quán trà.
Lần này Tề Mộ Viễn không để ý đến hắn, chỉ nhẹ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.
Quan gia trạch nghĩ đến thành thói quen Tề Mộ Viễn cái này thái độ, cũng không thèm để ý, xoay đầu lại hưng phấn mà đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ta hỏi qua thúc thúc ta đồng ý chúng ta kết phường mở quán trà.
Đỗ Cẩm Ninh nghe nói như thế cũng thật cao hứng, tốt, quá tốt.
Sợ vắng vẻ ngạo kiều Tề Mộ Viễn đồng học, quay đầu nhìn về hắn nói, Tề Mộ Viễn, ngươi nghề này động lực, thật không nói, khen ngợi một cái.
Nói giơ ngón tay cái lên, tại Tề Mộ Viễn trước mặt lung lay.
Tề Mộ Viễn vành thai đỏ lên, tia chấp chấp so bất cứ lúc nào đều đại khỏe miệng cho thấy tâm tình của hắn lúc này cứ tốt.
Đỗ Cẩm Ninh không đợi mọi người nói chuyện, lại quay đầu nhìn về Trương Hồng Văn nói, Trương đại ca, lần trước ngươi không ở, hôm nay trước mặt Trịnh Lâm mặt ta lại không tốt nói.
Ta tính toán gian quán trà, nhượng thuyết thư tiên sinh chuyên môn nói do ta viết thoại bản, chúng ta bốn người kết phường.
Ngươi thế nào, không có vấn đề đi.
Trương Hồng Văn vốn có chút thất lạc, lúc này tử ánh mắt lập tức sáng lên, không chút do dự liền gật gật đầu, tốt tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề.
Nếu không ngươi đi về trước hỏi một chút phụ thân ngươi.
Đỗ Cẩm Ninh hỏi.
Dù sao Trương Hồng Văn không có cách nào giống nàng như vậy kỹ thuật nhập cổ, nhất định phải muốn bắt bạc nhập cổ.
Trương Hồng Văn do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, không cần hỏi, cha ta khẳng định không ý kiến.
Dừng một lát hắn lại nói, của ta bạc khả năng không nhiều, đến thời điểm tính ít một chút sợi, cái này không có vấn đề đi.
Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn về phía Tề Mộ Viễn, ngươi mua kia tại quán trà, tiêu bao nhiêu tiền?
160 lượng bạc.
Đỗ Cẩm Ninh lại hỏi quan gia trạch, thúc thúc ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền?
100 lượng bạc.
Kẻ có tiền a.
Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới trả lời Trương Hồng Văn lời nói, không có vấn đề.
Ta chỗ này mượn nhà ngươi 17 lượng bạc, đến thời điểm đã giúp ngươi tính tại đây cổ phần trong, còn lại ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha, còn có thể cầm ra bao nhiêu đến.
Không cần miễn cưỡng, có bao nhiêu ra bao nhiêu, hai người chúng ta đều làm theo khả năng.
Ân, hảo.
Trương Hồng Văn gật gật đầu.
Nhà hắn ở trong thôn xem như giàu có người ta, nhưng đến thành trong, hoàn toàn không đủ nhìn, cho nên hắn tại trong thư viện vẫn còn có chút tự ti.
Vừa rồi Đỗ Cẩm Ninh bởi vì quần áo vấn đề bị người khiển trách, hắn nhất cảm động thân thụ.
Lúc trước nhà hắn tuy cho hắn làm vài món thể diện quần áo, nhưng ăn, dùng cùng người khác không giống với, vẫn là thụ không ít kỳ thị.
Sau này bởi thành tích của hắn không sai, lại có Hoàng Tiên Sinh ở phía sau trống, lúc này mới chậm rãi hảo một ít.
Quan gia trạch đối với mặc phá y lạn sam Đỗ Cẩm Ninh cũng không có chút nào ngạ mạn, nhân Đỗ Cẩm Ninh thoại bản, đối với hắn cũng rất là thân mật, hắn đối quan gia trạch liền rất có hảo cảm, hơn nữa Đỗ Cẩm Linh hôm nay biểu hiện đối với hắn xúc động rất lớn, cảm thấy chỉ cần tự tin, chỉ cần mình cũng không bởi nghèo khổ mà tự ti sợ hãi rụt rè, ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, người khác cũng sẽ không khinh thường ngươi. Tề Mộ Viễn người này như thế nào hắn không hiểu biết, nhưng nhìn hắn hôm nay có thể trước tiên đứng ở Đỗ Cẩm Linh phía sau, vì hắn chỗ dựa, hơn nữa không nói hai lời liền mua một gian quán trà, chỉ vì cùng Đỗ Cẩm Linh kết phường, hắn liền cảm thấy, Tề Mộ Viễn nghĩ đến cũng rất tốt. Có thể cùng như vậy vài người cùng nhau kết phường mở quán trà buôn bán, cùng bọn họ hình thành một cái tiểu đoàn thể, Trương Hồng Văn tự nhiên là hết sức khát vọng. Về phần chiếm bao nhiêu sợi, hắn tự nhiên không quan trọng. Còn nữa, hắn không trải qua thương, đối với này đó còn thật không hiểu. Hắn trực giác trong cảm thấy Đỗ Cẩm Linh sẽ không bạc đái hắn là được. Như vậy, ta hôm nay trước không quay về, ở chỗ này chờ trong các ngươi ngọ tán học. Vung ra học các ngươi liền ra, đến thời điểm chúng ta đi Tề Mộ Viễn mua kia tại quán trà nhìn một cái, không chuẩn tu chỉnh quán trà cũng phải tiêu tiền. Đến thời điểm Trương Hồng Văn cũng hỏi qua trong nhà, chúng ta lại đến giống như Hà chiếm cổ hảo hảo nghị một nghị. Hảo. Ba người tự nhiên không có gì nghị. Mắt thấy sắp đi học, tiên sinh thân ảnh đều xa xa xuất hiện tại hành lang chỗ, ba người không dám trì hoãn nữa, nói với Đỗ Cẩm Linh một tiếng, phần mình trở về chính mình dạy xá trong. Đỗ Cẩm Linh lúc này mới đi Hoa Chương cư. Quan Nhạc Hòa làm sân trưởng, cũng không cần tự mình đi cho học sinh lên lớp, chỉ tại khoa cử dự thi trước cho tham gia cuộc thi học sinh nhóm điểm loại bỏ 1-2, bình thường chính là quên thư viện các loại sự vụ. Hôm nay vừa vặn, hắn không ở Hoa Chương cư. May mà tại Hoa Chương cư hầu hạ cái kia lão buộc nhận được Đỗ Cẩm Linh, lại trước đó được Quan Nhạc Hòa phân phó, đem Đỗ Cẩm Linh nên vào trong sân, cũng cáo chi, sân trưởng đi xử lý sự tình đi, tiểu lang quân được ở đây ngồi một chút. Sơn trưởng đại khái sau nửa canh giờ trở về. Hắn vừa chỉ án thư cùng trên giá sách gì đó nói, sơn trưởng từng đã phân phó, tiểu lang quân nếu là lại đây, có thể tùy ý dùng cái này án trên đài văn phòng tứ bảo, có thể nhìn sách này giá trong thư. Nói lại cho Đỗ Cẩm Linh lên đi một chén trà nóng, còn bưng một bản điểm tâm lại đây. Đa tạ. Đỗ Cẩm Linh hành một lễ, liền đến trước án thư ngồi xuống, cũng đem chính mình mang đến bọc quần áo bỏ vào trên án thư. Quan Nhạc Hòa đối nàng tốt, nàng tự nhiên muốn hảo hảo hồi báo. Làm học sinh, đối tiên sinh tốt nhất hồi báo phương thức đương nhiên là nghiêm túc học tập. Quan Nhạc Hòa cho nàng tam quyển sách, nàng hai ngày bất chút thời gian đều lương qua một lần. Hôm nay trừ đưa thoại bản, chính là lại đây giao tác nghiệp. Quan Nhạc Hòa hiện tại không ở, Đỗ Cẩm Linh cũng không khách khí, lấy hắn trên án thư giấy, ngã hảo gấp hảo, liền bắt đầu viết khởi mới thoại bản đến. Tề Mộ Viễn liền quán trà đều mua hảo, nàng nơi này tự nhiên không thể lơ là làm tạm, phải đem thoại bản sớm chút viết ra. Chương 95, pha trà quán. Mà viết cái gì nàng sớm nghĩ xong, liền sao Kim Dung tiên sinh xạ điều anh hùng chuyện. Chủ nghĩa anh hùng, lúc nào đều là giọng chính, tại vũ khí lạnh thời kỳ, du hiệp nhi hương thịnh, cổ đại càng quá. Trọng yếu nhất là nó là trường thiên, sẽ không lập tức nói xong, đủ để lưu lại trì hoãn, làm cho khách nhân mỗi ngày chạy đến quán trà đến nghe thư. Lấy Kim Dung tiên sinh bức lực, còn sợ đến thời điểm quán trà không kín người hết chỗ sao. Đợi đến đem đệ nhất sách nói xong nói thấu, đạt tới hoành động hiệu ứng. Nàng bên này lại thu mua một nhà hiệu sách, in ấn thoại bản tiến hành bán ra. Cuốn này thư chế tạo ra kinh tế hiệu ích, chẳng phải so trực tiếp bán thoại bản kiếm được nhiều hơn bách thập lần. Bất quá bây giờ có một vấn đề, chính là được đem xạ điêu anh hùng chuyện bối cảnh hảo hảo sửa đổi một chút, đổi thành hư cấu, lại đem dính đến chính trị một ít tình tiết cho tận lực yếu hóa. Chờ viết ra, Đỗ Cẩm Linh tính toán trước cho Quan Nhạc Hòa giúp xem qua một chút, đem chấn, miễn cho mạc danh kỳ diệu liền bị xuống văn tự án kiện, cả nhà sao chạm. Vừa đã bái tiên sinh, không cần chẳng phải lãng phí. Đang tại Đỗ Cẩm Linh châm chức như thế nào hạ bút viết mở đầu thời điểm, Quan Nhạc Hòa trở lại. Nhìn đến Đỗ Cẩm Linh, hắn thật cao hứng, vừa ở vào cửa liền tranh công nói, ngươi nói muốn mở quán trà, ta cho quan gia trạch tiểu tử kia 100 lượng bạc, hay không đủ? Đủ, Tề Mộ Viễn đã đem quán trà mua, 160 lượng bạc. Chúng ta bốn người kết phường, ta cùng Trương Hồng Văn ra tiền tuy ít chút, quan đại ca có cái 672 cũng đủ. Từ lúc Quan Nhạc Hòa vắt hết óc cho nàng muốn kiếm tiền nghề nghiệp, Đỗ Cẩm Linh liền coi Quan Nhạc Hòa là thân nhân đối đãi. Nàng không phải cái câu nệ tính tình, Quan Nhạc Hòa không cho nàng lập quy củ, nàng tự nhiên đánh rắn theo côn thượng, như thế nào tùy ý như thế nào đến. Quan Nhạc Hòa nghe thật bất ngờ, hỏi, như thế nào đem Tề gia tiểu tử cũng coi như ở bên trong. Các ngươi sau này có liên hệ. Thế giao đại bá đem cháu trai phóng tới trong thư viện đến, hắn như thế nào cũng phải chăm sóc 1-2. Hai ngày nay hắn cố ý biết một chút Tề Mộ Viễn tình huống, phát hiện hắn quả nhiên cùng bản thân tưởng tượng giống nhau, cao ngạo tự thưởng, độc lai độc vãng, rất không hòa đồng. Ngày đó ở trong này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tề Mộ Viễn đối Đỗ Cẩm Linh không phục, hai người quan hệ cũng không hòa hợp.
Nhưng liền như vậy hai người, chỉ hai ngày thời gian liền quen thuộc được có thể cùng nhau mở quán trà nhập bọn, cái này thật sự để cho hắn giật mình. Đỗ Cẩm Linh cũng không có cái gì được giấu giếm, đem chuyện ngày đó nói một lần. Không sai không sai, các ngươi có thể cùng nhau làm việc, ta an tâm. Quan Nhạc Hòa đối với mở quán trà loại sự tình này là không lớn quan tâm, chẳng qua quan hệ đến tiểu đồ đệ sinh kế vấn đề, lúc này mới hỏi đến một hai, lúc này thấy trên án thư bày hắn cho Đỗ Cẩm Linh tam quyển sách, cầm lấy một quyển nói, lấy của ngươi chi nhớ, này đó xem qua khẳng định liền có thể cóng, ta liền không hút ngươi những thứ này. Đến, ta cho ngươi trước nghiệm một lần, ngươi đem không biết tự nhận thức toàn, sau đó ta đem ý tứ cùng bên trong bao hàm điển cố cho ngươi nói một nói, ngươi thuật lại một lần, lần sau đến ta thi lại khảo ngươi. Đỗ Cẩm Linh liền đứng đắn nguy ngồi, nghe Quan Nhạc Hòa giảng bài. Quan Nhạc Hòa cầm trong tay là một quyển thơ, tức thơ 300 kinh thi. Nói phía trước 10 đầu thơ, một canh giờ liền qua. Hắn lại từ trên giá sách cầm ra một quyển Nhan Chân Khanh bảng chữ mẫu đến, đặt ở trên án thư, chữ là một người mặt tiền cửa hàng, cần phải luyện thật giỏi tập. Ta trước cho ngươi nói một chút bút pháp, ngươi sau khi trở về chiếu cái này bản tự thiếp, mỗi ngày viết 50 chương đại tự. Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu. Nàng kiếp trước tuy viết qua bút lông chữ, lại là tiểu học sinh trình độ, viết ra tự cũng liền có thể nhìn xem rõ ràng, về phần bút phong cái gì, lại là không có. Nàng đầu óc tốt dùng, lại có kiếp trước lịch duyệt, tuy nói không có luyện qua, nhưng bao nhiêu cũng đã nghe nói qua như thế nào luyện thư pháp, lĩnh ngộ cùng lý giải năng lực đó là không phản đối. Hiện nay lại nhượng Quan Nhạc Hòa như vậy một chút loại bỏ, nàng hạ bút viết ra tự lúc này liền không giống với. Quan Nhạc Hòa chỉ bảo đệ tử thành quả vậy thì thật là rất hài lòng. Nhìn xem canh giờ không còn sớm, liền nói, giữa trưa lại nơi này ăn cơm đi, ăn rồi trở về nữa. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, không được, ta cùng quan gia trạch bọn họ hẹn xong, giữa trưa đi xem quán trà đâu. Trong chốc lát tại thư viện cửa hội hợp, Quan Nhạc Hòa cũng không cường lưu, cũng không lo lắng những hải tử này sẽ bị đói. Chỉ cần có tiền, còn sợ đói bụng sao. Từ tiên sinh, Đỗ Cẩm Linh tự chạy thư viện cổng, tại thủ vệ đại bá chỗ đó đợi trong chốc lát, Trương Hồng Văn chức ra, đợi chỉ chốc lát sau. Tề Mộ Viễn cùng quan gia trạch một trước một sau cũng đi lại. Đỗ Cẩm Linh nhìn hai người lẫn nhau ở giữa cách thật xa, rất là bất đắc dĩ, hỏi, hai người liền tính toán tổng không nói lời nào. Tề Mộ Viễn cùng quan gia trạch đưa mắt nhìn nhau, mí môi, chuyển đi ánh mắt, vẫn không có nói chuyện. Đỗ Cẩm Linh cũng bất đắc dĩ, dẫn đầu ra cửa, đi thôi. Đoàn người xuống dốc, đi ở trên đường, quan gia trạch sờ bụng sầu mi khổ kiểm nói, ăn cơm trước đi, đói bụng. Tề Mộ Viễn bụng hợp thời cô vang lên. Hắn sửng sốt, mặt lập tức hồng được cùng Hầu Nhi mông giống nhau. Ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Gặp Tề Mộ Viễn ra khíu, quan gia trạch bởi hắn không để ý tới nhân mà sinh ra tiểu biệt nữ một chút tan thành mây khói, hắn đại khí vung tay lên, đi thôi, bánh bao thịt lớn, ta mời khách. Trong bọn họ ngạo nghỉ tạm thời gian cũng không dài, nếu là đi trong tiệm cơm ăn cơm căn bản không kịp, chỉ có thể bánh bao thịt giải quyết, còn có thể vừa đi vừa ăn. Vì thế trên đường cái liền xuất hiện như vậy một cái tình cảnh. Ba trai trai tiểu tử rất tùy ý cầm bánh bao thịt gặm, đi ở mặt sau cùng tuấn tú thiếu niên trong tay niết bánh bao, nhìn xem bánh bao, lại nhìn xem đồng bạn, lại là không ăn, vẻ mặt rối rắm. Tề Mộ Viễn, ngươi nếu là không ăn, liền còn cho ta. Quan gia trạch còn tưởng rằng là hắn ghét bỏ bánh bao không tốt, lên không được mặt bàn, cái kia khi à, vươn tay liền muốn đi đoạt trong tay hắn bánh bao. Không, không phải. Tề Mộ Viễn né qua quan gia trạch tay, đem bánh bao lưng đến sau lưng, ta chỉ là... không có thói quen ở trên đường cái ăn cái gì. Bổ, khác người. Quan gia trạch khinh thường nói, phải khiến ngươi đi thảo vài ngày cơm, mới không lay động đại thiếu gia Phổ Nhi. Nghe được xin cơm hai chữ, Tề Mộ Viễn trên mặt cứng đờ, nguyên bản trong trẻo con ngươi một chút ảm đạm xuống dưới. Hắn im lặng không lên tiếng đem bánh bao đưa tới bên miệng, cắn một ngụm, ánh mắt lại nhìn nơi khác, lại không nhìn Đỗ Cẩm Linh đoàn người. Đỗ Cẩm Linh trực giác trong bên trong này có câu chuyện, nhưng nàng cùng Tề Mộ Viễn vẫn là không nhiều thủ. Không tốt hỏi cái này chồng tư mật sự, lúc này không nói gì. Tề Mộ Viễn nhất cái bao tử ăn xong, bốn người bọn họ đã đứng ở một nhà quán trà cửa. Cái này quán trà liền tại trên đường cái, đoạn cũng không tệ lắm. Bên trong diện tích cũng rất đại, trừ mặt trên một cái đài cao, phía dưới bày 10 cái bàn, lấy mỗi cái bàn ngồi 10 người tính, cái này quán trà có thể chứa nạp 100 nhân tả hữu. Cái này tại Ly Thủy huyện đã xem như rất lớn quán trà, dù sao Ly Thủy thị trấn, dân cư phòng chừng cũng liền 1-2 vạn. Chương 96, cải tạo. Lúc này quán trà vẫn tại doanh nghiệp, lúc này nhân bình thường thói quen ăn hai cơm, lúc này cũng không phải giờ cơm, ngược lại là ăn điểm tâm uống trà hảo thời gian, khách nhân bản ứng rất nhiều, nhưng lúc này tiệm trong lại thưa thớt chỉ ngồi 7-8 nhân, có 2-3 cái ngồi vây quanh tại đài cao phụ cận,
cái khác 4-5 cái thì top 5 top 3 ngồi ở xa một chút địa phương, thản nhiên nói chuyện phiếm. Một cửa hàng tiểu nhị ăn mặc 17-18 tuổi tiểu tử cũng lười biếng đứng ở một bên, chờ khách nhân triệu hồi. Trên đài có một vị hơn 50 tuổi thuyết thư tiên sinh đang tại thuyết thư, nghĩ là nghe ít người, liền nói là thư tiên sinh cũng nói được không sức lực, thanh âm cực nhỏ, dù sao Đỗ Cẩm Linh đứng ở cửa, đều không nghe được hắn đang nói cái gì. Đi, vào xem. Đỗ Cẩm Linh ngược lại là muốn biết nơi này thuyết thư tiên sinh nói cái gì thư. Bốn người đi vào, tại trước đài tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, nghiêm túc nghe người nọ thuyết thư. Tiểu nhị nhìn đến Tề Mộ Viễn, lập tức tinh thần, xách ấm trà cùng bát trà lại đây, cho mỗi cái vọt một chén trà, lại quay người đi bưng một đĩa đậu phộng khô cùng rang hạt dưa, bỏ vào trên bàn. Mọi người cũng không có ở ý, nghe thuyết thư tiên sinh thuyết thư, được nghe vài câu mọi người liền không có hứng thú. Cái này thuyết thư tiên sinh nói, liền rất cũ rích tài tử giai nhân câu chuyện tình tiết cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, khó trách tiệm trong khách nhân đều một bộ không có hứng thú bộ dáng. Quan gia Trạch từ nhỏ ở Ly Thủy huyện lớn lên, lại là cái thích xem câu chuyện, đối với này chút thuyết thư trường hợp đổ không xa lạ gì. Hắn cùng Đỗ Cẩm Linh giải thích, này đó thuyết thư tiên sinh thu nhập không cao, thu nhập một bộ phận đến từ chính quán trà lão bản cho tiền tiêu vặt hàng tháng, một bộ phận đến từ chính khách nhân khen thưởng. Nếu là nói rất hay, còn có thể hốn cái ấm no, nếu là nói được không tốt, liền gần đủ chính mình sống tạm, liền dưỡng ra cũng khó. Cho nên bọn họ căn bản không có tiền đi hiệu sách trong hoa mấy trăm văn tiền mua thoại bản mà nói, đều là chính mình biên câu chuyện. Biên hơn, đến đi đi liền là như vậy mấy cái kịch bản. Đương nhiên cũng có các sư phó truyền xuống tới một ít diễn nghĩa linh tinh thuyết thư nội dung, nhưng nói được hơn, những khách nhân đều có thể thuộc lòng, mọi người liền không kiên nhẫn nghe. Đây cũng là Đỗ Cẩm Linh nói muốn mua quán trà, Quan Nhạc Hòa không nói hai lời liền đồng ý nguyên nhân. Dựa vào Đỗ Cẩm Linh viết thoại bản, trà này quán sinh ý chắc chắn sẽ không kém. Quan gia tiền cũng không phải gió lớn thổi đến, nếu là Đỗ Cẩm Linh đề nghị không đáng tin, hắn tự nhiên sẽ không tùy mấy hải tử này mù hồ nháo. Lúc này thuyết thư tiên sinh đã nói xong một cái đoạn, ngừng lại, đang mong đợi khách nhân khen thưởng. Nhưng có hai cái khách nhân căn bản không để ý hắn, thản nhiên ngồi ở chỗ kia uống trà. Chỉ có một khách nhân, hướng trên đài ném hai văn tiền, liền đứng dậy rời đi. Cảm ơn, cảm ơn. Thuyết thư tiên sinh nhặt lên đồng tiền, nhẹ thở dài một hơi, quay người hồi hậu trường đi. Đỗ Cẩm Linh đang muốn đứng dậy, liền thấy một người bước nhanh từ hậu đài ra, đi đến Tề Mộ Viễn trước mặt làm thi lễ, thiếu gia. Lại hướng ba người bọn họ làm thi lễ, ba vị thiếu gia hảo. Người này lại là hai ngày trước tại Quan Nhạc Hòa ở nhìn thấy cái kia chừng 40 tuổi lão buộc. Tề Mộ Viễn đối với này lão buộc đổ rất tôn trọng, sớm đã đứng lên, lại cho mọi người giới thiệu, đây là chúng ta quản gia Viên An. Lại giới thiệu Đỗ Cẩm Linh ba người tên. Viên An cười nói, quan thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia lão nô là đã gặp. Chỉ Trương thiếu gia lần đầu tiên gặp. Lão nô thỉnh ba vị thiếu gia an. Cha nay quán, là thiếu gia của chúng ta hôm qua nhìn chúng mua, không biết ba vị thiếu gia cảm thấy hay không thỏa đáng. Trương quan hai người đều lắc đầu. Trương Hồng Văn sẽ không cần nói, vốn là nông gia tử, vào thành tới cũng là vì đọc sách, không có tiền cũng không có thời gian tới chỗ như thế. Hắn đây là lần đầu tiên trong đời tiến quán trà. Mà quan gia Trạch dù cho đến quán trà tới nhiều, cũng nói không nên lời cái gì không tốt đến. Quán trà không phải đều là như vậy sao? Một gian phòng lớn, mang lên mấy tấm hoặc hơn 10 cái bàn, mọi người ngồi uống trà. Nhiều nhất là có hay không có thuyết thư tiên sinh phân biệt. Đỗ Cẩm Linh lại đứng lên, hướng kia vài vị khách nhân trên bàn nhìn, gặp cũng đều là đậu phộng khô, rang hạt dưa, lại không khác. Nàng quay đầu hỏi Viên An, Viên Bá, trong tiệm này còn thay cung cái gì trà bánh? Viên Bá sửng sốt, chỉ vào trên bàn kia hai loại nói, chỉ những thứ này. Gặp Đỗ Cẩm Linh nhíu mày, hắn nói, ta cũng hỏi nguyên lão bản, hắn nói sinh ý không tốt, vào điểm tâm tiền lời không ra ngoài, dễ dàng xấu. Cũng liền cái này hai vị trái cây sấy khô có thể gửi, cho nên chỉ cung cấp này đó. Đỗ Cẩm Linh từ chối cho ý kiến. Nàng lại đi đến trên đài cao thử âm, lắc lắc đầu. Mới vừa nói thư tiên sinh thuyết thư thời điểm nàng liền phát hiện, máy này tử cũng chỉ là nâng lên, chưa từng làm bất cứ nào khuyết đại âm thanh xử lý. Cho nên thuyết thư tiên sinh thuyết thư thời điểm, thanh âm căn bản chuyển không ra ngoài. Cần phải nói chuyện lớn tiếng mới được. Mà dù cho lớn tiếng nói, ngồi được xa cũng nghe không rõ ràng. Nhưng trưởng kỳ nói chuyện lớn tiếng, thuyết thư tiên sinh giọng nói lại không chịu nổi. Thấy nàng như vậy, ba người kia đều đi theo lên đi lại đến, quan gia Trạch còn có dạng học dạng cũng thử tiếng, lại không phát hiện cái gì, quay đầu tò mò hỏi nàng nói, như thế nào? Có vấn đề gì không? Tề Mộ Viễn cũng mở to đen trắng rõ ràng con người nhìn nàng. Đỗ Cẩm Linh lại hướng Viên ăn nói, trà này quán, trước ngừng kinh doanh 10 ngày. Ngươi ngày mai tìm mấy cái thợ ngõa, đem máy này tử cải tạo một chút. Như thế nào sửa? Viên An gặp thiếu gia nhà mình khẽ gật đầu, liền hỏi.
Ở trong này, nơi này, hướng xuống đào sâu. Ngươi lại tìm bốn cái đại thủy ung đến, hai hai nắm chặt, phần mình tại đây hai nơi chôn xuống.
Đỗ Cẩm Ninh chỉ vào bàn tử phía trước hai cái địa phương nói.
Cái này có ích lợi gì?
Quan gia trách hỏi.
Chẳng lẽ là nhượng thanh âm truyền được xa một chút?
Luôn trầm mặc ít lời Tề Mộ Viễn suy nghĩ chốc lát, mở miệng hỏi.
Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, chính là.
Ngươi là thế nào biết đến?
Trương Hồng Văn rất ngạc nhiên.
Đỗ Cẩm Ninh hẳn là cùng hắn giống nhau không tiến qua quán trà đi.
Hắn làm sao biết được như thế nào cải tạo máy này tử?
Đây là kiếp trước du lịch khi tại Thái Nguyên đã gặp tấn từ thủy kính đài ở ngoài sáng thanh thời kỳ sử dụng loa phóng thanh A.
Đỗ Cẩm Ninh ở trong lòng trả lời một câu, trên mặt rất bình tĩnh nói, ta thử qua A ở nhà đem nước cúng như vậy giam vùi vào trong đất, thanh âm liền có thể truyền được rất xa.
Mọi người!
Được rồi, nơi này từ rất cường đại, hoàn toàn không pháp phản bác.
Chỉ là, ai ở nhà không có chuyện gì chôn nước cúng chơi A.
Đỗ Cẩm Ninh quay đầu nhìn về phía Viên An, Viên Bá, ngươi nơi này có văn phòng tứ bảo sao?
Có.
Viên An gật đầu, ở phía sau.
Đoàn người liền vào sau tại, bên trong có hai gian phòng, một người trong đó lớn hơn một chút, đại khái là nguyên chủ nhân nghỉ chân địa phương, bố trí được cũng không tệ lắm, một khác tại liền đơn sơ hơn, chỉ phóng một cái bàn cùng hai chương ghế dài, lại không có vật gì khác.
Mới vừa nói thư lão tiên sinh kia đang ngồi ở tiểu gian uống trà.
Thấy mọi người tiến vào, vội đứng lên, chắp tay hành lễ.
Đây là vài vị thiếu chủ gia.
Viên An hướng hắn giới thiệu, lại quay đầu nhìn về mọi người giải thích, hôm qua mua quán trà thời điểm hắn không ở, cho nên chưa thấy qua thiếu gia nhà ta.
Lại giới thiệu, hắn gọi Tiền Đông Bảo.
Chương 97, lại một cái kiếm tiền chiêu số.
Đa tạ vài vị thiếu chủ gia lưu lại tiểu nhân.
Tiền Đông Bảo thiên ân vạn tạ hướng mọi người hành lễ.
Quán trà sinh ý không tốt, nếu là khác chủ hộ nhà, khẳng định liền đem hắn tử.
Nhưng chủ nhân lại không tử, vẫn giữ hắn ở trong này làm việc, hắn rất là cảm kích.
Huyện lý quán trà cũng liền như vậy mấy cái, tất cả mọi người có chính mình dùng chín thuyết thư tiên sinh.
Hắn muốn là bị tử, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến việc.
Mắt thấy nhanh ăn tết, một nhà già trẻ được sống thế nào?
Viên An hướng hắn dặn dò một tiếng, để cho hắn trong vòng 10 ngày không cần đến, tiền công chiếu cho, liền đối với mọi người làm cái thủ thế, đi thôi. Chúng ta đến phòng trong đi, phòng trong ấm áp.
Vào phòng trong, tất cả mọi người thoải mái mà thở ra một hơi.
Vượng vượng than lửa, nóng hôi hổi nước trà, còn có vài bản tinh xảo điểm tâm, nhượng nhét hai cái bọc lớn tử quan ra chạch mắt trợn trắng.
Viên An đem điểm tâm cái đĩa đưa tới, xin lỗi nói, cũng không biết các ngươi hay không là tại trong thư viện ăn cơm, cho nên không chuẩn bị cơm trưa.
Mọi người ăn chút điểm tâm điếm điếm đi.
Đỗ Cẩm Ninh gặp Tề Mộ Viễn cầm bánh bao tay rụt một cái, liền đưa tay đi lấy một khối điểm tâm. Phóng tới bên miệng cắn một ngụm, sau đó khen, ăn ngon.
Quả thật không tệ.
Đây là một loại huyên ương nãi quyển, dùng váng sữa tử làm, một bên cuốn táo gai bánh ngọt, một bên cuốn hạt vừng đường trắng nhân bánh, thơm ngọt trong mang theo hơi chua cùng nãi vị, rất hợp Đỗ Cẩm Ninh khẩu vị.
Quan gia trạch vốn không tính toán ăn, liền muốn nhìn xem nếu mọi người không ăn lời nói, Tề Mộ Viễn có phải hay không có mặt ăn.
Lúc này thấy Đỗ Cẩm Ninh ăn được thơm ngọt, còn đưa một cái cho Trương Hồng Văn, hắn liếc Tề Mộ Viễn một chút. Dứt khoát cũng tuyển cái kẹp thịt bánh nướng ăn lên.
Đỗ Cẩm Ninh gặp Tề Mộ Viễn vẫn là không động, liền mở miệng nói, Tề Mộ Viễn, túi kia tử chớ ăn.
Thịt nhân bánh lạnh ăn dễ dàng tiêu chảy.
Ăn điểm tâm đi, điểm tâm ăn ngon.
Viên An vừa nghe bánh bao hai chữ, khẩn trương nhìn về phía Tề Mộ Viễn, hỏi, thiếu gia ngài vừa rồi ăn bánh bao.
Tề Mộ Viễn sắc mặt cứng một chút, khẽ gật đầu.
Viên An đối mọi người nói, thiếu gia nhà ta là không ăn bánh bao.
Nói đem Tề Mộ Viễn ném ở trong tay dùng lá sen bao bánh bao móc ra, bỏ qua một bên, nhẹ giọng đối với hắn nói, ta đi cho ngươi ngao bát táo gai trà.
Không, không cần.
Tề Mộ Viễn đanh mặt nói.
Viên An nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem trong phòng vài người, nhặt được một khối huyên ương mãi quyển cho hắn, vậy ngươi ăn cái này.
Tề Mộ Viễn nhìn nhìn, một hồi lâu mới đưa tay tiếp nhận, đặt ở bên miệng tiểu tiểu địa cắn một ngụm, chậm rãi mím môi.
Quan gia trạch tuy là phú gia công tử. Nhưng từ tiểu thụ thúc thúc quan nhạc hòa ảnh hưởng, nhất gặp không được loại này tiểu xa xỉ cách sống.
Hắn nhướng mày, liền muốn tối chào phúng hai câu, được nói còn chưa xuất khẩu, liền bị Đỗ Cẩm Ninh đá một cước.
Hắn quay đầu nhìn về Đỗ Cẩm Ninh nhìn lại, liền gặp Đỗ Cẩm Ninh hướng hắn trừng mắt nhìn, ý bảo hắn chớ nói lung tung nói.
Quan gia chạch quyệt miệng, dứt khoát vùi đầu ăn điểm tâm.
Tề Mộ Viễn nhìn đến hai người động tác nhỏ, dài dài lông mi rủ xuống, nhìn nhìn trong tay nãi quyển, cuối cùng không lại cắn thứ hai khẩu. Bỏ vào cái kia bao bánh bao lá sen trong.
Đỗ Cẩm Ninh gặp trong phòng không khí có chút quỷ dị, ăn xong trong tay nãi quyển, vô vô tay hỏi Viên An nói, giấy bút ở đâu nhi? Viên An nhanh chóng dẫn nàng đến trước bàn, lấy giấy bút cho nàng, lại tự tay cho nàng cọ sát mực. Đỗ Cẩm Linh tuyển một chi chữ nhỏ bút, liền trên giấy vẽ lên. Quan gia Trạch tò mò lại đây vây xem. Trương Hồng Văn tại đây trong bốn người nhất câu nệ, gặp quan gia Trạch có hành động, cũng nhanh chóng theo lại đây. Viên An gặp thiếu gia nhà mình vẫn ngồi ở trên ghế, tuy mắt lộ ra tò mò, lại không đi qua, liền đi qua kéo hắn nói, đi xem, nhìn Đỗ thiếu gia viết cái gì. Tề Mộ Viễn lúc này mới đứng dậy, đi đến một mặt khác, nhìn Đỗ Cẩm Linh họa cái gì. Đỗ Cẩm Linh kiếp trước học nông học, cũng kiêm tu thiết kế, chủ yếu là cho nhân làm thiếp khu lâm viên cảnh quan thiết kế. Tuy nói kia ngoạn ý trên cơ bản dùng phần mềm liền có thể hoàn thành, nhưng vẽ tranh bản lĩnh tổng vẫn là mớn. Bởi vậy nàng cố ý học vẽ tranh. Lúc này nàng ít ỏi vài khoản, liền đem nàng muốn gì đó vẽ ra. Đây là cái gì? Quan gia Trạch nhìn trái nhìn phải chính là cái ghế dựa, nhưng cái ghế này có chút kỳ quái, cùng bình thường nhìn thấy ghế dựa, ghế đều không giống nhau. Cái này gọi là sofa. Đỗ Cẩm Linh nói, đây là dùng đầu gỗ làm, phía dưới cùng chỗ tựa lưng ở là thật dày cái đệm, đại mùa đông ngồi lên, nếu thoải mái lại ấm áp. Đem bọn nó đặt ở cách trước đài tương đối gần địa phương, lại đem cái này khu vực cho ngăn cách ra, cho những kia chịu tốn nhiều tiền khách nhân ngồi. Nàng họa là đời sau loại này đầu gỗ cái giá xứng cái đệm bố trí nghệ sofa. Nàng họa công không sai, kia sofa vừa nhìn liền hết sức thoải mái. Ngắm lại vừa cứng lại lạnh, còn cần ngồi dậy thẳng tắp ghế dựa, vây xem bốn người nhìn này danh gọi sofa gì đó, đều mắt sáng lên. Không sai, vừa nhìn liền biết rất thoải mái. Quan gia Trạch khen. Đỗ Cẩm Linh nói, kỳ thật đồ chơi này cũng có thể kiếm thượng một bút tiền. Nếu là chúng ta trước đó tạo ra hơn 10 bộ bị, chờ những kia có tiền khách nhân đến trong quán trà nghe thư, cảm nhận được nó thoải mái, tất nhiên sẽ cũng muốn lộng một cái đặt ở trong nhà. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp đem chúng ta làm tốt cho bọn hắn nhìn, chỉ cần giá thích hợp, tất nhiên sẽ có ai mua. Tề Mộ Viễn mắt sáng lên, nhìn về phía kia vẽ ánh mắt càng phát cảm thấy hứng thú. Quan gia Trạch khẩu khí nhưng có chút chần chờ, chủ ý này tốt thì tốt, chính là đi hắn gãi gãi đầu, như là hạ quyết tâm dường như, đi đi, ngươi cảm thấy có thể, vậy thì làm. Dù sao kia 100 lượng bạc còn có được thừa lại, không cần lại hướng trong nhà muốn bạc. Nếu Đỗ Cẩm Linh muốn kiếm tiền, phòng trưng thúc thúc nơi đó là sẽ không phản đối. Trương Hồng Văn đôi mắt âm u, mím môi không nói gì. Ta đồng ý làm. Tề Mộ Viễn lời nói giản ý hãi. Nay đề tài tuy là Đỗ Cẩm Linh nói ra, hai cái có tiền thiếu gia cũng đều đồng ý, nhưng nàng cùng Trương Hồng Văn giống nhau, trong lòng cũng thật là khó xử. Không làm đi, thật đúng là bỏ qua một cái kiếm tiền chiêu số, thật là đáng tiếc. Đến thời điểm cái này sofa ngăn, bọn họ nơi này không làm, những người khác rất nhanh liền sẽ noi theo đi. Đến thời điểm người khác lấy nàng sáng ý đi kiếm tiền, nàng thế nào cũng phải nôn chết không thể. Cần phải làm đi, nàng nên ra tiền vốn đánh chỗ nào đến. Mua quán trả tiền vốn nàng đều còn kém rất nhiều đâu. Tuy nói quan gia Trạch cùng Tề Mộ Viễn sẽ không quá mức để ý cái này, nhưng chính nàng băn khoăn A. Nàng đưa tay sờ sờ mũi, đem bản đồ giấy đưa cho Viên An, Viên Bá. Phiền thoái ngươi tìm một thỏa đáng đồ gỗ tiệm hỏi một câu, làm đồ chơi này cần bao nhiêu tiền. Cái này bản vẽ ngươi đừng lấy đi cho hắn nhìn, chờ đàm phán ổn thỏa lại nói, miễn cho làm cho bọn họ học được, vậy thì không chúng ta chuyện gì. Chờ ngươi hỏi giá ra, chúng ta lại thương nghị làm bao nhiêu bộ. Tốt. Viên Ba tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận cuốn lại cất vào hòa ống, lại phóng tới quyển vải bên trong. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi mau chóng hồi thư viện đi. Chớ tới trễ. Quan gia Trạch quay đầu nhìn xem đồng hồ nước, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, đã trễ thế này. Viên An vội vàng nói, đừng nóng nổi, ta gọi người bị xe, đưa các người đi thư viện. Chương 98, Ôn Tuyền Thôn Trang. Từ nơi này đi thư viện có chút khoảng cách, ấn Đỗ Cẩm Linh phòng trường, đi đường ít nhất được 17-18 phút, nhưng đi xe cũng chỉ có ngũ phút là đủ rồi. Bọn họ thư trả lời viện hoàn toàn tới kịp. Đoàn người ra cửa, Đỗ Cẩm Linh không có lên xe, nói, ta liền không đi thư viện. Ở trong thành mua vài món đồ ta liền về nhà. Vậy ngươi mua gì đó trở về đến, Sa Phu đem chúng ta đưa đi thư viện trở về nơi này chờ ngươi. Đến thời điểm để cho hắn đưa ngươi về nhà. Tề Mộ Viễn đông nhiên nói. Đỗ Cẩm Linh sửng sốt, suy nghĩ một chút nói, hảo. Tề Mộ Viễn hảo ý, lấy hắn như vậy không được tự nhiên tính tình, nàng nếu là cự tuyệt sợ là không tốt, lại một cái nàng cũng quả thật cần an toàn bảo đảm. Lúc này đi tìm Trịnh Lâm, hắn không nhất định ở nơi đó. Nếu tìm không được hắn, chính mình đi đường trở về, nàng rất lo lắng sẽ ở nửa đường gặp gỡ Đỗ Vân Nghiên hoặc là Mạnh Cường. Thấy được Đỗ Cẩm Linh không có cự tuyệt chính mình, Tề Mộ Viễn khỏe miệng vểnh vểnh lên, bất quá nụ cười này giống như trên mặt nước nổi qua một mạt gió nhẹ, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hắn lên xe, đem chính mình và táo trước sửa sang xong,
ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, chờ Sa Phu mở lái. Tiễn bước mọi người, Đỗ Cẩm Linh cáo biệt Viên An, hướng trên đường đi. Nàng một mặt đi, một mặt trong lòng suy nghĩ, có phải hay không hẳn là chuyển rời Đào Hoa thôn cùng Đại Lâm thôn. Nàng ngược lại là có đối phó Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên biện pháp, nhưng bản thân bất lực đi làm. Dù sao nàng trên danh nghĩa vẫn là Đỗ Thần Sinh cháu trai, làm dễ dàng lưu lại đầu để câu chuyện, ảnh hưởng thanh danh. Người cổ đại đối thanh danh lại coi trọng nhất. Thanh danh bất hảo, ngày cũng không dễ chịu. Được gọi người khác làm, phải có tiền mới được. Về phần Tề Mộ Viễn cùng Quan Gia Trạch, Trương Hồng Văn bọn người, nàng đều không muốn mượn lực đi làm loại sự tình này. Mà tiền, nàng hiện tại thiếu nhất, trước mắt liền có hai cọc sự là phải muốn tiền, cũng không muốn trước đem tiền tiêu tại Đỗ Thần Sinh người như thế trên người. Cho nên chuyện này, chỉ có thể kéo dài lại xử lý. Được chỉ có Thiên Nhật làm kẻ trộm, nào có Thiên Nhật để phòng cướp đạo lý. Nàng cùng mấy cái tỉ tỉ như vậy cả ngày lo lắng để phòng sống, cũng không phải chuyện này. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Đi một đoạn đường, nàng trong lòng dần dần có chủ ý. Nghĩ sẵn sàng việc này, nàng tìm cái người qua đường hỏi, lão bá, xin hỏi chợ đi như thế nào. Đi về phía trước năm trượng xa, lại hướng rẽ phải, qua một cái giao lộ đã đến. Kia lão bá thật là nhiệt tâm, chỉ vào phía trước nói. Đỗ Cẩm Ninh nói cảm ơn, đang muốn hướng phía trước đi, liền nghe có người gọi nàng, Đỗ Cẩm Ninh. Thanh âm còn có chút quen thuộc. Nàng quay đầu nhìn lại, lại gặp Tề Bá Côn ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, chính xốc mảnh hướng nàng bên này xem ra. Tề gia gia. Đỗ Cẩm Ninh bước lên phía trước hành lễ. Tề Bá Côn khẽ bước cảm, quay đầu đi cùng người trong xe nói chuyện, vui sướng nói tiểu tử này hội trị chân quý hoa cỏ nạn sâu bệnh, nếu không để cho hắn cùng đi. Người nọ cúi đầu, hướng ngoài cửa sổ xe Đỗ Cẩm Ninh nhìn, mày liền nhíu lại, Quan Nhạc Hòa như thế nào cũng bắt đầu thích nói hưu nói vượng. Cứ như vậy cái nho nhỏ đứa nhỏ, gặp qua cái gì chân quý hoa cỏ. Thật là mù hồ nháo. Nói, hắn căm giận lùi về lầu đi. Đỗ Cẩm Ninh vừa nghe có sinh ý tới cửa, nơi nào chịu buông tha. Nàng đi mau hai bước, đến xe ngựa phụ cận, hướng bên trong làm thi lễ, Tề gia gia, ta thật sẽ cho thực vật xem bệnh. Trước kia ta nương trong vườn có bệnh gì sâu bệnh, đều là ta trị hết. Nói nàng lại hướng người nọ nói, vị tiên sinh này, thử xem cũng không quan hệ nha, dù sao ngài cũng không tổn thất không phải. Vạn nhất ta giúp ngài trị hảo đâu. Lời nói này được người nọ tâm động. Tề Bá Côn thấy thế, cười vang lên, đối Đỗ Cẩm Ninh ngoắc tay nói, được rồi, mau lên đây đi. Đỗ Cẩm Ninh gặp con ngựa kia trong xe trang sức xa hoa, lắc lắc đầu, ta ngồi xe viên thượng là tốt rồi. Nói chạy đến phía trước đi, lên xe viên, cùng Sa Phu song song ngồi chung một chỗ. Nàng tuy không cảm thấy chính mình kém một bậc, nhưng chung quy xuyên phá y lạ sam. Thay vì bị người khác ghét bỏ, còn không bằng chính mình có điểm nhãn lực giới nhi, chủ động tướng tránh hảo. Đứa nhỏ này. Tề Bá Côn lắc đầu, lấy một kiện áo khoác, từ cửa xe ở đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, đem áo khoác phủ thêm, đừng bị cảm lạnh. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng ấm áp, đem áo khoác cho khoác lên trên người. Xe ngựa chậm rãi mà đi, Đỗ Cẩm Ninh nhượng Sa Phu trước chạy đến quán trà ở, cùng chờ ở nơi đó Viên An chào hỏi, lúc này mới theo xe ra khỏi thành, hướng vùng ngoại thành chạy tới. Mùa đông càng xe cũng không phải là như vậy tốt ngồi, xe ngựa ra khỏi thành vừa chạy đứng lên, gió lạnh quát được kêu là một cái lăng liệt. Tề Bá Côn áo khoác là da lông làm thành, lại rộng lại lớn, thập phần ấm áp. Đỗ Cẩm Ninh đem mình làm thành cái cầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này mới xem như chặn lại gió lạnh xâm nhập. Nàng trong lòng đối Tề Bá Côn lại một trận cảm kích. Kia nhi cách thị trấn không xa, không đến một khắc công phu xe ngựa liền ngừng lại. Đỗ Cẩm Ninh gặp Tề Bá Côn cùng kia người đều xuống xe ngựa, cũng đi theo từ cảng xe thượng nhảy xuống, đem áo khoác đưa trả lại cho Tề Bá Côn, đa tạ Tề gia gia. Tề Bá Côn cũng không ghét bỏ Đỗ Cẩm Ninh trên người kia cũ nát phải xem không thấy bản sắc quần áo, đưa tay đi sờ sờ nàng tay áo, quay đầu phân phó đi theo từ trong xe xuống tiểu tư, đem ta bị bộ kia quần áo lấy tới. Nói hắn rồi hướng Đỗ Cẩm Ninh nói, là cũ y đi, đừng ghét bỏ. Ngươi trước đem áo ngoài phụ thêm, trở về gọi ngươi nương giúp ngươi quần áo đều sửa lại. Cái này, không cần, thật không dùng. Đỗ Cẩm Ninh có thể thản nhiên tiếp nhận Tề Mộ Viễn trước điểm tư mua quán trà. Có thể tiếp nhận Viên An nhượng xe ngựa đưa tiễn, thậm chí có thể tiếp nhận Đỗ Dần Sinh cùng Quan Nhạc Hòa đem tặng văn phòng tứ bảo, được đối mặt Tề Bá Côn lần này hảo ý, nàng trong lòng lại là có chút không phải tư vị. Đại khái phân biệt liền ở chỗ người trước là mang theo thưởng thức tặng, sau lại là mang theo thương xót bố thí đi. Nói bố thí có lẽ cũng không chuẩn xác, nhưng Đỗ Cẩm Ninh trong lòng lại là không thoải mái. Hơn nữa, chính nàng mặc ấm áp cùng, lại lấy tiền đi đầu tư, nhượng Trần Thị cùng các tỷ tỷ như cũ mặc lại bạc lại phá quần áo. Nàng ngày như thế nào qua được an tâm. Tề Bá Côn nhân lão thành tinh, nơi nào nhìn không ra Đỗ Cẩm Ninh trong tươi cười điểm kia kháng cự. Hắn cũng không kiên trì, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Bất quá ngươi được gấp rút kiếm tiền, sớm chút cho mình làm một bộ y phục, nhưng chớ đem chính mình đông lạnh bị bệnh.
Ân, ta sẽ.
Chân thành tươi cười lại trở lại Đỗ Cẩm Ninh trên mặt, chờ quán trà buôn bán lời tiền, ta trước tiên chính là cho nhà nhân cắt thêm một bộ qua mùa đông quần áo.
Hào hai tử.
Nghe được Đỗ Cẩm Ninh đem ra nhân cũng coi như lên đi, Tề Bá Côn xem như biết vừa rồi trong lòng tiểu tử này nghĩ cái gì, trong lòng đối với hắn càng phát thưởng thức. Bên cạnh người nọ gặp hai người nói sẵn sàng, liền mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Tề Bá Côn lúc này mới nhớ tới cái gì, đối người nọ nói, tiểu tử này gọi Đỗ Cẩm Ninh, Quan Nhạc Hòa mới thu đệ tử. Hắn ngay cả ta ra tiểu xa đều trứng mắt, lại thu tiểu tử này, có thể thấy được tiểu tử này là cái biến thái. Hơn nữa, hắn còn tại trước mặt của ta khoe ra một phen, thật là tức chết ta. Người nọ ha ha nở nụ cười, nói, vui sướng chính là như vậy cái tính tình, làm nhiều năm như vậy sân trưởng, vẫn là không sửa. Tề Bá Côn cười khổ, quay đầu đối Đỗ Cẩm Ninh giới thiệu, vị này là Viên Tu Trúc Lao tiên sinh, cũng là các ngươi thư viện tiên sinh. Các ngươi thư viện, có thể xây được ít nhiều hắn, hắn được ra một nửa tiền đâu. Nguyên lai là hắn. Viên Tu Trúc người này, Đỗ Cẩm Ninh nghe Trương Hồng Văn nói về, nói hắn là tiến sĩ, chí sĩ sau trở về liên hợp những người khác cùng nhau xây thư viện. Bởi hắn bỏ vốn nhiều nhất, tài học cùng tư cách lại đủ, vốn là phải làm sơn trưởng. Nhưng hắn lấy tuổi tác đã cao, cự tuyệt, đề cử Quan Nhạc Hòa. Đỗ Cẩm Ninh cho Viên tiên sinh thỉnh an. Nàng tiến lên cung kính hành một lễ. Nói mình tuổi tác đã cao, nhưng Viên Tu Trúc cũng không biết là được bảo dưỡng hảo vẫn là tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhìn qua cũng liền hơn 60 tuổi bộ dáng, cùng Tề Bá Côn không sai biệt lắm. Hắn thượng hạ quan sát Đỗ Cẩm Ninh một phen, gật gật đầu, vung tay lên, đi thôi, đi vào trước. Vào thôn trang, một cổ ấm áp đập vào mặt. Đỗ Cẩm Ninh vừa nhìn, lại là hôi hổi nhiệt khí từ bên cạnh trong ao xông ra. Nàng nhất thời kinh ngạc, nói liền thốt ra, ôn tuyển. Hắc, tiểu tử ngươi, xem ra có chút kiến thức. Viên Tu Trúc đắc ý cười nói, cũng không chính là ôn tuyển. Xây tỏa thôn trang tại ôn tuyển ở, xem ra vị này Viên Tu Trúc lao tiên sinh là cái kẻ có tiền A. Viên Tu Trúc cũng không dừng lại, trực tiếp đưa bọn họ dẫn tới một cái tiểu vườn. Cái này tiểu vườn là thật tiểu dài rộng bất quá 20 mét bình phương, bốn phía dùng trúc ly vây quanh. Trong vườn mặt thổ bị lũng được ngay ngắn chỉnh tề, liền cùng dùng thước đo lượng qua giống nhau, mặt trên trồng một loại thấp thấp thực vật. Chờ nhìn rõ ràng kia thực vật là cái gì thì Đỗ Cẩm Ninh thiếu chút nữa kinh hô lên. Chương 99, có bệnh liền phải trị. May mà có ôn tuyển cái này thốt ra lỗ mãng, nàng cảnh giác rất nhiều, kịp thời đóng chặt miệng, lúc này mới không có lòi. Di, ngươi đem thứ này làm lại đây trồng. Tề Bá Côn nhìn cái này thấp thấp thực vật, kinh ngạc hỏi. Cũng không phải là, phí lao đại sức lực mới từ lễ bộ làm ra hai cây, ta dùng hơn một năm thời gian đem nó đào tạo đến nhiều như vậy, có thể năm nay liền xảy ra chuyện. Viên Tu Trúc nói. Nghe được lễ bộ hai chữ, Đỗ Cẩm Ninh liền bình thường trở lại. Hai vị lao đầu nhi thần thông quảng đại, nhưng là mặt trên có người chủ nhân. Có thể làm điểm dâu tây trở về đủ loại, cũng không phải việc khó. Cũng là nàng thiếu kiến thức. Dùng nguyên thế giới suy nghĩ đi lý giải cái này hư cấu thế giới. Phải biết nàng từ lúc xuyên qua đến nhưng liền ăn bột ngô đâu, bắp ngô nguyên nơi sản sinh chính là Mexico, dâu tây cùng bắp ngô nhưng là đồng nhất cái thôn, thuộc về đồng hương. Có bắp ngô, bây giờ nhìn đến dâu tây cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Lúc này Viên Tu Trúc đã đi đến một gốc dâu tây bên, không lưng xuống đem diệp tử nhổ ra, chỉ cho Tề Bá Côn nhìn, ngươi xem, thật vất vả kết mấy cái trái cây, liền thành như vậy. Đỗ Cẩm Ninh gặp hai cái thân hình cao lớn lao đầu nhi vây quanh ở chỗ đó, cống lại hẹp, đem mặt đất đều chặn, nàng dù cho thân thể nhi nhỏ gầy, cũng chen không nổi đi, nhìn không thấy Viên Tu Trúc trong tay có tật xấu dâu tây. Nàng dứt khoát đi ra, từ địa đầu đi vòng qua, đi tới hai người đối diện. Chỉ thấy Viên Tu Trúc cầm trong tay một viên thành thục dâu tây. Nhưng này nguyên bản hẳn là màu đỏ dâu tây thượng, có một bên bảy một nửa xương trắng, liền cùng nữ nhân kia ở trên mặt làm phấn dường như, ngược lại là trong trắng lộ hồng, rất là đẹp mắt. Tề Bá Côn nhìn kia dâu tây, đầu đong đưa được cùng trống bỏi dường như, ta không hiểu, ta ngay cả đồ chơi này là thế nào trồng đều không biết, làm sao biết được nó vì sao sẽ biến thành như vậy. Con trai của ngươi không phải tư nông con sao? Ngươi như thế nào gì cũng đều không hiểu. Thiệt thòi ngươi vẫn là từ kinh thành trong trở về đâu, một chút kiến thức đều không có. Viên Tu Trúc rất là thất vọng. Tề Bá Côn lập tức khoác lác dâu trừng mắt, con trai của ta là tư nông quan, ta cũng không phải. Lại nói. Ai quy định từ kinh thành trở về liền phải biết như thế nào trồng đồ chơi này nhi? Cái nào giống ngươi dường như, tuổi còn trẻ liền khám phá hồng trần, cả ngày ngã hoa trồng thảo, mê muội mất cả ý chí. Hắc, ngươi vì nước vì dân,
vậy ngươi không ở kinh thành trong làm của ngươi lại bộ thượng thư, chạy đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc tới làm gì? Lao tử hiện tại tuổi lớn, chí sĩ không được a. Tề Bá Côn càng phát tức giận, ta nói Viên lão thủ lĩnh, ngươi là nơi nào có xẻo hướng nơi nào chọc đúng không? Nha, ngươi đổ nói ngươi năm đó vì sao phóng hảo hảo thái tử thái phó không làm, tuổi còn trẻ liền khất hải cốt. Đỗ Cẩm Linh gặp cái này lưỡng lao đầu nhi ầm ĩ thật sự là náo nhiệt, vốn lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nàng dứt khoát đứng dậy đi kiểm tra xem xét khắc cây, nhìn xem cái khác dâu tây có phải hay không cũng được bệnh. Hai cái lao ngoan đồng nhi nghĩ đến là thành thục cãi nhau, ầm ĩ trong chốc lát, mặt đỏ bột tử thô, đảo mắt lại hòa hảo, thành thật với nhau lẫn nhau an ủi. An ủi xong, đại khái nghĩ tới Đỗ Cẩm Linh, Tề Bá Côn hướng bên này vẫy tay, "Tiểu Linh à, ngươi lại đây, nhìn xem đồ chơi này nhi bị bệnh gì." Đỗ Cẩm Linh lúc này mới được biểu hiện cơ hội, đây là bạch phấn bệnh, dễ truyền nhiễm. Lưỡng lao đầu nhi đều ngây ngẩn cả người. Nhìn ngươi cái này nói chém đinh chặt sắt bộ dáng, nói giống như thật sự dường như. Viên Tu Trúc có chút không quá tin tưởng, hỏi, vậy ngươi đổ nói, cái này cái gì bạch phấn bệnh là thế nào một hồi sự? Làm sao ngươi biết nó là bạch phấn bệnh? Rất nhiều trái cây rau dưa đều sẽ bị loại này bệnh, rất thường thấy a. Đỗ Cẩm Linh vẻ mặt kinh ngạc. Một bộ ngươi như thế nào ngay cả điều này cũng không biết bộ dáng, đem Tề Bá Côn nhìn xem thằng nhạc. Hắn vô Viên Tu Trúc bả vai, lão Viên A, ta nói ngươi trồng cái gì đổ bỏ dâu tây. Vẫn là trước học một ít như thế nào trồng trái cây rau dưa đi. Trước đem trụ cột nhất gì đó học được, thử lại trồng hiếm lạ ngoạn ý. Lan độc tử. Viên Tu Trúc đem tay hắn từ trên vai vung hạ đến, nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, nhìn ngươi nói được đạo lý rõ ràng, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Như thế nào chị? Cái gì tạm thời tin tưởng? Tính, Tiểu Ninh, nếu hắn không tin, chúng ta cũng đừng cho hắn trị, để cho hắn bản thân sốt ruột đi thôi. Đi, chúng ta đi. Tề Bá Côn vẫy tay tựa hồ liền muốn dẫn Đỗ Cẩm Ninh rời đi. Ngươi. Ngươi lão bất tử. Viên Tu Trúc tức giận đến dâu đều kiểu lên, Tề Bá Côn, muốn đi ngươi đi, đừng lôi kéo người khác. Nói thế nhưng đổi một bộ biểu tình, thập phần mặt mũi hiền lành đối Đỗ Cẩm Ninh cười nói, ta nhưng là các ngươi thư viện tiên sinh đâu. Đứa nhỏ ngươi đem ta cỏ này môi trị hết bệnh, tiên sinh ta tại trong thư viện liền chiếu cố nhiều hơn ngươi. Sách. Tề Bá Côn khinh thường nói, hắn là sơn trưởng đệ tử thân truyền, muốn ngươi chăm sóc cái gì sức lực. Đừng chỉnh những kia hư đầu tám ý thức. Ta nói Viên lão thủ lĩnh, ngươi chừng nào thì trở nên nhỏ mọn như vậy. Người ta đứa nhỏ trời rất lạnh chạy xa như vậy, đưa cho ngươi dâu tây đem trị hết bệnh, ngươi cho cái 10 lượng 8 lượng bạc làm thù lao, cái này không đủ đi. Tề Bá Côn nói như vậy. Viên Tu Trúc liền hiểu được hắn ý tứ. Nhìn xem Đỗ Cẩm Linh xanh xao vàng gọn, trên người liền không một khối hảo bố trí, có thể nghĩ hắn ra cảnh có bao nhiêu bần hàn. Thiên đứa nhỏ này còn thập phần kiên cường, vừa rồi Tề Lao thủ lĩnh muốn đưa hắn quần áo, hắn đều cự tuyệt. Tề Lao thủ lĩnh đây là biến thành tìm cơ hội cho hắn trợ cấp đâu. Ta cỏ này môi, tìm vài cái có kinh nghiệm hoa và cây cảnh tượng đến xem, đều nhìn không ra cái gì đến. Ta lúc ấy cho bọn hắn mở giá, nếu ai đem bệnh này chữa khỏi. Ta liền cho hắn 20 lượng. Viên Tu Trúc nói. Hoa và cây cảnh tượng hắn ngược lại là mời mấy cái, từ 2 lượng tăng tới 10 lượng bạc. Nhưng người khác vừa nghe là từ hải ngoại kéo về đến gì đó, Viên lão tiên sinh còn tưởng là bảo bối bình thường, cố ý mua cái ôn tuyển thôn chăn nuôi. Dù cho nhìn ra là bệnh gì, được nào dám trị a? Vạn nhất người ta được là hải ngoại cái gì hiếm lạ bệnh, chính mình không riêng không trị hảo, ngược lại trị hỏng rồi, đây chẳng phải là muốn người mệnh. Cho nên hoa và cây cảnh tượng một đám đến lại đi, cứ là đều nói xem không hiểu, không biết là bệnh gì. Sở dĩ 10 lượng thành 20 lượng, Viên Tu Trúc cũng ý định giúp Đỗ Cẩm Linh. Dù sao đứa nhỏ này có thể nhập quan nhạc hóa mắt, còn có thể làm cho Tề Bá Côn tận tâm tận lực giúp đỡ, có thể thấy được là cái tốt. Như vậy đứa nhỏ, liền là nhiều giúp đỡ mấy cái hắn đều hết sức vui vẻ. Lưỡng lao đầu nhi đều cho rằng Đỗ Cẩm Linh hội vui mừng khôn xiết đáp ứng, nhưng không nghĩ đứa nhỏ này thế nhưng ra ngoài ý liệu lắc đầu, nói. Nếu ta giúp ngài trị hảo, ta có thể hay không muốn 20 lượng bạc, mà muốn 2 bội cỏ môi cây non. Viên Tu Trúc sửng sốt, ngươi muốn nó làm chi? Chồng A. Đỗ Cẩm Linh đương nhiên nói. Ách. Viên Tu Trúc bị nghẹn một chút, không thể không kiên nhẫn hỏi, ngươi chồng nó làm chi? 20 lượng bạc được đủ ngươi thượng thư viện 1 năm học phí. Ngươi không cần bạc, muốn đổ chơi này làm nha. Tề Bá Côn cũng rất khó hiểu. Viên Tu Trúc chồng thứ này, theo hắn chính là ăn no không có chuyện gì. Tìm xem lạc thú nhi. Thứ này trông ra, ngươi nói nó ăn ngon đi, cũng liền chuyện như vậy, toàn không chua ngọt không ngọt, bao nhiêu trái cây không thể so nó ăn ngon. Còn thế nào cũng phải hoa nhiều như vậy tinh lực đi mân mê, đó không phải là ăn no chống đỡ là cái gì. nếu Đỗ Cẩm Ninh là cái thiếu gia nhà giàu, hắn còn có thể hiểu được đứa nhỏ này lựa chọn. Cố tình hắn là cái tiểu tử nghèo, nghèo đến mức ngay cả cơm đều ăn không đủ no loại này. Thực không bọc bụng áo rách quần manh, còn nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, đây không phải là có bệnh sao? Bệnh này được so những kia cỏ gì môi đều trọng. Bởi vì nó hiếm lạ, trồng ra khẳng định hội có người nghĩ nếm tươi mới. Ta cũng không bán cho người thường, liền bán cho những kia kẻ có tiền, cũng không nhiều mớn, 100 văn tiền một cân, nghĩ đến mọi người cũng nguyện ý bỏ tiền đến nếm thử. Cái này bán thượng 1-2 năm, đừng nói 20 lượng bạc, liền là 40 tháng 2 năm 602 cũng là có thể kiếm được, chẳng phải so chỉ cần tiền có lời. Cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá, Viên tiên sinh, tin tưởng ngài nhất định hiểu được đạo lý này. Ách! Viên Tu Trúc lại là nghẹn. Hắn thiếu chút nữa liền bị đứa nhỏ này cho cuốn đi vào. Nói tựa hồ rất có đạo lý, liền cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá lời nói đều nói cũng tới rồi, làm sao có thể không có đạo lý. Nhưng là, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn nghĩ ngợi, nhất thời bật cười, hắc, ngươi đứa nhỏ này, ta đều thiếu chút nữa bị ngươi nói hôn mê. Ngươi cái này mộng làm được ngược lại rất tốt, đáng tiếc nó là cái mộng tưởng hao huyền. Tề Bá Côn cũng cười lắc đầu, cũng không chính là đứa nhỏ nói. Không nói đến ngươi lấy nó trở về, chồng không chồng được sống, dù cho chồng sống, nó một năm có thể kết mấy cân trái cây đâu. Ta loại này nhanh 2 năm, tổng cộng cũng bất quá là mới được mấy cân quả thực. Ngươi muốn dựa vào nó phát đại tài, đó không phải là mộng tưởng hao huyền là cái gì. Viên Tu Trúc trợn trắng mắt nói. Chương 100, một bút thu nhập. Đó là ngươi sẽ không trồng. Đỗ Cẩm Ninh ở trong lòng thổ tào. Đồ chơi này nhi, tại hiện đại, kia sản lượng biện pháp hay đâu. Đến thời điểm nàng dùng lại điểm marketing thủ đoạn, trong vòng 2 năm kiếm thượng mấy chục trên trăm lượng bạc, ổn thỏa không có vấn đề. Không đợi Đỗ Cẩm Ninh nói chuyện, Viên Tu Trúc vung tay lên, hảo, như vậy, ngươi giúp ta chữa khỏi nó, ta cho ngươi 20 lượng bạc, cộng thêm 2 bội cỏ môi mầm, cái này tổng không có vấn đề à. Đỗ Cẩm Ninh vui lên, không có vấn đề. Nàng vừa rồi kỳ thật rất dối rắm, rốt cuộc là muốn bạc vẫn là muốn dâu tây mầm, là muốn lợi ích trước mắt vẫn là suy xét lâu dài. Tuy nói tuyển dâu tây mầm, nhưng tâm lý đang dỉ máu đâu, đó không phải là 2 lượng bạc, mà là trắng bóng 20 lượng à. Nàng hiện tại lại thiếu bạc bất quá. Lúc này Từ Hảo, cá cùng Hùng trưởng đều chiếm được, nàng còn có cái gì không hài lòng. Đàm phán ổn thỏa thu lao, Viên Tu Trúc khẩn cấp thúc giục, nếu không có vấn đề, ngươi nhanh chóng cho ta chỉ đi. Đỗ Cẩm Ninh nhìn hai bên một chút, ngài nơi này có phòng bếp sao? Có tỏi sao? Người đói bụng. Nga, cũng đúng, ăn no mới tốt làm việc. Viên Tu Trúc rất là thông cảm, đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì, lại đến cho nó chữa bệnh. Không phải muốn ăn cái gì. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, ta là muốn tinh luyện tỏi dầu. Kỳ thật loại này bạch phấn bệnh có rất nhiều trị liệu phương pháp, tỉ như ngài thôn trang cửa cây kia ngân hạnh cây vỏ cây liền có thể. Bất quá nó có độc, phun đến ngươi cỏ này môi thượng. Cái này một quý dâu tây liền không thể ăn. Tỏi dâu liền vô sự, có thể trị bệnh, còn không độc vô hại, nhất thích hợp. Nàng bên này nói, bên kia Tề Bá Côn liền vụng trộm kéo kéo váy của nàng, nhỏ giọng nói, này đó phương pháp chính ngươi biết là được rồi, đừng nói cho hắn. Đợi về sau hắn dâu tây lại được bệnh, ngươi lại cho hắn trị. Một lần 20 lượng, trị thượng vài lần, ngươi cũng không thiếu bạc khiến cho. Nói là nhỏ giọng, kỳ thật thanh âm một chút cũng không nhỏ, vừa lúc có thể làm cho Viên Tu Trúc nghe được. Viên Tu Trúc được kêu là một cái khí nha, hảo ngươi Tề Bá Côn, chúng ta kết giao cũng có 3-40 năm à. Ngươi cứ như vậy hố lao tử. Còn không thiếu bạc sử, ta xem ta bạc đều đến ngươi trong túi đi tính. Đến, đều gắn qua đến. Tề Bá Côn kéo ra và tào nói. Đi của ngươi, nghĩ đến Mỹ. Viên Tu Trúc chụp hắn một cái tát, xoay mặt đối Đỗ Cẩm Ninh cười nói, tuy nói ngươi Tề gia gia lão tiểu tử này không phải cá nhân, nhưng vừa rồi ngược lại là nói một câu tiếng người. Ngươi những kia phương pháp à, không cần nói cho ta, của ta dâu tây có bệnh, ngươi giúp ta chữa khỏi là được. Nên trả bạc ta sẽ phó, nên thu của ngươi liền thu, liền bị hắn dọa sợ. Đỗ Cẩm Ninh nhìn xem Tề Bá Côn, lại nhìn xem Viên Tu Trúc, sửa sang lại quần áo, cung kính hành lễ, đa tạ Tề gia gia, đa tạ Viên tiên sinh. Nhị vị đối tiểu tử hảo ý, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Thấy được Đỗ Cẩm Ninh có thể lĩnh hội bọn họ ý tứ, hơn nữa pha biết cảm ơn, không phải một mặt cường ngạnh cự tuyệt. Hai người thật là vừa lòng. Tề Bá Côn vỗ về dâu nói, được rồi, nhanh chóng mang Tiểu Ninh đi phòng bếp đi. Nói, hắn rồi hướng Đỗ Cẩm Ninh nói, ai, ngươi không biết, các ngươi Viên lão tiên sinh à, không riêng gì thích trồng hoa trồng thảo, còn thích ăn. Liên là tại ven đường kiến cái cỏ tranh phòng đều không thiếu được có cái phòng bếp, huống chi lớn như vậy cái thôn trang. Ta nói Tề lão thủ lĩnh, ta hôm nay không được tội ngươi đi. như thế nào lão tại học trò ta trước mặt vén của ta gốc gác. Viên Tu Trúc cả giận. Nhìn cái này lưỡng lao đầu nhi lại đấu thượng ngoài miệng, Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, tại Viên gia hạ nhân chỉ dẫn đi xuống mặt sau phòng bếp. Viên Tu Trúc quả nhiên là cái ăn hóa, cái này thôn trang phòng bếp không riêng đại, hơn nữa dụng cụ còn thập phần đầy đủ. Bên trong có hai cái đầu bếp cùng mấy cái nhân viên đang ở nơi đó khí thế ngất trời làm đồ ăn, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Viên Tu Trúc đem một cái đầu bếp đuổi đi, đem một cái miệng bếp đằng cho Đỗ Cẩm Linh, lại hỏi nàng, còn cần gì? 2-3 cân tỏi, còn cần bóc tỏi nhân thủ. Viên Tu Trúc vung tay lên, đối một cái có vẻ người quản sự nói, cho hắn, đem nhân thủ cũng dọn ra đến. Quản sự nói, lao ra, đồ ăn đều làm được không sai biệt lắm, nếu không mang lên, các ngươi trước ăn. Chờ các ngươi ăn xong, bếp lò cũng dọn ra đến, tỏi bóc ra. Viên Tu Trúc nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, gặp Đỗ Cẩm Linh gật gật đầu, liền nói, đi. Đoàn người lại đi bên cạnh thiện xá đi. Mọi người vừa ngồi xuống, hơn 10 đạo thái liền dòng chảy dường như bưng đi lên, có thịt kho tàu, đường phèn khuỷu tay, cá sốt chua ngọt. Còn có một đạo lửa chả thịt dê, đại bộ phận đều là món ăn mặn. Tuy nói tương đối gia thường, nhưng không chịu nổi đầu bếp tay nghề tốt, vừa nhìn chính là sắc hương vị đầy đủ. Đến, ăn. Viên Tu Trúc đầu tiên rũa chiếc đũa, lại tiếp đón Đỗ Cẩm Linh, Đỗ tiểu tử đừng khách khí, tùy tiện ăn. Đỗ Cẩm Linh nhưng có chút khó xử. Nàng cũng muốn ăn a, muốn chết. Xuyên tới đây tháng sau, cả ngày ăn không phải bắp nô cháo, chính là củ cải cải thảo, cái này miệng đều muốn đạm ra chín đến. Đây đối với một cái ăn hóa mà nói, là bao nhiêu bi đắt một sự kiện. Nhưng nàng cái này chàng vị chẳng quen, chợt ăn hơn, khẳng định chịu không nổi. Nếu là đặt vào tại hiện đại, nàng khẳng định liền liều mạng, trước ăn lại nói, đến thời điểm đi bệnh viện treo vài ngày châm, lại là một hảo hán. Nhưng này chữa bệnh điều kiện đơn sơ cổ đại, nàng cũng không dám mạo hiểm. Thứ tốt về sau có thời gian ăn, nhưng mạng nhỏ cũng chỉ có một cái a dù cho không lạc được mạng nhỏ, thật vất vả kiếm được 20 lượng bạc, lại trực tiếp đưa cho lang trung, chính mình còn phải bị tội lớn, đó không phải là choáng váng là cái gì. Nghĩ như vậy, nàng chiếc đũa liền đưa về phía kia 2-3 bàn thức ăn chay. Ai, Tiểu Ninh đừng ngượng ngùng a đến, một cái đại khuỷu tay. Viên Tu Trúc cũng là cái hào phóng, trực tiếp một cái đại khuỷu tay bỏ vào Đỗ Cẩm Linh trong bát. Cái này Đỗ Cẩm Linh cũng không muốn kiếm cớ, trực tiếp đem mình tình huống cùng hai vị lao nhân nói. Ai, người kia tổ phụ, ta đều không biết hắn là thế nào nghĩ. Viên Tu Trúc rất hiển nhiên là biết Đỗ Cẩm Linh tình huống, lắc đầu thở dài nói. Tề Bá Côn sửng sốt, như thế nào? Viên Tu Trúc lại không nguyện ý ngay trước mặt Đỗ Cẩm Linh nói này đó, trực tiếp đem cái kia khuỷu tay gấp về chính mình trong bát, quay đầu đối lập ở một bên quản sự nói, đi gọi phòng bếp làm tiếp mấy thứ đứa nhỏ này có thể ăn thái đến. Không cần, thật không dùng. Đỗ Cẩm Linh nói, cái này ba đạo thái cũng rất tốt. Quả thật, kia cải thảo tuy rằng cũng chỉ là cải thảo, lại là dùng canh loãng chế biến, hương vị cứ tốt. Nhà mình kia dùng nước trăng nấu rồi sau đó nhỏ vài giọt mỡ đồ ăn cùng nó vừa so sánh với, thật là chính là heo thực. Làm ăn hóa, Đỗ Cẩm Linh nấu ăn kỳ thật cũng còn có thể. Nhưng vừa đến nàng tại Đỗ gia tiểu tam phòng là bé trai thân phận, thứ hai thiếu dầu ít muối, thái lại làm như thế nào cũng không dễ ăn, thứ ba nàng cũng không dám tại Trần Thị trước mặt lòi, cho nên vẫn luôn là chấp nhận ăn Trần Thị các nàng làm được đồ ăn, không có xuống bếp. Viên Tu Trúc tại đây thôn trang thượng liền nuôi hai cái đầu bếp, những người đó động tác nhanh nhẹn vô cùng, chỉ chốc lát sau liền bưng lên ba đạo tương đối món ăn thanh đạm đến. Ăn cơm xong, tỏi cũng bốc hảo. Đỗ Cẩm Linh liền động thủ bắt đầu làm đại tỏi dầu. Viên Tu Trúc cùng Tề Bá Côn nhìn xem nhằm chán, dứt khoát về phòng đi chơi cờ đi. Đại Đỗ Cẩm Linh đem tỏi dầu làm tốt, lúc này mới cùng đi dâu tây viên trong, nhìn nàng dùng cố ý gọi người làm ống trúc hướng dâu tây thượng phun tỏi dầu. Cỏ này môi tự nhiên không phải Viên Tu Trúc tự mình trồng, có được chuyên môn một cái hoa và cây cảnh tượng. Đỗ Cẩm Linh phun xong, đem ống trúc cùng còn dư lại tỏi dầu giao cho hoa và cây cảnh tượng, nhiều phun vài ngày, tình huống liền sẽ hảo quay. Cái này cho nhân chữa bệnh còn muốn một cái quá trình đâu, lại càng không cần nói cho hoa và cây cảnh chữa bệnh. Viên Tu Trúc cũng không nóng nảy, dặn dò hoa và cây cảnh tượng cùng quản sự vài câu, liền cùng Tề Bá Côn cùng Đỗ Cẩm Linh cùng nhau lên xe, chuẩn bị trở về thành. Nha, đây là 20 lượng bạc ngân phiếu, ở trong thành Thịnh Xương ngân hàng tư nhân đổi liền thành. Viên Tu Trúc ngồi vào chỗ của mình, từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Linh sửng sốt, vội từ chối. Cái này còn chưa chứa khỏi đâu, chị hảo lại cho cũng không mượn. Viên Tu Trúc vốn là phải giúp đứa nhỏ này, mặc kệ kia dâu tây bệnh có thể hay không chị, hắn đều sẽ cho. Lúc này nơi nào dung được nàng cự tuyệt, hắn giận tái mặt, giả bộ không vui thần sắc nói, chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không có tin tưởng. Đỗ Cẩm Linh cũng biết trước mắt lão nhân có tâm tưởng giúp nàng,
trong lòng cảm kích, chỉ phải đem ngân phiếu nhận lấy, đứng dậy hành lễ, đa tạ tiên sinh. Trong xe lắc lư vô cùng, nhanh ngồi xuống. Viên Tu Trúc vây vây tay, hỏi nàng nói, ngươi kế tiếp có cái gì tính toán? Là chuẩn bị nhiều viết mấy quyển thoại bản, sau đó qua năm qua thư viện đến trường sao. Chương 101, thề ra chuyện cũ. Đỗ Cẩm Ninh vẫn chưa trả lời, Tề Bá Côn liền cười nói, hắn tính toán theo ta kia cháu trai, còn có quan gia tiểu tử, bọn họ cùng thôn một cái tiểu tử, bốn người cùng nhau kết phường mở một nhà quán trà đâu, nhượng thuyết thư tiên sinh nói hắn viết thoại bản. Nga, như thế chuyện tốt. Viên Tu Trúc gật gật đầu, lại nói, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, đều treo một nhân kiêng, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ cũng là có tiên sinh người. Có chuyện gì liền đến nói cho tiên sinh, nói với ta cũng được, tìm các ngươi sơn trưởng cũng được, cũng không có vấn đề gì. Là. Đỗ Cẩm Ninh đáp. Nàng ngẩng đầu, ta hiện tại, đổ thật là có chuyện này muốn tìm tiên sinh hoặc sơn trưởng hỗ trợ đâu. Chuyện gì, ngươi nói. Không biết tiên sinh cùng sơn trưởng nhưng có rời trong tương đối gần ruộng đất, tình thế, có thể địa tô. Tiên sinh cũng biết chúng ta cái này một phòng phân ra thời điểm là tịnh thân xuất hộ, không điền không phòng. Ta liền muốn, nếu tới chỗ nào đều là địa tô ruộng đất, tình thế, không bằng địa tô thư hòa ly viện gần một chút, cũng miễn cho đến thời điểm mỗi ngày chạy tới chạy lui, chậm trễ công phu không nói, còn tiêu phí tiền xe. Đỗ Cẩm Ninh nói, lại ngừng lại một chút, không biết giống chúng ta như vậy, hay không cho phép chuyển đến địa phương khác đi cư trụ, địa tô nơi khác ruộng đất, tình thế. Có chút triều đại hộ tịch quản lý là thập phần nghiêm khắc, vì để tránh cho dân chúng di chuyển, trực tiếp đem nông nhân trói định tại đất dưới đất. Đỗ Cẩm Ninh liền lo lắng cái này Đại Tống Quốc cũng là như vậy. Có thể, như thế nào không thể. Viên Tu Trúc khen ngợi nói, ngươi như vậy nghĩ đúng, thay vì tốn thời gian ở trên đường, không bằng nhìn nhiều chút thư. Đỗ Cẩm Ninh đầy đầu hát tuyến. Nàng nghĩ cùng lão tiên sinh nghĩ không giống với được không? Yên tâm, việc này không khó. Không riêng gì các ngươi sơn trưởng, liền là ta đều có ruộng đất, tình thế, tại thư viện phụ cận. Lúc ấy bọn họ mua đất kiến thư viện, được mua thật lớn một khối đất. Một nửa xây thư viện, một nửa làm ruộng đất, tình thế, còn chí cái thôn trang ở bên cạnh. Này đó ruộng đất, tình thế, là thư viện cung điển, đoạt được tiền lời dùng đến duy trì thư viện chi tiêu, thôn trang thượng nông phu trừ cày ruộng, nhàn hạ khi sẽ còn giúp đỡ thư viện làm ít chuyện vặt, tỉ như tu sửa phòng ốc cái gì. Nhưng có phòng ốc cư trụ hoặc thuê mua? Đỗ Cẩm Ninh lại hỏi. Nàng lo lắng nhất kỳ thật chính là cái này. Địa tô ruộng đất, tình thế, dễ làm, mặc kệ cái nào địa chủ, đều cần tá điển. Nhưng nông phu nhóm sở dĩ bị nhốt tại nguyên thôn, không chạy đến địa phương khác đi địa tô ruộng đất, tình thế, vẫn là ở chỗ không có phòng ốc có thể cư trụ. Lúc này cũng không phải là đời sau, tới chỗ nào làm công đều có thể thuê đến phòng ở trừ phi giống vương gia loại tình huống đó, hoặc là phòng xá chủ nhân bởi vì có khác nguyên nhân rời hướng hắn ở, lưu lại phòng xá tiến hành bán ra, nếu không là không có dư thừa phòng xá cho thuê bán ra. Viên Tu Trúc nhíu mày. Cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Hắn nói. Việc này ta trở về theo các ngươi sơn trưởng thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào an trí các ngươi. Hắn tuy có thể trực tiếp giúp đỡ Đỗ Cẩm Ninh đem việc này làm tốt, nhưng Đỗ Cẩm Ninh cuối cùng Quan Nhạc Hòa đệ tử thân truyền, hắn tay này duỗi được quá dài, Quan Nhạc Hòa nên đối với hắn có ý nghĩ, còn tưởng rằng hắn muốn đoạt đệ tử của mình đâu. Là, đa tạ tiên sinh. Đỗ Cẩm Ninh đứng lên hành một lễ. Viên Tu Trúc khoát tay, lại hỏi, ngươi là đi thư viện vẫn là về nhà? Ta hôm nay là đi trước thư viện. Sau này mới ra ngoài. Trong chốc lát ta còn muốn đi thành trong mua vài món đồ, đến thời điểm trực tiếp về nhà, thư viện liền không đi. Viên Tu Trúc gật gật đầu, phân phó Sa Phu đem bọn họ đưa đến thành trong tề phủ, liền tiếp tục đi trước, đi thư viện. Thế ra ra, ta cáo từ trước. Đỗ Cẩm Ninh thấy sắc trời đã không còn sớm, dự tính Trịnh Lâm đã đến thành trong. Nàng tính toán đi thị trường mua vài món đồ liền đi tìm Trịnh Lâm. Tề Bá Côn lại nói, ngươi đừng nội, tiên tiến đến ngồi một lát. Ta có lời muốn nói với ngươi. Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải đi theo hắn cùng nhau vào tề phủ. Cái này tề phủ là tề gia tại Ly Thủy huyện tổ trạch, trước sau tứ gian viện lạc. Tuy tề bá côn bên ngoài chức vị nhiều năm, nhưng trong nhà còn có một huynh đệ tại, cái này tòa nhà duy trì được cực tốt. Biết Đỗ Cẩm Ninh có chuyện phải làm, tề bá côn cũng không có đem hắn linh đến mặt sau đi, mà là vào tiền viện thư phòng. Ngồi xuống lên đi trà, hắn liền mở miệng nói, gọi ngươi tiến vào, muốn đi theo ngươi nói một chút nhà ta tiểu xa sự. Hắn thở dài, ta lúc tuổi còn trẻ khí thịnh, làm quan sau chính trực không a, đắc tội không ít người. Một người trong đó bởi ăn hối lộ trái pháp luật, bị mà thôi quan, dẫn đến mẹ già tức chết. Hắn ghi hận với ta, liền muốn trả thù, bất đắc dĩ bên cạnh ta tổng mang theo hộ vệ, hắn không tốt xuống tay, liền đem mục tiêu bỏ vào của ta hậu bối trên người. Của ta tôn bối có 7-8, tiểu nguyên nhân sâu xa thông minh lanh lợi,
nhất được ta yêu thích, nhưng không nghĩ, phần này yêu thích hại hắn. Đại khái là hồi tưởng lại không chịu nổi ký ức, hắn có chút kích động, bưng bát trà tay run nhẹ nhẹ. Vì bình phục tâm tình, hắn giơ lên bát trà khẽ nhấp một ngụm, hít sâu một hơi, lúc này mới vừa tiếp tục nói, lúc ấy hắn mới 6 tuổi, đi theo mẫu thân hắn đi trên núi dân hương, bị cửu gia bắt cóc. Kia cửu gia bởi muốn ta tại trong thống khổ vượt qua nửa đời sau, cũng không giết hắn, chỉ tại trên tinh thần tra tấn hắn. Thì như, đồ ăn thượng. Hắn đem bởi hai tay run rẩy mà đinh đương rung động bát trà buông xuống, trước đòi hắn mấy ngày, lại đem bánh bao thịt trước mặt hắn dính lên thỉ, cứng rắn nhét vào hắn trong miệng. Hắn nhắm chặt mắt, nếu một loại hài đồng cũng coi là, không hiểu dơ bẩn không dơ bẩn, vì sống sót, ăn không có bất cứ nào trong lòng chướng ngại, thiên tiểu xa trí tuệ, 6 tuổi tuổi tác, hắn cái gì đều đã hiểu, hơn nữa còn là cái từ tiểu đặc biệt thích sạch sẽ đứa nhỏ. Là này phần tra tấn với hắn mà nói, liền đặc biệt lợi hại. Mà loại này tra tấn, còn không chỉ có tại đồ ăn phương diện. Nghĩ đến ngày ấy tại các ngươi sơn trưởng chỗ đó, ngươi cũng nhìn ra, tiểu sa hắn là cái gặp mạnh thì cường tính tình, mọi việc không chịu thua. Nếu là hài tử khác, hoặc đều đã sớm hỏng mất, nhưng hắn cứ là cắn răng kiên trì xuống dưới. Kia cửu gia vì để cho hắn phá vỡ, đổi lại đa dạng tra tấn hắn. Hắn sau này tuy nghĩ biện pháp trốn ra trở về nhà, nhưng một đứa nhỏ, bị như vậy hành hạ nửa năm, tự nhiên tính tình đại biến. Hắn không nguyện ý cùng người nói chuyện, không nguyện ý ăn cái gì, thậm chí ngay cả ngủ đều thời khắc banh một sợi dây, không thể bình yên ngủ. Nói tới đây, thanh âm hắn nghẹn ngào, một hàng thanh trong hai mắt đẫm lệ chảy ra. Hắn mở miệng muốn nói tiếp, được môi dung chuyển sau một lúc lâu, cứ nói là không ra một câu. Đỗ Cẩm Linh nhắc tới ấm trà cho hắn thêm chút trà, đẩy đến trước mặt hắn. Tề Bá Côn gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, lấy ra tấm khăn xoa xoa nước mắt, uống ngụm trà bình phục tâm tình, lúc này mới đã mở miệng, ta nói này đó, là muốn nói cho các ngươi biết, hắn không phải tính tình cao ngạo không để ý tới nhân, cũng không phải hắn xa xỉ kiêng ăn không nguyện ý ăn bánh bao, mà là, hắn là cái tâm lý có bệnh đứa nhỏ. Mấy năm nay, hắn vẫn đang cực lực vượt qua tâm lý chướng ngại, muốn cho chính mình bình thường đứng lên. Hắn muốn kết giao bằng hữu, nhìn đến các ngươi đối với hắn có cái nhìn, dù cho phạm ghê tởm, vẫn cường chống đem bánh bao nuốt vào. Tề Bá Côn nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, hắn tại nhận thức nhân phương diện mẫn cảm nhất, không phải là người nào đều nguyện ý kết giao, lại càng không cần nói chủ động. Hắn có thể chủ động kết bạn với ngươi, chúng ta đều phi thường ngoài ý muốn. Ta nghĩ kính nhờ ngươi, thay ta chăm sóc hắn một ít. Hắn là cái hảo hải tử, tuy thụ nhiều như vậy tra tấn, đáy lòng lại vẫn một mảnh hết sức chân thành. Ngươi muốn cái gì, đều có thể nói với ta. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi ở trong thành mua một chỗ tiểu trạch viện cùng một cái cửa hàng, ngươi cùng ngươi người nhà liền có thể rời đến thành trong đến, làm chút ít sinh ý. Một ngày ở chung, hắn coi như là lý giải Đỗ Cẩm Linh tính nết. Sợ Đỗ Cẩm Linh tức giận, hắn lại vội vội la lên, ta biết ngươi là cái có chí khí đứa nhỏ, không nguyện ý bị người ân huệ, nhưng đây là ta một chút tạ lễ, thỉnh ngươi không cần cự tuyệt. Nhìn tại một cái lão nhân đối cháu trai ấy náy thương yêu phân thượng, cũng thỉnh ngươi không nên hiểu lầm phần của ta đây lòng biết ơn. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, sẽ không hiểu lầm, ngài yên tâm. Không đợi Tề Bá Côn cao hứng, nàng lại nói, nhưng ta sẽ không tiếp nhận ngươi phần này tạ lễ. Hắn là của ta cùng trường, hắn rất tốt với ta đối hắn tốt, đều là bằng hữu ở giữa tình nghĩa. Nếu ta thu ngươi phần này tạ lễ, phần ân tình này nghị liền không còn là tình nghĩa, mà thành giao dịch. Tề Mộ Viện thông minh như vậy, hắn nhìn đến ta rời tiến nhà mới, chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến giữa ngươi và ta giao dịch. Cái này với hắn mà nói, nên sâu nhất thương tổn đi. Về sau hắn kết giao bằng hữu, có thể hay không suy nghĩ, người bạn này rất tốt với ta, có phải hay không ta tổ phụ lại con ta cho hắn tiền, cho nên hắn mới đúng ta tốt. Chẳng lẽ ta người này hoàn toàn không có là chỗ, cho nên không ai nguyện ý chân tâm theo ta kết giao. Tề Bá Côn bị nàng lời nói này nói được một trận hoảng sợ, ta không nghĩ tới này đó. Đỗ Cẩm Linh cười nói, ngài đây là quan tâm sẽ loạn. Chương 102, kho đậu giang.